Chương 21, bị bắt chương 21, bị bắt Lâm Phán Nhi đang đau nhức bên trong ngất đi, lại bởi vì đau đớn tỉnh lại, lặp đi lặp lại. Không biết qua bao lâu, thiên phòng cửa lần nữa bị mở ra, bà ngoại bị Dương Hải thô bạo địa đẩy tiến đến, trùng điệp quẳng xuống đất. Lão bất tử, ngươi cũng cho ta ở bên trong đợi. Còn dám chuyện xấu, ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Dương Hải hùng hùng hổ hổ một lần nữa khóa lại cửa. Bà ngoại, Lâm Phán Nhi chịu đựng chân đau, khó khăn bỏ qua đi. Bà ngoại nước mắt tuôn đầy mặt, mượn khe hở xuyên qua ánh sáng nhạt, nhìn thấy Lâm Phán Nhi vặn mèo bắp chân, đau lòng đến toàn thân phát run, nghiệp chướng a. Quyên tử nàng thật sự là nghiệp chướng a. Nàng kéo xuống bà táo của mình, run rẩy giúp Lâm Phán Nhi đơn giản cố định tương chân, động tác cẩn thận từng ly từng tí, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, ta số khổ hải tử, là bà ngoại vô dụng. Bà ngoại, không trách ngươi. Lâm Phán Nhi suy yếu an ủi. Nhìn xem ngoại tôn nữ tái nhợt thống khổ mặt, nàng thở dài, dường như đang làm cái gì quyết định trọng yếu. Nàng ôm chặt lấy Lâm Phán Nhi, thấp giọng, mang theo tiếng khóc nức nở cùng quyết tuyệt, "Phán Nhi, có chuyện bà ngoại giấu giếm ngươi vài chục năm, hiện tại không thể không nói. Ngươi, ngươi không phải mẹ ngươi thân sinh hải tử." Lâm Phán Nhi chấn động mạnh một cái, khó có thể tin nhìn về phía bà ngoại. "Năm đó, mẹ ngươi trong thành một hộ nhà có tiền làm bà mẫu." Bà ngoại thanh âm mang theo hồi ức thống khổ, "Nhà kia nam chủ nhân giống như không có ở đây, chỉ còn lại nữ chủ nhân mang theo ngươi cái nãi hoa. Mẹ ngươi nàng, nàng bị ma quỷ ám ảnh, nhìn chúng người ta ra sản, vừa muốn đem ngươi trộm ra, bắt chẹt mẹ ruột ngươi một khoản tiền." Lâm Phán Nhi ngừng thở, tim đập loạn. "Có thể nàng vừa đem ngươi trộm ra không bao lâu, liền nghe nói ngươi mẹ ruột không chịu nổi đả kích, tự sát." Lâm Phán Nhi như gặp phải trọng kích, lạnh cả người. "Ngươi lần này liền thành khoai lang bỏng tay, nàng không dám lưu, lại không dám ném, liền đem ngươi ôm trở về cho ta." Bà ngoại nước mắt nhỏ tại Lâm Phán Nhi trên mặt. "Nàng lúc ấy còn muốn bán đi ngươi, là ta lấy cái chết bức bách, nàng mới không dám." Cuối cùng đành phải đối ngoại nói, "Ngươi là nàng trong thành cùng dã nam nhân sinh. Ta hải tử đáng thương, mẹ ruột ngươi nếu là biết ngươi bây giờ thụ loại này tội." Bà ngoại khóc không thành tiếng. "Là nhà chúng ta có lỗi với ngươi cùng mẹ ruột ngươi a." Chân tướng như là một cái khác nhớ một côn, hung hăng nện ở Lâm Phán Nhi trong lòng. Thì ra là thế, khó trách Lâm quên đối nàng chưa từng có nửa điểm ôn tình, chỉ có vô tận tác thủ cùng lợi dụng. Nguyên lai nàng không phải nữ nhi của nàng, chỉ là một cái dùng để đe dọa, sau khi thất bại bị ném vứt bỏ công cụ. Tất cả ủy khuất, không hiểu, tại thời khắc này đều có đáp án. Nàng cầm thật chặt bà ngoại thô ráp tay, nội tâm lại có một tia may mắn, vì chính mình không phải Lâm Quyên hải tử mà cảm thấy may mắn. Đồng thời nội tâm lại có một cỗ mãnh liệt hận ý, nếu như không phải Lâm Quyên đem nàng trộm đi, nàng thân sinh mẫu thân làm sao lại tự sát? Lâm Quyên không chỉ có là trộm hải tử bọn buôn người, vẫn là tội phạm giết người. Nếu như lần này có thể thuận lợi ra ngoài, nàng tuyệt sẽ không buông tha Lâm Quyên. "Bà ngoại cảm ơn ngươi." Nàng bình phục tâm tình của mình đầu tựa vào bà ngoại trong ngực khàn giọng nói. "Chỉ trên thế giới này, còn có bà ngoại là thật tâm đợi nàng thành phố Bắc Kinh Thanh Sơn biệt viện." Trần Chí Hạo ngồi tại rộng lượng bàn đọc sách về sau, trước mặt máy tính bảng bên trên chính phát hình Tô Vi Vi cùng Lâm Phán Nhi gần đây huấn luyện video. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, Tô Vi Vi cuối cùng như cái bộ dáng, nhưng là cách xuất đạo tiêu chuẩn còn kém xa lắm. Về phần Lâm Phán Nhi, bất luận là thực lực vẫn là cái kia cố tại trên sân khấu sức lực biểu hiện được đều có thể vòng có thể điểm, phản phất trời sinh là vì sân khấu mà sinh. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ màn hình, tạm dừng video, thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, như có điều suy nghĩ. Gần nhất Thiên Thịnh giải trí bên kia đầu tư một bộ tuyển tú tiết mục, vừa vặn để hai nàng đi thử xem nước. Lâm Phán Nhi có thể thẳng đến xuất đạo vị, Tô Vi Vi đi soát cái mặt là được. Đúng lúc này trên bàn chuông điện thoại di động vang lên, Trần Chí Hạo lướt qua, là hắn vì Tô Vi Vi an bài người đại diện Lý Dung. Nói như vậy không có việc lớn gì là sẽ không liên hệ hắn, trừ phi. Nghĩ đến cái này hắn lập tức tiếp lên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Lý Dung ngữ khí có chút đội vàng, "Trần tổng, ta vừa mới phát hiện Tô tiểu thư không thấy, căn cứ cái khác luyện tập sinh cung cấp tin tức, Tô tiểu thư khả năng đi Diêm thị tìm Lâm Phán Nhi." Cùng lúc đó hệ thống tiếng cảnh báo cũng vang lên cảnh báo. Cảnh báo: Nhiệm vụ mục tiêu sinh mạng thể trình tới lúc gấp rút nhanh hạ xuống. Mời túc chủ kịp thời nghĩ cách cứu viện. Cảnh báo. Cảnh báo. Mời túc chủ kịp thời nghĩ cách cứu viện. Kiểm tra đến ngày số 4 nhiệm vụ mục tiêu sinh mạng thể trình tới lúc gấp rút nhanh hạ xuống, mời túc chủ mau chóng nghĩ cách cứu viện. Lâm Phán Nhi xảy ra chuyện. Cái này đáng chết hệ thống tại sao phải đến loại này sinh tử tồn vong trước mắt mới có nhắc nhở. Hiện tại còn dựng vào một cái không biết tình huống như thế nào Tô Vi Vi, không thể lại trì hoãn. Trần Chí Hạo trực tiếp cúp Lý Dung điện thoại, gọi cho Vương trợ lý. Hắn hiện tại phải dùng nhanh nhất phương thức đuổi tới Diêm thị. Sau 30 phút, Vương Thạch lái một khung mới tinh máy bay tư nhân liền đứng tại Thanh Sơn biệt viện chuyên dụng bãi hạ cánh. Diêm thị Phượng Dương thôn. Lâm Phán Nhi tình trạng kịch liệt chuyển biến xấu. Chân vết thương sưng biến thành màu đen, làn da bỏng đến dọa người. Nàng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Nước nàng môi khô khốc có chút rung động, thanh âm nhỏ như dây tóc. Bà ngoại lòng nóng như lửa đốt, liều mạng đập cửa phòng, "Quên tử, Phán Nhi không được, ngươi mau đến xem nhìn a." Thật lâu, Lâm Quên bị nhao nhao không được lúc này mới không kiên nhẫn mở cửa. Nhìn thấy Lâm Phán Nhi dáng vẻ sắc mặt nàng biến đổi, cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao thành dạng này rồi. Nàng ngồi xuống sờ lên Lâm Phán Nhi cái chán, đông nhiên rút tay về, đến đưa bệnh viện, lại mang xuống muốn chết người. Bà ngoại khóc cầu khẩn. Lâm Quyên ánh mắt lấp lóe, "Vương lão bản ngày mai sẽ phải tới đón người, nếu là hiện tại xảy ra chuyện, tới tay 30 vạn liền bay, thật sự là phiền phức." Nàng khẽ cắn môi, "Dương Hải, lái xe đưa nàng đi trên trấn bệnh viện." Cùng lúc đó, cửa thôn, Tô Vi Vi dẫn theo hành lý đơn giản, khó khăn tại vũng bùn đường đất ngược lên đi. nàng dựa theo Lâm Phán Nhi hẹn chặt thảo luận địa chỉ, một đường hỏi mấy cái thôn dân, mới tìm được Phượng Dương thôn. Sắc trời dần tối, nàng nhìn thấy một cái nông gia trong nội viện đột nhiên sáng lên đèn, một cái nam nhân ôm nữ hài bước nhanh đi tới, đằng sau đi theo một cái trung niên phụ nữ. Mượn ngọn đèn hôn ám, Tô Vi Vi con người đột nhiên rụt lại, cái kia bị ôm nữ hài, rõ ràng chính là Lâm Phán Nhi. Phán Nhi, nàng liều lĩnh tiến lên, đang muốn lên xe Lâm Quyên đám người bị đột nhiên xuất hiện Tô Vi Vi giật nảy mình. Người là ai a? Dương Hải cảnh giác hỏi. Tô Vi Vi nhìn xem bất tỉnh nhân sự Lâm Phán Nhi, thanh âm phát run, ta là nàng bằng hữu, các ngươi muốn đem nàng mang đến đây. Lâm Quyên kịp phản ứng, đẩy ra Tô Vi Vi, chuyện không liên quan tới ngươi. Lan đi, ta đã báo cảnh sát. Tô Vi Vi cố giả bộ chấn định, cảnh sát lập tức tới ngay. Lâm Quyên sắc mặt đại biến, đối Dương Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Hải lập tức đem Lâm Phán Nhi nhét vào trong xe, quay người muốn tới bắt Tô Vi Vi. Cháy mau. Bà ngoại tại Thiên Phương bên trong nghe được động tĩnh, đối ngoài cửa Tô Vi Vi hô to. Tô Vi Vi xoay người chạy, Dương Hải ở phía sau theo đuổi không bỏ. Vũng bùn đường đất cùng hoàn cảnh lạ lẫm để nàng bước đi liên tục khó khăn. Dương Hải lâu dài làm việc nhà nông, bước chân lại nhanh lại ổn, không có mấy bước liền đuổi kịp nàng, một thanh nắm chặt nàng áo khoác mũ. "Thả ta ra." Tô Vi Vi thét chói tai vang lên dãy rủa, dùng trong tay ba lô lung tung hướng về sau vung đẩy. Dương Hải không kiên nhẫn xách một tiếng, cánh tay dùng sức, dễ như trở bàn tay mà đưa nàng túm trở về, một cái tay khác che miệng của nàng, ngăn cản nàng tiếp tục gọi hô. "Nô, nô." Tô Vi Vi la lên biến thành mơ hồ nghẹn ngào, nàng dùng sức đấm đá, nhưng nàng khí lực tại Dương Hải trước mặt như là kiến càng lấy cây. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại nháo ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Dương Hải hung tợn gầm nhẹ, nửa kéo nửa túm địa đem Tô Vi Vi hướng trong biệt lạc. Lâm Quyên thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, đây cũng là từ đâu tới tiểu đệ tử, tranh thủ thời gian làm tiền đến, đừng để hàng xóm nghe thấy. Dương Hải thô bạo đem Tô Vi Vi cũng đẩy vào gian kia âm u thiên phòng. Tô Vi Vi lảo đảo quằn xuống đất, cửa ở sau lưng nàng phanh địa đóng lại, lần nữa rơi khóa. Ngoài cửa, Lâm Quyên bực bội địa giả bước. Một cái Lâm Phán Nhi đã đủ phiền toái, hiện tại lại tới cái trong thành nha đầu, còn công bố báo cảnh sát. Dương Hải, ngươi lưu lại nhìn xem nàng, đem điện thoại di động của nàng cũng thu, ta mang cái này nha đầu chết tiệt kia đi trên trấn vệ sinh viện đánh cái châm, trước tiên đem đốt lui ra đến, đừng thật giết chết không có cách nào bằng dao. Lâm Quyên cuối cùng vẫn sợ chết người, quyết định mạo hiểm đi vệ sinh viện. Ngươi xem trọng nàng, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Nếu là cảnh sát thật tới, ngươi liền nói cái gì cũng không biết, nghĩ biện pháp giấu giếm được đi. Lâm Quyên căn dặn xong, vội vàng lên ghế lái, xe loạn choạng mà nhanh chóng cách rời biệt thự. Thiên phòng bên trong chỉ còn lại Tô Vi Vi cùng bà ngoại. Nhìn xem đen như mực gian phòng, cùng cửa phòng đóng chặt, Tô Vi Vi nội tâm tất cả đều là sợ hãi, nàng giờ mới hiểu được mình làm một kiện nhiều xuẩn sự tình. Nàng làm sao dám không làm bất kỳ chuẩn bị gì một người đi vào cái này địa phương xa lạ. Điện thoại di động của nàng đã bị bên ngoài nam nhân lấy đi, muốn liên lạc người cũng không có cách nào, báo cảnh là nàng dùng để dọa Lâm Quyên, sớm biết nàng thật hẳn là trước khi tới liền báo cảnh. Nàng hiện tại hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác vào Trần Chí Hạo trên thân. Nàng đột nhiên biến mất, trong công ty người nhất định sẽ hướng Trần Chí Hạo cáo trạng, đến lúc đó Trần Chí Hạo nhất định có thể điều tra đến nơi này. Đây là nàng lưu lại cho mình cuối cùng một lá bài tẩy. Chương 22, nghĩ cách cứu viện chương 22, nghĩ cách cứu viện Lâm Quyên mở ra chiếc kia cũ nát xe van, chờ hôn mê bất tỉnh Lâm Phán Nhi, sóc này tại thông hướng trấn vệ sinh viện đường đất bên trên. Lâm Phán Nhi bị đặt ở chỗ ngồi phía sau, không hề hay biết, chỉ có nóng hởi nhiệt độ cơ thể cùng yếu ớt hô hấp chứng minh nàng còn sống. Lâm Quyên vừa lái xe, một bên bực bội điểm mắng, cái này Dương Hải ra tay cũng quá không biết nặng nhẹ, thật đánh ra vấn đề tới cái kia 30 vạn không phải ngâm nước nóng sao. Nửa giờ sau xe van đã tới trấn vệ sinh viện. Trực ban bác sĩ cho Lâm Phán Nhi làm sơ bộ kiểm tra. Sắc mặt nghiêm túc, sốt cao, chân lây nhiễm rất nghiêm trọng, có thể là ung thư máu điểm báo. Chúng ta nơi này điều kiện có hạn, chỉ có thể trước cho nàng hạ nhiệt độ, dùng chất kháng sinh, nhất định phải nhanh chuyển đi thành phố bệnh viện. Lâm Quyên trong lòng một lượt bộn, đi thành phố bệnh viện. Cái kia xài hết bao nhiêu tiền, mà lại nhiều người phức tạp. Bác sĩ, ngươi trước cho nàng trị, hạ sốt là được, trong nhà thực sự khó khăn. Nàng ấp úng địa qua loa tắc trách. Lâm Phán Nhi cuối cùng được an bài tại một gian đơn sơ phòng quan sát chuyển dịch. Nàng ham tại hôn mê trong vực sâu, khi thì có thể mơ hồ cảm giác được ngoại giới thanh âm, khi thì lại bị kịch liệt đau nhức cùng nhiệt độ cao kéo vào bóng tối vô tận. Không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe được mẫu thân Lâm Quyên ở ngoài phòng bệnh hạ giọng gọi điện thoại, ngữ khí mang theo lấy lòng cùng tính toán. Vương lão bản, ai, xin lỗi, Phán Nhi nàng. Nàng đột nhiên trở nên vội vàng bệnh, người tại bệnh viện đâu? Ngày mai chỉ sợ là tiếp không được nữa. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ rất bất mãn, truyền đến thô thanh thô khí chất vấn. Lâm Quyên tranh thủ thời gian giải thích, ngài đừng nóng nổi. Ngài nghe ta nói, ta chỗ này còn có cái tốt hơn. Phán Nhi một người bạn, trong thành tới đại tiểu thư. Bộ dáng kia cái kia tư thái, so Phán Nhi còn thủy linh, chính là tính tình có chút liệt. Bất quá không quan hệ, ngày mai ngài trực tiếp dẫn người đi chở gạo sống luộc thành cơm chín, nàng một cái cô nương già, còn có thể lật trời hay sao? Cam đoan ngài hài lòng. Tiền. Ai, nhìn ngài nói, quy củ ta hiểu. Người ngài mang đi, tiền như cũ, một phân không thể thiếu. Tốt, tốt, ngày mai buổi sáng, cửa thôn lão hoè thủ dưới, không gặp không về. Lâm Phán Nhi tại u ám bên trong mơ hồ bắt được một chút từ mấu chốt, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Tô Vi Vi tìm đến nàng, còn bị Lâm Quyên bắt lấy. Lâm Quyên vậy mà ác độc đến muốn để Tô Vi Vi thay nàng lấy chồng. To lớn hoảng sợ cùng phẫn nộ tràn ngập nội tâm của nàng liều mạng nghĩ mở to mắt, nghĩ hô lên âm thanh, muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng thân thể như là bị tự thạch ngăn chặn, mí mắt nặng nề đến bén không ra một tia khe hở, trong cổ họng chỉ có thể phát ra cực kỳ yếu ớt ôi ôi âm thanh. Bất lực cùng tuyệt vọng, cơ hồ muốn đem nàng còn sót lại ý thức xé rách. Tô Vi Vi bị giam ở trong nhà, điện thoại bị mất, gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Ngoài cửa, Dương Hải rời cái ghế trông coi, tiếng lẩm bẩm vang động trời. Ngay cả chụp đi đường nàng hiện tại kỳ thật đã mệt không được, mí mắt khống chế không nổi nghĩ nhắm lại, nhưng giờ phút này đầu óc của nàng lại vô cùng thanh tỉnh. Nàng không thể ngủ, nếu là ngủ tiếp đi còn không biết những người này sẽ đối với nàng làm những gì. Một bên khác, Trần Chí Hạo đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Hắn bây giờ tại Diêm Thị, máy bay chỉ có thể ở Diêm Thị hạ xuống, hắn cũng bị bách tại cái này lưu lại một đêm. Hệ thống giao diện bên trên, Lâm Phán Nhi HP tăng lên một điểm, tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, Tô Vi Vi ngược lại là không có xuất hiện nguy hiểm cảnh báo. Đây coi như là cả ngày hôm nay duy nhất có thể để cho hắn căng thẳng một ngày thần kinh trầm tĩnh lại tin tức tốt. Đi hướng Vượng Dương thôn xe buýt đã ngừng chờ, ngày mai sớm nhất ban một xe là buổi sáng 5 điểm. Hiện tại cái giờ này xe taxi ngược lại là có, nhưng cũng không nguyện ý đi, tối như bưng, đi Vượng Dương thôn đường gặp gành lại sốc này, lái xe cũng không dám mạo hiểm cái này hiểm, Trần Chí Hạo thêm tiền đều không làm. Không cách nào Trần Chí Hạo đành phải quyết định sáng mai mang theo Bảo Tiêu Trương Mãnh ngồi trước xe buýt chạy tới Vượng Dương thôn. Một bên khác lại để cho Vương trợ lý sáng sớm ngày mai liền đi nơi đó đồn công an báo cảnh, đến lúc đó sẽ cùng cảnh sát cùng đi Vượng Dương thôn cùng bọn hắn tụ hợp. An bài tốt hết thảy, tâm hắn mới hoàn toàn rơi xuống. Giúp ta thời khắc chú ý đến Tô Vi Vi cùng Lâm Phán Nhi tình huống, có chuyện gì phải kịp thời cho ta biết. Trần Chí Hạo dặn dò xong hệ thống liền bắt đầu cầu nguyện, đừng lại ra biến cố gì. Cũng may một đêm vô sự. Ngày thứ hai, rạng sáng 5 giờ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Chí Hạo đã cùng Trương Mãnh ngồi lên đi hướng Vượng Dương thôn xe buýt. Hắn một đêm đều không chút ngủ, hiện tại tinh thần đầu không phải rất tốt, vì nên đón đợi chút nữa có thể sẽ gặp phải các loại vấn đề, hắn đành phải nhắm mắt lại, trước dưỡng dưỡng tinh thần. Cùng lúc đó, trấn vệ sinh viện phòng quan sát bên trong, Lâm Phán Nhi hết sốt một chút, nhưng người vẫn như cũ hôn mê. Lâm Quyên nhìn ngoài cửa sổ dần sáng sắc trời, lòng nóng như lửa đốt. Nàng không thể đợi thêm nữa, nhất định phải tranh thủ thời gian về thôn cùng Vương lão bản tụ hợp, đem Tô Vi Vi sự tình giải quyết. Nàng tìm cái cớ đẩy ra y tá, nhìn xem trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Lâm Phán Nhi, cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định về trước trong thôn. Nàng tìm tới trực ban bác sĩ, lấp ít tiền, bác sĩ, trong nhà của ta có việc gấp, trước tiên cần phải trở về một chuyến. Nữ nhi của ta làm phiền các ngươi lại chiếu khán dưới, ta buổi chiều sẽ tới đón nàng. Nàng nghĩ đến chờ lấy được Vương lão bản tiền, lại cho cái này nha đầu chết tiệt kia đi bệnh viện huyện cũng không mượn. Các loại dưỡng hảo còn có thể lại thu một bút lễ hỏi tiền. Lâm Quyên vội vã địa lái xe chạy về Phượng Dương thôn. Buổi sáng 8 điểm, Phượng Dương thôn cửa thôn. Vương lão bản trước kia dễ thấy màu đen xe con đã đứng tại lão hoè thủ hạ. Vương lão bản, nguyên danh Vương Kiến Hoa, là một cái ưỡn lấy bụng địa, mà không vừa bận tây trang trung niên nam nhân, trước kia tại Diêm thị dựa vào một chút không quang minh thủ đoạn nhỏ phát nhà. Người một khi có tiền liền bắt đầu nhớ thương nữ nhân, những năm này lão bà cưới không ít, có thể hắn dính được nhanh, đổi cần. Lâm Phán Nhi ảnh chụp là Lâm Quyên chủ động đưa ra cho hắn nhìn, liền nhìn cái nhìn kia hắn liền không rời mắt nổi, là thật là dễ nhìn à, quật cường bên trong còn mang theo điểm thiếu nữ thanh thuần. Cái này cùng hắn dĩ vãng thấy qua những nữ nhân kia cũng không giống nhau, lúc này liền quyết định muốn cưới cái này Lâm Phán Nhi. Càng nghe nói cái này Lâm Phán Nhi vẫn là cái muốn làm đại minh tinh, cái này khiến hắn càng tâm viên ý mã. Không kịp chờ đợi nghĩ tranh thủ thời gian cưới vào cửa, hôm qua vừa nghe nói Lâm Phán Nhi hôm nay gả không được, hắn vẫn rất sinh khí, lại nghe nói trước tiên có thể cưới Lâm Phán Nhi bằng hữu. Hắn nhãn châu xoay động sẽ đồng ý trước cưới cái này, chơi chán tái giá Lâm Phán Nhi. Hắc hắc, nghĩ đến cái này hắn liền không chế không nổi hưng phấn lên. Hắn chính không kiên nhẫn dạo bước lúc. Lâm Quyên xe cũng đến, Lâm Quyên xuống xe, cười rạng rỡ điệm nên đón, Vương lão bản, ngài tới thật sớm. Người đâu? Vương lão bản híp mắt dò xét phía sau nàng, không thấy được trong dự đoán người. Ở bên trong đâu? Lâm Quyên hạ giọng, chính là hôm qua cùng ngài nói cái kia, trong thành tới, cam đoàn so Phán Nhi mạnh. Chính là, phải dùng điểm mạnh. Vương lão bản trên mặt lộ ra dâm tà tiểu dung, liệt mã mới đủ vị. Tiền mang đến, tranh thủ thời gian mang ta đi nghiệm một chút hàng. Lâm Viên dẫn Vương lão bản cùng hắn mang tới hai cái tráng hán hướng nhà đi. Trong phòng, Tô Vi Vi vừa nghe đến bên ngoài có người đến, lập tức gõ cửa, các ngươi thả ta ra ngoài. Cứu mạng a. Một lát cửa liền được mở ra. Lâm Viên cùng Dương Hải không có quản đổ vào một bên bà ngoại trực tiếp đi lên ngay cả lôi túm địa đem liều mạng dãy rủa Tô Vi Vi từ giữa phòng lôi ra tới. Thả ta ra. Các ngươi đây là phạm pháp. Cứu mạng a. Tô Vi Vi tóc thai rối bời, mang trên mặt nước mắt, thanh âm đã khàn giọng. Ngậm miệng. Lại hô giết chết ngươi. Dương Hải hung tợn uy hiếp. Vương lão bản đánh giá Tô Vi Vi, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng, cái này cũng đẹp mắt. Không lỗ không lỗ. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, ra hiệu thủ hạ, mang đi. Ngay tại cái kia hai cái tráng hán muốn tiến lên bắt lấy Tô Vi Vi trong ngáy mắt. Ầm. Cửa sân bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đá văng. Trần Chí Hạo mang theo Trương Mãnh tiến đến. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Vi Vi nhìn thấy Trần Chí Hạo, hoa một tiếng khóc lên, ca. Lâm Viên cùng Dương Hải sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vương Kiến Hoa nhìn người tới vô ý thức lui về sau một bước. Trần Chí Hạo ánh mắt như là băng truy. Đầu tiên là đảo qua chật vật Tô Vi Vi, xác nhận nàng không có việc gì, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Quyên, thanh âm lạnh đến có thể đồng kết không khí, còn có một cái đâu. Hắn hỏi là Lâm Phán Nhi. Lâm Quyên bị khí thế của hắn trấn trụ, sau một lát mới phản ứng lại, đối phương liền hai người, nàng sợ cái gì? Cái gì còn có một cái, ngươi là ai à, ta cho ngươi biết tự xông vào nhà dân là phạm pháp. Trần Chí Hạo lạnh lấy thanh âm tiếp tục hỏi nàng, ta hỏi ngươi còn có một người, con gái của ngươi Lâm Phán Nhi đâu? Lâm Quyên bị Trần Chí Hạo cái kia ánh mắt lạnh như băng thấy sợ hãi trong lòng, nhưng ỷ vào nhiều người, lại ưỡn thẳng sống lưng, ngoài mạnh trong yếu địa reo lên, cái gì Lâm Phán Nhi? Ta không biết. Các ngươi tự xông vào nhà dân, cút nhanh lên ra ngoài, bằng không thì ta báo cảnh sát. Báo cảnh? Trần Chí Hạo giống như là nghe được cái gì cho cười, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, vừa vặn tránh khỏi ta phiền toái. Hắn không tiếp tục để ý Lâm Quyên, ánh mắt chuyển hướng bị Dương Hải cùng Vương lão bản thủ hạ khống chế Tô BB, đối Trương Mánh ra hiệu, cứu người. Trương Mánh lập tức tiến lên, ngăn lại hắn. Dương Hải thấy thế, vung ra Tô BB, cơ lấy bên tường một cây gậy gỗ liền hướng Trương Mánh vung đi. Vương lão bản mang tới hai cái tráng hắn cũng đồng thời nhào tới. Trương Mánh ánh mắt run lên, không lùi mà tiến tới. Hắn nghiêng người linh hoạt tránh thoát Dương Hải gậy gỗ, một tay tinh chuẩn chế trụ Dương Hải cổ tay, dùng sức vặn một cái. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy Dương Hải kêu thảm như heo bị làm thịt, gậy gỗ tuột tay rơi xuống đất. Trương Mánh thuận thế một cái lưu loát ném qua bay, đem Dương Hải đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Gần như đồng thời, bước chân hắn không ngừng, đón lấy mặt khác hai cái tráng hán. Quyền cước giao thoa ở giữa, động tác nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, chỉ nghe thấy vài tiếng trầm đục cùng kêu đau, cái kia hai cái nhìn như tráng hán khôi ngô cũng không chút huyền niệm địa bị quật ngã trên mặt đất, co do rên rỉ, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hòa thạch. Lâm Quyên cùng Vương lão bản đều thấy choáng. Bọn hắn không nghĩ tới cái này mà câu phục nhìn giống nhân viên văn phòng nam nhân thân thủ khủng bố như thế. Vương lão bản dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức muốn đi ngoài cửa trượt. Dừng lại. Trần Chí Hạo thanh âm không lớn, lại giống định thân chú đồng dạng để hắn cứng tại nguyên địa. Trần Chí Hạo từng bước một đi hướng Lâm Quyên, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Lâm Quyên khống chế không nổi địa lui lại, thẳng đến lưng chống đỡ băng lãnh vách tường. Lâm Phán Nhi, ở đâu? Hắn từng chữ đều giống như từ trong hầm băng bước ra. Lâm Quyên bờ môi run rẩy, còn muốn giảo biện, nàng. Nàng là nữ nhi của ta, ta muốn đem nàng để chỗ nào mà liền thả. Ba. Một cái vang dội cái tát đánh gãy nàng giảo biện. Trần Chí Hạo xuất thủ nhanh như thiểm điện, Lâm Quyên trên mặt trong nháy mắt hiện ra rõ ràng dấu năm ngón tay, nóng bỏng địa đau. Nàng bị đánh ngộng, bụng mặt, khó có thể tin mà nhìn xem Trần Chí Hạo. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Trần Chí Hạo ánh mắt như là nhìn xem một đống rác rưởi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nói, Lâm Phán Nhi ở đâu? Nếu không, ta không ngại để ngươi cũng nếm thử chân bị đánh gãy tư vị. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất còn tại rên rỉ Dương Hải. Lâm Quyên triệt để bị sợ vỡ mật, nhìn xem Trần Chí Hạo cái kia không có chút nào nhiệt độ con mắt, nàng biết cái này nam nhân tuyệt đối nói được làm được. Nàng chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói, tại trấn vệ sinh viện, phòng quan sát. Trần Chí Hạo đạt được đáp án, không nhìn nữa nàng một chút, quay người đi hướng vừa mới bị Trương Mánh giải cứu ra Tô Vi Vi. Tô Vi Vi nhào vào trong ngực hắn, sống sót sau tai nạn địa khóc lớn lên. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng còi cảnh sát. Vương trợ lý mang theo mấy tên cảnh sát bước nhanh đến. Cảnh sát đồng chí, bọn hắn đánh người. Bọn hắn tự xông vào nhà dân. Lâm Quyên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chỉ vào Trần Chí Hạo thét lên. Dẫn đội cảnh quan đảo mắt trong nội viện, ngã xuống đất rên rỉ Dương Hải cùng hai cái lạ lâm trắng hán, sắc mặt trắng bệnh Vương lão bản, ngồi liệt trên mặt đất trên mặt mang trưởng ấn Lâm Quyên, cùng chính an nuốt thuốc thít nữ Hải Trần Chí Hạo cùng Trương Mánh. Tình huống liếc qua thấy ngay. Vương trợ lý tiến lên cùng cảnh quan thấp giọng trao đổi vài câu. Cảnh quan gật gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Quyên, chúng ta tiếp vào báo cảnh, nơi này dính líu phi pháp giam cầm, lừa bán phụ nữ, cùng cố ý tổn thương. Ai là Lâm Quyên? Ai là Dương Hải? Cảnh sát lập tức tiến lên khống chế được ý đồ rảo biện Lâm Quyên cùng trên mặt đất không bỏ dậy nổi Dương Hải, đồng thời cũng ngăn cản muốn chạy đi Vương lão bản cùng với đồng bọn. Cảnh quan, Trần Chí Hạo mở miệng, thanh âm khôi phục tỉnh táo, còn có một cái người bị hại, Lâm Phán Nhi, trước mắt trọng thương tại trấn vệ sinh viện phòng quan sát, cần lập tức chuyển di cứu chữa. Ta hoài nghi thương thế của nàng cũng cùng hai người này có quan hệ. Minh Bạch, chúng ta sẽ lập tức an bài cân đối cứu chữa. Cảnh quan gật đầu. Trần Chí Hạo nhìn về phía chưa tỉnh hồn Tô Vivi, có thể đi sao? Tô Vivi dùng sức chút đầu, nắm thật chặt cánh tay của hắn. Trần Chí Hạo lại liếc mắt nhìn bị cảnh sát áp lấy, mặt xám như cho Lâm Quyên cùng Dương Hải, ánh mắt băng lãnh. Bút chứng này, hắn sẽ từ từ tính. Hắn không còn lưu lại, mang theo Tô Vi Vi cùng Trương Mánh, tại một vị nơi đó cảnh sát nhân dân dẫn đạo dưới, cấp tốc lên xe, hướng phía trấn vệ sinh viện mau chóng đuổi theo. Chương 23, nghĩ cách cứu viện thành công chương 23, nghĩ cách cứu viện thành công thông hướng trấn vệ sinh viện trên đường. Xe cảnh sát lái được nhanh, Tô Vi Vi nắm thật chặt dây an toàn, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong ánh mắt nhiều sống sót sau tai nạn may mắn cùng đối Lâm Phán Nhi thật sâu lo lắng. Đồng hành nơi đó cảnh sát nhân dân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng thông qua điện đài cùng trong sở liên hệ. Trần Tiến Sinh, trong sở đã liên hệ trấn vệ sinh viện, xác nhận Lâm Phán Nhi đồng chí còn tại phòng quan sát, tình huống không tốt lắm. Cảnh sát nhân dân buông xuống bộ đàm, ngữ khí trầm trọng. Trần Chí Hạo mím chặt bờ môi, ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Trấn vệ sinh viện, phòng quan sát. Lâm Phán Nhi vẫn như cũ hôn mê, nhưng tựa hồ cảm giác được cái gì, lông mày chăm chú nhíu lên, môi khô khốc im lặng dần dần. Y tá vừa mới cho nàng lượng qua nhiệt độ cơ thể, vẫn tại sốt cao bồi hồi, chân sưng cùng tím xanh nhìn càng thêm vào người. Trực ban bác sĩ nhìn xem tình huống của nàng, cau mày, đang chuẩn bị lần nữa thúc giục ra thuộc chuyển viện. Đúng lúc này, phòng quan sát cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Trần Chí Hạo một đoàn người bước nhanh đến. Bác sĩ sửng sốt một chút, các ngươi là? Gia thuộc. Trần Chí Hạo lời ít mà ý nhiều, ánh mắt lập tức khóa chặt trên giường bệnh cái kia yếu ớt thân ảnh. Nhìn thấy Lâm Phán Nhi sắc mặt trắng bệnh cùng đầu kia rõ ràng nghiêm trọng dị thường chân, quanh người hắn khí áp trong nháy mắt thấp đủ cho dọa người. Tô Vi Vi che miệng lại, nước mắt lập tức bừng lên, "Phán Nhi." Trần Chí Hạo đi đến bên giường, cẩn thận địa vén chăn lên một góc, cẩn thận xem xét Lâm Phán Nhi thương thế. Khi thấy cái kia vặn mẹo góc độ cùng nghiêm trọng lây nhiễm dấu hiệu lúc, hắn gáy mắt quần quật lấy đè nén lửa giận. "Bác sĩ, tình huống của nàng thế nào?" Hắn chuyển hướng bác sĩ, thanh âm kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng căng cứng cảm tuyến tiết lộ tâm tình của hắn. "Thật không tốt." Bác sĩ lắc đầu. "Mở ra tính gãy xương, lây nhiễm vô cùng nghiêm trọng, đã xuất hiện ung thư máu lúc đầu triệu chứng, chúng ta vệ sinh viện điều kiện có hạn, chỉ có thể làm cơ sở xử lý cùng chất kháng sinh trị liệu, nhất định phải lập tức chuyển đi vào thành phố bệnh viện lớn, nếu không..." Bác sĩ dừng một chút, câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết, mà lại coi như bảo trụ mệnh, đầu này chân, tình huống cũng rất không lạc quan. "Lập tức chuyển viện." Trần Chí Hạo không chút do dự, trực tiếp đối Vương trợ lý hạ lệnh, liên hệ trong thành phố tốt nhất khoa chỉnh hình bệnh viện cùng tổng hợp bệnh viện, chuẩn bị kỹ càng phòng giải phẫu cùng ICU. Vương trợ lý lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu an bài. Trần Chí Hạo lại nhìn về phía bác sĩ, "Làm phiền các ngươi lập tức chuẩn bị chuyển viện, cần gì thủ tục, ta sẽ cho người đi làm." Ngữ khí của hắn mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lực. Bác sĩ bị khí thế của hắn cùng hiệu suất cao an bài trấn trụ, liền vội vàng gật đầu, "Tốt, chúng ta lập tức chuẩn bị xe cứu thương cùng tương quan thủ tục." Trần Chí Hạo cúi người, tới gần Lâm Phán Nhi, dùng thanh âm thấp, mang theo một loại chính hắn cũng không từng phát giác ôn hòa, nói, "Chịu đựng, ta dẫn ngươi đi tốt nhất bệnh viện." Hắn tựa hồ nhìn thấy Lâm Phán Nhi lông mi có chút chấn động một cái. Phượng Dương thôn, Lâm gia biệt tử. Lâm Quyên Dương Hải cùng Vương lão bản một nhóm người bị cảnh sát đeo lên cổ tay, áp lên xe cảnh sát. Lâm Quyên còn tại chưa từ bỏ ý định điệu kêu la, "Ta là mẹ của nàng, ta thẳng mình nữ nhi thế nào? Các ngươi thả ta ra." Dẫn đội cảnh quan lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, "Có phải hay không là ngươi nữ nhi chờ điều tra rõ ràng lại nói, hiện tại ngươi dính líu phi pháp giam cầm, cố ý tổn thương, lừa bán phụ nữ, có lời gì, đến đồn công an rồi nói sau." Bà ngoại đứng ở trong sân, nhìn xem bị mang đi nữ nhi cùng con rể, nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là giải thoát cùng đối Lâm Phán Nhi lo lắng. Một vị nữ cảnh sát ngay tại ôn hòa trấn an nàng, cũng chuẩn bị mang nàng về đồn công an làm cái đi chép. Thông hướng Diêm thị trên đường cao tốc, xe cứu thương minh lấy địch tại phía trước mở đường. Trần Chí Hạo ngồi tại Vương trợ lý an bài trong xe, Tô Vi Vi tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn về phía trước lấp lóe xe cứu thương đèn, lẩm bẩm nói, "Phán Nhi nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không?" Trần Chí Hạo ừ một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối không có trước khi đi phương xe cứu thương. Hắn trong đầu lần nữa xác nhận hệ thống giao diện, Lâm Phán Nhi HP mặc dù thấp, nhưng tạm thời ổn định. Trải qua nửa giờ lộ trình, xe cứu thương rốt cục đặt tới Diêm thị An Khang bệnh viện. Làm xe cứu thương đến lúc, cửa bệnh viện đã có một đám bác sĩ y tá trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Chí Hạo bước nhanh về phía trước, bệnh nhân tình huống nguy cấp, chân trọng thương, nghiêm trọng lây nhiễm, hư hư thực thực ung thư máu. "Minh bạch." Chuyên gia đoàn đội đã vào chỗ, trực tiếp tiến phòng giải phẫu. Lâm Phán Nhi bị cấp tốc từ xe cứu thương chuyển di xuống tới, đẩy vào sớm đã chuẩn bị xong phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu đèn sáng lên, như là một chiếc hy vọng đèn, cũng giống một đạo thẩm phán cửa, ngăn cách trong ngoài. Trần Chí Hạo, Tô Vi Vi cùng Trương Mánh bọn người ở tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Dài răng giặc chờ đợi bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dày vò. Tô Vi Vi đứng ngồi không yên, Trần Chí Hạo mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng nắm chắc quả đấm cùng thỉnh thoảng nhìn về phía phòng giải phẫu phương hướng ánh mắt, bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Sau mấy tiếng, cửa phòng giải phẫu rốt cục mở ra, một vị mổ chính bác sĩ đi ra, lấy xuống cầu trang, sắc mặt mỏi mệt nhưng mang theo một tia nhẹ nhõm. "Trần tổng, giải phẫu rất thành công. Nguyên nhân truyền nhiễm đã thanh trừ, gãy xương bộ vị làm trở lại vị trí cũ cùng cố định, ung thư máu dấu hiệu thông qua cường lực chất kháng sinh đạt được khống chế. Vậy, xem như bảo vệ." Trần Chí Hạo cùng Tô Vi Vi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. "Cái kia chân của nàng?" Tô Vi Vi vội vàng hỏi. Bác sĩ dừng một chút, nói ra, "Chân bảo vệ, nhưng thương thế quá nặng, đến tiếp sau cần dài dằng dặc khôi phục trị liệu, mà lại có thể sẽ lưu lại một chút di chứng, tỉ như cà thọt hoặc là ngày mưa dầm đau đớn. Muốn hoàn toàn khôi phục lại thụ thương trước trạng thái, nhất là tiến hành khiêu vũ cái này cường độ cao hoạt động, hy vọng phi thường xa vời." Tin tức này giống một khối đá, chiếu nặng địa đặt ở mỗi người trong lòng. Tô Vi Vi nước mắt lại rơi xuống, Trần Chí Hạo trầm mặt một lát, sau đó đối bác sĩ nói, "Tạ ơn, vất vả. Mời dùng tốt nhất thuốc cùng khôi phục phương án, bất kể chi phí, chúng ta nhất định hết sức." Lâm Phán Nhi bị đi vào y cờ u quan sát Trần Chí Hạo xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem bên trong toàn thân cắm đầy cái ống nữ hải, ánh mắt phức tạp. Đến tiếp sau mấy ngày, Lâm Phán Nhi tại y cờ u bên trong tình huống dần dần ổn định, sau đó đi vào phòng bệnh, nhưng phần lớn thời gian còn tại mê man. Một tuần sau, trong phòng bệnh, Lâm Phán Nhi du du tỉnh lại, thời gian dài mê man để nàng ý thức mơ hồ, đập vào mi mắt là trần nhà trắng loáng cùng hoàn cảnh lạ lẫm, còn có trên đùi nặng nề thạch cao cùng truyền đến trận trận buồn bực đau nhức. "Phán Nhi, người đã tỉnh." Tô Vi Vi ngạc nhiên thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lâm Phán Nhi chuyển động khô khốc ánh mắt, thấy được Tô Vi Vi tiểu tụy lại mang theo vui sướng mặt, sau đó là đứng tại bên giường, ánh mắt phức tạp Trần Chí Hạo. Môi của nàng giật giật, muốn nói tạ ơn, lại không phát ra được thanh âm nào, nước mắt trước chảy xuống. Trần Chí Hạo đưa cho nàng một chén nước, dùng ống hút để nàng uống vào mấy ngụm. "Cảm giác thế nào?" Thanh âm của hắn so với thường ngày, thiếu đi mấy phần sắc bén, nhiều chút không dễ dàng phát giác hòa hoãn. Lâm Phán Nhi suy yếu gật gật đầu, lại lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng thống khổ. "Đừng lo lắng." Trần Chí Hạo nhìn xem nàng, "nơi này rất an toàn. Lâm Quyên cùng Dương Hải đã bị cảnh sát bắt đi." Lâm Phán Nhi trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình khó tả, có hận, có lẽ còn có một tia giải thoát. Tô Vi Vi nắm thật chặt tay của nàng, "Phán Nhi, không sao, đều đi qua." là anh ta đã cứu chúng ta. Lâm Phán Nhi nhìn về phía Trần Chí Hạo, dùng hết khí lực, thanh âm khàn khàn địa phun ra hai chữ, tạ ơn. Trần Chí Hạo nhìn xem nàng tái nhợt yếu ớt nhưng như cũ thanh tịnh con mắt, muốn lập tức nói ra mình cùng nàng quan hệ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì thêm, chỉ là nói, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, sự tình khác sau này hãy nói. Ánh nắng xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ chiếu vào Lâm Phán Nhi trên thân, ấm áp. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này kiếm không dễ cảm giác an toàn cùng ôn nhuận, nhưng trong lòng vẫn là có cấu ngượng nghịu bi thương. Nàng biết chân của nàng sợ là phế đi, chỉ sợ đời này cũng không còn có thể đứng lên mơ ước sân khấu. Chương 24, hồi kinh thành phố. Chương 24, hồi kinh thành phố. Lâm Quyên, Dương Hải, Vương Tiến Hoa ba người phán quyết rất nhanh liền xuống tới. Số tội cũng phạt, thời hạn thi hành án cộng lại đầy đủ bọn hắn vững trái ngọn nguồn ngồi mặc. Tin tức là Vương trợ lý mang tới, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Trong phòng bệnh, Tô Vi Vi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Phán Nhi. Lâm Phán Nhi chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, nửa ngày, nhẹ nhàng a một tiếng. Không có khóc giống, không có cười to, chỉ có một loại dành thời gian khí lực chết lặng. Cựu nhân đền tội, đặt ở tim cự thạch dịch chuyển khỏi, nhưng này đầu cơ hồ đã phế bỏ chân, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng trả ra đại giới. Trần Chí Hạo tại Diêm thị đã đợi gần nửa tháng, Phương Gia Tuần đã không chỉ một lần gọi điện thoại tới hỏi hắn lúc nào hồi kinh thành phố. Hai tử dù sao tuổi còn nhỏ, mặc dù trong nhà có Vương quản gia chiếu cố, nhưng đến cùng trong lòng vẫn là nghĩ đến ca ca tỷ tỷ. Trần Chí Hạo xem chừng liền hai ngày này cũng nên hồi kinh thành phố, bên này sự tình trên cơ bản cũng đã giải quyết. Hiện tại duy nhất để hắn phát sầu chính là làm như thế nào cùng Lâm Phán Nhi nhận nhau, hệ thống đã thuốc qua hắn nhiều lần, ngay cả Tô Vi Vi đều nhìn ra điểm không thích hợp. Hắn đối Lâm Phán Nhi thái độ rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, hắn lại đối Lâm Phán Nhi sự tình phá lệ để bụng, thậm chí có chút chi tiết sự tình hắn đều tự thân đi làm. Rốt cục tại một cái buổi chiều, Tô Vi Vi tại cửa phòng bệnh nhịn không được do dự mở miệng hỏi Trần Chí Hạo, ngươi có phải hay không con nít lười muốn ăn thịt thiên nga coi trọng Phán Nhi? Trần Chí Hạo, tại Tô Vi Vi trong lòng có thể để cho một cái nam nhân như thế dụng tâm đối một nữ nhân khác, ngoại trừ tình yêu còn có thể là cái gì? Tô Vi Vi vạn vạn không nghĩ tới còn có thể là thân tình. Trần Chí Hạo chỉ có thể im lặng đem đã sớm chuẩn bị xong thân tử giám định đưa cho Tô Vi Vi, cùng cha khác mẹ giám định kết quả để Tô Vi Vi xem hết toàn bộ buổi chiều đều không có kịp phản ứng. Tận tới đêm khuya tại về khách sạn trên đường, Tô Vi Vi mới mở miệng hỏi nàng vẫn muốn hỏi vấn đề, cha đến cùng có bao nhiêu có thể sinh. Một cái Phương Gia Tuần coi như xong, hiện tại ngay cả Lâm Phán Nhi cũng là muội muội nàng. Trần Chí Hạo nâng chán, hắn đều không có ý tốt nói cho Tô Vi Vi trần tướng, tại hệ thống cái kia, bọn hắn cái kia cha ở bên ngoài sinh 10 cái hài tử. Đương đại siêu sinh đội du kích. Hai ngày sau, hồi kinh thành phố hết thảy công việc chuẩn bị sẵn sàng. Trần Chí Hạo cũng rốt cục nghĩ kỹ cùng Lâm Phán Nhi nhận nhau lý do thoái thác. Lâm Phán Nhi thân thể cũng trên cơ bản không có gì đáng ngại, ngoại trừ cái chân kia còn không cách nào khỏi hẳn. Trần Chí Hạo đẩy ra cửa phòng bệnh, Lâm Phán Nhi vô ý thức nhìn lại, chân của nàng còn cố định, sắc mặt so trước đó tốt hơn một chút, nhưng trong ánh mắt chỗ trống cùng mê mang vẫn tồn tại như cũ, giống che một tầng xoa không xong xám. Trần Chí Hạo đem cái kia phần đã có chút nếp gấp túi văn kiện đưa cho Lâm Phán Nhi. Lâm Phán Nhi nhìn xem báo cáo trong tay, có chút không hiểu. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc từ Lâm Quyên trong miệng moi ra đến không ít thứ, trong đó liền bao quát người thân sinh mẫu thân một chút chi tiết. Cuối cùng lại thuận người thân sinh mẫu thân tìm được người thân nhân. Trần Chí Hạo suy tư mấy ngày rốt cục nghĩ đến một cái hoàn mỹ lấy cớ, đem công lao đều giao cho cảnh sát đồng chí. Lâm Phán Nhi mở ra văn kiện trong tay túi, đổ ra bên trong giám định báo cáo, khi nàng nhìn thấy trên báo cáo viết đồ vật lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng ngẩng đầu không thể tin nhìn xem Trần Chí Hạo. Trần Chí Hạo cũng nhìn xem nàng thở dài nói, ta chính là thân nhân của ngươi, ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Ca ca. Lâm Phán Nhi nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có như thế hí kịch hóa sự tình, trước mắt cái này trong khoảng thời gian này vì nàng bận tiểu tiết nam nhân là ca ca của nàng. Cái kia có chút nàng, có chút là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Lâm Phán Nhi đại nao giống như có chút chuyện không tới, nàng có ca ca có tỷ tỷ rồi. Tô Vi Vi là tỷ tỷ của nàng. Mấy tháng trước nàng còn tại vụn trộm ở trong lòng hâm mộ Tô Vi Vi có hết thảy, mà bây giờ lại nói cho nàng, Tô Vi Vi là tỷ tỷ của nàng. Sau khi hết khiếp sợ chính là kinh hỉ, nàng có thân nhân của mình. Bị đè nén mấy ngày tâm tình, giờ phút này rốt cục cảm thấy vui sướng. Đi thôi, chúng ta mang ngươi hồi kinh thành phố, mang ngươi về nhà. Về nhà, nàng rốt cục cũng có nhà của mình à? Cái kia bà ngoại của nàng làm sao bây giờ? Ta có thể mang bà ngoại cùng đi à? Do dự mãi, Lâm Phán Nhi vẫn hỏi ra. Trần Chí Hạo sớm tại muốn dẫn Lâm Phán Nhi hồi kinh thành phố thời điểm liền hỏi qua Lao Thái Thái, lại bị Lao Thái Thái cự tuyệt. Lao Thái Thái không chỉ là Lâm Phán Nhi một người bà ngoại, Lâm Quyên hai vợ chồng đã bị bắt, hai người bọn hắn còn có một cái mới vừa lên cao trung nhi tử, Lão Thái Thái lại thế nào nhẫn tâm cũng không yên lòng mình thân ngoại tôn. Trần Chí Hạo chính suy tư làm như thế nào nói cho Lâm Phán Nhi Lão Thái Thái quyết định. Lâm Phán Nhi ngược lại là chính mình nghĩ tới rồi điểm ấy. Nàng mấp máy môi có chút thất lạc. Bà ngoại hẳn là sẽ không đồng ý cùng ta cùng đi, nàng còn muốn chiếu cố đệ đệ. Trần Chí Hạo không biết nên làm sao an ủi nàng, chỉ đành phải nói, ngươi về sau có thể tùy thời trở về nhìn Lão Thái Thái, cũng có thể mang Lão Thái Thái đi thành phố Bắc Kinh chơi, hiện tại giao thông rất thuận tiện. Thực sự không được có thể mở tư nhân máy bay. Lâm Phán Nhi yên lặng gật đầu, trong lòng vẫn là có chút không bỏ. Hôm sau Trần Chí Hạo một đoàn người rốt cục rời đi Diêm thị. Lúc gần đi, Trần Chí Hạo lấy Lâm Phán Nhi danh nghĩa cho Lão Thái Thái lưu lại 50 vạn, xem như những năm này báo đáp Lão Thái Thái dưỡng dục tri ân. Mặc dù Lâm Quyên không là người, nhưng Lão Thái Thái đem Lâm Phán Nhi nuôi như thế lớn cũng là sự thật. Lão Thái Thái ngay từ đầu không chịu thu, về sau Trần Chí Hạo nâng lên trung học đệ nhị cấp ngoại tôn, Lão Thái Thái mới nhận số tiền kia. Tiền này cũng coi là mua đứt phí, hắn kỳ thật cũng không hy vọng Lâm Phán Nhi lại cùng Lão Thái Thái tiếp xúc, người một nhà này mang cho Lâm Phán Nhi tổn thương quá lớn, nhưng hết thảy vẫn là phải nhìn Lâm Phán Nhi quyết định của mình. Hắn có thể làm chính là cho Lâm Phán Nhi vững tâm, dù sao hết thảy còn có hắn kiêng. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Chí Hạo phát hiện mình đã thành một cái phi thường hợp cách ca ca, mặc dù đây là hắn tự nhận là, nhưng hắn trong lòng vẫn là có cố cảm giác tự hào, vì chính mình tự hào. Trên máy bay, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, Lâm Phán Nhi nhìn qua bên ngoài rộng lớn sân bay bên trên núi liền không dứt máy bay cùng nơi xa đô thị đường chân trời hình dáng, một loại dường như đã có mấy đời cảm giác tự nhiên sinh ra. Vài ngày trước, nàng còn tại cái kia kiềm chế rách nát trong thôn trang rẽ rủa cầu sinh, mà bây giờ, nàng đã thoát khỏi quá khứ hết thảy, đồng thời, có người nhà đến. Trần Chí Hạo thanh âm ở một bên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Tô Vi Vi đã sớm không kịp chờ đợi đứng người lên, có thể tính đến, ngồi ta đau lưng. Phán Nhi, chúng ta nhanh xuống dưới, Vương quản gia khẳng định chuẩn bị kỹ càng ăn. Nàng tự nhiên kéo lại Lâm Phán Nhi cánh tay, cẩn thận địa vị nàng, tránh đi nàng thụ thương chân. Lâm Phán Nhi có chút không quen dạng này thân mật, nhưng trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cửa khoang mở ra, một cỗ khiêm tốn nhưng đồ vật bên trong xa hoa xe thương vụ đã trực tiếp đứng tại cầu thang mạn bên cạnh. Vương trợ lý sắp xếp người đem hành lý mang lên xe, Trần Chí Hạo che chở Lâm Phán Nhi, để nàng ngồi trước đi vào. Xe lái ra sân bay, tụ hợp vào thành phố Bắc Kinh bận rộn dòng xe cộ. Lâm Phán Nhi nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua nhà chọc trời, phồn hoa thương vòng phơi phới cướp đám người, hít một hơi thật sâu, nàng rốt cục lại về tới thành phố Bắc Kinh. Lần này không còn là vì mộng tưởng, mà là vì mình người nhà. Xe cuối cùng lái vào một hoàn cảnh thanh u, bảo an nghiêm mật khu biệt thự, dừng ở một tòa hiện đại phong cách 3 tầng trước biệt thự. Sớm đã chờ tại cửa ra vào Vương quản gia lập tức tiến lên đón, phía sau hắn còn đi theo một cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu nam hải, Phương Gia Tuần. Ca ca, Vi Vi tỷ tỷ. Phương Gia Tuần nhìn thấy Trần Chí Hạo cùng Tô Vi Vi, nhãn tình sáng lên, nhưng vẫn là có chút câu nệ đứng tại chỗ. Trần Chí Hạo sờ lên đầu của hắn, sau đó nghiêng người giới thiệu, Gia Tuần, đây là Phán Nhi tỷ tỷ, về sau cũng là người một nhà. Phương Gia Tuần tò mò nhìn về phía ngồi ở trong xe, trên đùi còn cố định giá đỡ Lâm Phán Nhi, nhỏ giọng hô câu, Phán Nhi tỷ tỷ. Lâm Phán Nhi nhìn xem cái này nhỏ gầy nhưng ánh mắt sạch sẽ nam hải, trong lòng mềm nhũn một chút, cố gắng lộ ra một cái nụ cười ấm áp, ngươi tốt, Gia Tuần. Vương quản gia an bài người hầu đem Lâm Phán Nhi hành lý cầm đi bảo, cũng chuẩn bị xong xe lăn. Trần Chí Hạo tự mình đưa nàng ôm đến trên xe lăn, động tác cẩn thận tránh đi thương thế của nàng chân. Cân nhắc đến ngươi hành động không tiện, gian phòng của ngươi tạm thời định tại lầu 1, chiêu dương, tầm mắt không tệ, cũng thuận tiện phục hiện. Trần Chí Hạo đẩy xe lăn vừa đi vừa nói, Vương quản gia đã mời tốt chuyên nghiệp khôi phục sư, ngày mai bắt đầu sẽ vì ngươi chế định kỹ càng khôi phục kế hoạch. Tạ ơn. Ca. Lâm Phán Nhi vẫn còn có chút không quá quen thuộc xưng hô thế này. Tô Vi Vi lại gần, đừng khách khí. Về sau đây là nhà ngươi. Vương quản gia nấu cơm ăn rất ngon đấy. Biệt thự nội bộ trang trí là hiện đại giản lược rõ, rộng rãi minh lượng, chi tiết chỗ lộ ra không tầm thường phẩm vị. Lâm Phán Nhi gian phòng quả nhiên như Trần Chí Hạo nói, rộng rãi thoải mái dễ chịu, mang theo phòng vệ sinh riêng cùng tiểu dương đài. Thu xếp tốt Lâm Phán Nhi, Trần Chí Hạo rốt cục nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Phần thưởng của hắn hệ thống còn không có cho hắn. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, hệ thống hẳn là tại hắn cùng Lâm Phán Nhi nhận nhau một khắc này ban thưởng nên cấp cho. Nhưng bây giờ đã qua nhanh 2 ngày, hệ thống vẫn là không có một điểm động tĩnh. Cái này không thích hợp. Hệ thống, ta ban thưởng đâu? Trần Chí Hạo nếm thử hệ thống gọi. Đổi lấy lại là hoàn toàn yên tĩnh. Hệ thống tử trận. Coi như thật tử trận cũng không thể nuốt phần thưởng của hắn a. Tiền của hắn. Hệ thống ngươi chết ở đâu rồi ngươi, ngươi sẽ không chạy trốn a. Người tên xuất sinh này, có thể hay không làm chút nhân sự mà. Hệ thống. Chó hệ thống. Hệ thống. Hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong rốt cục tại Trần Chí Hạo đem hệ thống mắng 800 lần thời điểm, hệ thống rốt cục xuất hiện, hệ thống giao diện lại biểu hiện thăng cấp bên trong. Thăng cấp bên trong. Cái này cho hệ thống còn có thể thăng cấp. Trần Chí Hạo có chút chờ mong, không biết thăng cấp sẽ có cái gì mới biến hóa. Ban đêm, cân nhắc đến Lâm Phán Nhi thương thế cùng Phương Gia Tuần ngay tại lớn thân thể, Vương quản gia chuẩn bị một bản phong phú nhưng thanh đạm thích hợp thức ăn. Trên bàn cơm, Phương Gia Tuần dần dần buông ra chút, nhỏ giọng cùng Tô Vi Vi nói đến đây mấy ngày trong trường học sự tình. Lâm Phán Nhi an tĩnh đang ăn cơm, nghe đối thoại của bọn họ, cảm thụ được loại này lạ lẫm lại ấm áp gia đình không khí, trong lòng cái kia phần bất an dần dần bị vớt lên một chút. Chương 25, họp chương 25, họp sau bữa ăn, Trần Chí Hạo tổ chức lần thứ nhất tập thể đại hội. Có mặt nhân viên, Trần Chí Hạo, Tô Vi Vi, Phương Gia Tuần, Lâm Phán Nhi. Trần Chí Hạo làm một nhà chi trường, thật lâu trước đó liền muốn mở cái này sẽ, có một số việc vẫn là phải cùng bọn hắn nói rõ ràng, nhất là hắn cái kia cha truyền bá xuống tới những cái kia loại. Sớm cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm, tỉnh hắn về sau lại hướng trong nhà mang hài tử trở về, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thoải mái là cha hắn thoải mái, khổ là hắn đến ăn. Trần Chí Hạo có oan không chỗ thân á trong phòng khách. Trần Chí Hạo ngồi tại chủ vị ghế sofa, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt đảo qua đối diện ngồi hàng ba cái tham dự nhân viên. Tô Vi Vi buồn bực ngắn ngẩm địa chơi lấy móng tay, Lâm Phán Nhi tư thế ngồi đoan chính hơi có vẻ khẩn trương. Phương Gia Tuần thì chớp mắt to, tò mò nhìn ca ca. Vương quản gia chi kỷ trên mặt đất hoàn trà điểm về sau, liền dẫn người hầu lui ra ngoài, cũng đóng lại phòng khách cửa, tạo nên chính thức hội nghị không khí. Trần Chí Hạo háng giọng một cái, ý đồ gây nên toàn biên chú ý. Hôm nay tổ chức chúng ta lão Trần gia lần thứ nhất chính thức gia đình hội nghị. Kỳ thật bốn người ở trong chỉ có một cái họ Trần ha. Tô Vi Vi ngẩng đầu, bĩu môi, làm gì nha ngươi, khiến cho như thế chính thức, quái dọa người. Phương Gia Tuần học nàng nhỏ giọng thầm thì, quái dọa người. Lâm Phán Nhi không nói chuyện, chỉ là yên lặng ngồi căng thẳng, trong lòng có chút bồn chồn, vừa trở về liền tham gia loại hội nghị này, nàng vẫn rất mong đợi. Trần Chí Hạo không để ý Tô Vi Vi nhà rảnh, đi thẳng vào vấn đề, chủ yếu nói ba chuyện. Thứ nhất, về chúng ta phụ thần, cũng chính là các ngươi sinh vật học bên trên cha. Nâng lên cái này chưa từng gặp mặt, thậm chí trước đó cũng không biết tồn tại phụ thân, ba người đều nhắc lên tinh thần. Trần Chí Hạo trên mặt lộ ra một tia khó mà hình dung biểu lộ, giống như là hỗn hợp im lặng, ghét bỏ cùng một tia nhận mệnh, căn cứ ta trước mắt nắm giữ thông kê không trò mẹn, cùng một loại nào đó. Không thể nói nói con đường tin tức, hắn hàm hồ thay mặt chỉ hệ thống chúng ta vị kia phụ thân đại nhân, bên ngoài dòng dõi, số lượng khả năng có chút vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tô Vi Vi trong nháy mắt hứng thú, thả tay xuống xích lại gần hỏi, có chút là nhiều ít. Thì như, giống chúng ta dạng này, còn có mấy cái. Nàng rôi ra ngón tay, điểm một cái mình, Lâm Phán Nhi cùng Phương Gia Tuần. Trần Chí Hạo hít sâu một hơi, phản phất nói ra cái số này cần lớn lao dũng khí, không tính chúng ta bốn người, đã biết, đại khái. Còn có sáu cái. Sáu cái. Tô Vi Vi thanh âm trong nháy mắt cất cao tám độ, con mắt chừng đến căng tròn, tăng thêm chúng ta bốn người, mười cái. Ông trời ơi! Cha là thuộc thỏ sao? Như thế có thể sinh. Hắn có phải hay không có cái gì hoàng vị phải thừa kế a? Đây là lợn giống thành tinh đi. Lâm Phán Nhi cũng bị cái số này sợ ngây người, vô ý thức thì thảo, mười cái hải tử. Cái này cỡ nào ít tiền mới có thể nuôi nổi. Phương Gia Tuần ngẩng đầu, cố gắng lý giải, ca ca, cho nên chúng ta còn có 6 người ca ca tỷ tỷ hoặc là đệ đệ muội muội không có về nhà sao? Ừm, có thể hiểu như vậy. Trần Chí Hạo vướt đuốt Thái Dương, cảm giác huyệt Thái Dương lại bắt đầu thỉnh thỉnh ngậy. Cho nên, cho các ngươi đánh cái dự phòng châm, tương lai chúng ta cái nhà này, khả năng sẽ còn lần lượt gia tăng thành viên mới. Hy vọng các ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó đừng quá kinh ngạc. Tận lực ở chung hòa thuận. Hắn nói một câu cuối cùng lúc, ánh mắt chủ yếu rơi vào nhìn khả năng nhất sủ lông Tô Vi Vi trên thân. Tô Vi Vi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay, khôi phục ngạo kiểu bản sắc, chỉ cần không giống một ít người ngay từ đầu chán ghét như vậy, ta mới lười nhác còn đâu. Nàng có ý riêng địa liếc mắt Trần Chí Hạo một chút. Trần Chí Hạo lười nhác cùng với nàng đấu võ mồm, nói tiếp chuyện thứ hai, liên quan tới các ngươi tương lai quy hoạch cùng chi tiêu. Phán Nhi chân còn tại khôi phục, hiện tại chủ yếu vẫn là hảo hảo dưỡng sinh thể, về phần ngươi Tô Vi Vi, ngươi tại ngành giải trí muốn làm sao xong tùy ngươi, nhưng đừng hy vọng ta một mực lau cho ngươi cái mông, lấy ra chút thành tích tới. Gia Tuần, nhiệm vụ của ngươi chính là học tập cho giỏi, khỏe mạnh lớn lên. Hắn dừng một chút, ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, về phần tiền sinh hoạt. Bắt đầu từ ngày mai, có chút cùng Phán Nhi hai người các ngươi mỗi người mỗi tháng 50 vạn. 50 vạn. Lâm Phán Nhi hít sâu một hơi, con mắt trong nháy mắt sáng lên, đời này nàng đến đánh bao nhiêu năm công, mới có thể kiếm đủ 50 vạn. Cái này so với nàng qua đi vài chục năm thấy qua tất cả tiền cộng lại đều nhiều. Nàng cảm giác mình thụ thương chân đều chẳng phải đau. Tô Vi Vi ngược lại là không chút kinh ngạc, bởi vì nàng hiện tại tiền tiêu vặt chính là 50 vạn. Thậm chí trước kia tại Tô gia, nàng tiền tiêu vặt cũng chưa từng thấp qua 50 vạn. Trần Chí Hạo nhìn về phía trông mong Phương Gia Tuần con nhỏ, mỗi tháng 1 vạn tiền tiêu vặt, tiền còn lại ca ca trước giúp ngươi tổn lấy chờ ngươi trưởng thành cho ngươi thêm. Hắn biết hài tử trong tay không thể có quá nhiều tiền, nhưng cũng phải để hắn có chút mình có thể chi phối. Phương Gia Tuần một cái học sinh cấp 2 một vạn khối đối với hắn mà nói đã là khoản tiền lớn, lập tức cao hứng gật đầu, cảm ơn ca ca. Ta có thể nạp tiền mua ra hì hì. Tô Vi Vi nhịn không được đùa hắn, Gia Tuần, ngươi thua thiệt lớn. Ca của ngươi cắt xén ngươi tiền sinh hoạt đâu? Phương Gia Tuần lại vẻ mặt thành thật, ca ca là giúp ta tổ lấy. Ca ca tốt nhất rồi. Trần Chí Hạo bị tiểu gia hỏa chọc cho đấy mắt hiện lên mỉm cười, nhưng rất nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn về phía Tô Vi Vi cùng Lâm Phán Nhi, tiền cho các ngươi, xài như thế nào là chuyện của các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi dùng đến chính đạo bên trên. Học được quản lý tài sản, đừng làm bại gia tử. Nhất là ngươi, Tô Vi Vi. Biết rồi. Rông dài. Tô Vi Vi không kiên nhẫn khoát tay, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn mua cái nào khoản mới ra bản số lượng có hạn. Lâm Phán Nhi thì đã ở trong lòng tính toán thật nhanh, 1 tháng 50 vạn, 1 năm chính là 600 vạn. Nàng có thể tồn thật nhiều, về sau coi như chân không thể hoàn toàn khôi phục, nàng cũng có thể dựa vào số tiền này sống rất tốt, còn có thể giúp đỡ bà ngoại. Nghĩ tới đây, nàng đối Trần Chí Hạo lòng cảm kích đơn giản tột đỉnh. Thứ ba, Trần Chí Hạo tổng kết phân trần, ngữ khí mang theo cảnh cáo. Về chúng ta nhà tình huống nội bộ, nhất là phụ thân sự tình cùng khả năng còn có đệ muội sự tình, đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật, ai cũng không cho phép tiết lộ. Ta không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết, hiểu chưa? Minh bạch. Lần này ba người ngược lại là trăm miệng một lời. Tốt, tan họp. Trần Chí Hạo phất phất tay, cảm giác so trước kia làm trâu ngựa còn vất vả, nghĩ lại, tính toán vẫn là làm trâu ngựa cực khổ hơn. Nuôi sống gia đình, nhất là nuôi như thế một đám tính cách khác nhau đệ muội, thật không phải kiện nhẹ nhõm sự tình. Hắn cái kia tiện nghi cha ngược lại là tiêu xái, lưu lại nhiều như vậy phong lưu nợ để hắn tới thu thập cục diện rồi dám. Tô Vi Vi lập tức nhảy dựng lên, lôi kéo Lâm Phán Nhi thương lượng ngày mai liền đi dạo phố hung hăng tiêu phí một bút. Phương Gia Tuần cũng lanh lợi địa đi tìm Vương quản gia chia sẻ hắn có 1 vạn khối khoản tiền lớn tin tức tốt. Nhìn xem trong nháy mắt khôi phục sức sống các đệ đệ muội muội, Trần Chí Hạo tựa ở trên ghế salon, bất đắc dĩ thở dài, nhưng khỏe miệng lại tại trong lúc lơ đãng, có chút hướng lên còn một chút. Sáng sớm hôm sau Trần Chí Hạo là bị hệ thống liên tiếp thông báo âm thanh đánh thức. Hệ thống thăng cấp bên trong hệ thống đang loạt hệ thống thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ kích hoạt thương thành. chúc mừng túc chủ mở ra chức năng mới.
Cái quái gì?
Hệ thống đổi mới thành công.
Chương 26, gen cường hóa tể chương 26, gen cường hóa tể Trần Chí Hạo bị trong đầu liên tiếp điện tử âm làm cho não nhân đau.
Sáng sớm, quỷ gào gì?
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống im bặt mà dừng, giao diện khéo léo bắn ra ngoài, tản ra so trước đó nhu hòa hơn, bố cục rõ ràng hơn bằng sáng.
Hệ thống 2, không phiên bản vì ngài phục vụ.
Túc chủ, buổi sáng tốt lành.
Hệ thống điện tử âm tựa hồ cũng trôi chảy không ít.
Trần Chí Hạo xoa mi tâm ngồi dậy, nhẫn mại tính tình xem lên tân giới mặt.
Mới tăng điểm tích lũy thương thành, có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái các loại vật phẩm.
Trước mắt điểm tích lũy 1500, tân thủ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 1000 tân thủ gói quà 500, mới tăng thân duyên giả đạ, sơ cấp tiêu hao 100 điểm tích lũy, lần quét hình bán kính 10 cây số phạm vi bên trong người thân phương vị thương thành vật phẩm dự lãm, gen cường hóa tề, 500 điểm tích lũy may mắn mở UFF, 1 giờ 150 điểm tích lũy tiền mặt hối đoái, 1 điểm tích lũy 1 vạn nguyên, mỗi ngày hạn đổi 10 điểm tích lũy, Trần Chí Hạo nhanh chóng xem một lần, trong lòng có ngọn nguồn.
Cái này điểm tích lũy thương thành đồ vật sắc thực thực dụng, nhất là thân duyên giả đạ, đối tìm kiếm cái khác đệ muội trợ giúp to lớn.
Tiền mặt hối đoái công năng hắn lại cảm thấy là gân gà.
Hắn hiện tại có tiền không quan tâm cái này ba dưa hai táo.
Chính là cái này thân duyên dạ đã phạm vi nhỏ một chút, độ chính xác cũng cảm động, nhưng có dù sao cũng so không có tốt hơn nhiều, huống chi thực sự không được, để hệ thống trực tiếp cung cấp tư liệu không phải, làm gì vẽ vời thêm chuyện.
Phát giác được Trần Chí Hạo ý nghĩ, hệ thống sự thật cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Hệ thống, túc chủ trước đó là tân thủ phúc lợi, cung cấp nhiệm vụ mục tiêu tư liệu đều là không ràng buộc. Hiện tại ngài đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, tân thủ phúc lợi đã tự động sử dụng hoàn tất. Lần sau ngài lại nghĩ thu hoạch được nhiệm vụ mục tiêu tư liệu, chỉ có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái.
Trần Chí Hạo
cao hứng hụt, cái này căn bản là lừa gạt, còn có nửa đường mới công bố quy tắc tranh tài.
Hoang đường.
Trần Chí Hạo ngăn chặn nội tâm lửa giận, đem ánh mắt đặt ở cửa hàng vật phẩm bên trên.
Cái này gen cường hóa tể có làm được cái gì?
Hệ thống, gen cường hóa tể có thể cải biến nhân thể gen cường hóa tự thân thể chất.
Trần Chí Hạo lập tức liền nghĩ đến Lâm Phán Nhi.
Lâm Phán Nhi dùng chân của nàng có thể khôi phục cả có thể tốc chủ, hệ thống chính là căn cứ ngài trước mắt nhu cầu đặc biệt lên cung.
Lần này Trần Chí Hạo cao hứng, không nghĩ tới hệ thống này có đôi khi vẫn rất thông nhân tính.
Cái kia cho ta trước hối đoái một bình thử một chút.
Gen cường hóa tể hối đoái thành công, lần này tiêu hao 500 điểm tích lũy, còn thừa điểm tích lũy 1000.
Một giây sau trên tay của hắn liền có thêm một bình lục sắc dung dịch, nhìn qua còn tưởng rằng là nước hoa.
Điểm tích lũy lập tức liền không có 1/3, đó căn bản không trải qua hoa a ta ban thưởng lúc nào cho ta.
Trần Chí Hạo cũng không có quên cái này một góc dạng.
Hệ thống, hiện tại vì ngài phát lại bổ sung ban thưởng.
Chúc mừng túc chủ nhiệm vụ hoàn thành công tìm về cái thứ ba thân nhân, tứ muội Lâm Phán Nhi.
Ban thưởng cấp cho bên trong chúc mừng ngài thành công thu hoạch được 500 điểm tích lũy ban thưởng phương viên trên núi biển trang viên một bộ, chúc mừng ngài thành công giải tỏa 5% di sản nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho, mời túc chủ kịp thời nhận lấy.
Trang viên.
Trần Chí Hạo con mắt lập tức sáng lên.
Hệ thống này thật là càng lúc càng lớn vương, hắn lập tức liền đem trước đó đa hệ thống bất mãn ném sau.
Hắn chính suy nghĩ, cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài truyền đến Tô Vi Vi sức sống 10 phần thanh âm, "Trần Chí Hạo,
rời Dương không?
Nói xong hôm nay cùng chúng ta đi dạo phố,
ngươi không thể nói chuyện không giữ lời."
Trần Chí Hạo,
hắn lúc nào đáp ứng?
Hắn làm sao không nhớ rõ?
Ban ăn bên trên, Tô Vi Vi lẽ thẳng khí hùng, tối hôm qua tan họp sau nói,
"Ta cùng Phán Nhi đều nghe thấy được,
đúng không Phán Nhi?"
Lâm Phán Nhi ngay tại miệng nhỏ húp cháo, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn một chút một mặt ngươi có dám nhận thử một chút Tô Vi Vi, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Trần Chí Hạo, do dự một chút, vẫn là khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng hát đệm, "Ừm.
Vi Vi tỷ nói là muốn cho ngươi hỗ trợ tham khảo một chút."
Trần Chí Hạo nhìn xem Lâm Phán Nhi cái kia mang theo chút ít chột dạ lại tràn ngập ánh mắt mong đợi, đến miệng bên cạnh cự tuyệt lại nuốt trở vào.
"Được rồi, coi như là chúc mừng nàng thu hoạch được tân sinh.
Nhanh lên ăn, ta chỉ cấp các ngươi nửa ngày thời gian."
Trần Chí Hạo sụ mặt, xem như chấp nhận.
Phương gia tuần tới cơm bát, trông mong địa hỏi, "Ca ca, ta cũng nghĩ đi."
"Ngươi ngoan ngoãn đi học."
Trần Chí Hạo vô tình bắt bỏ.
Thế là, sau một giờ, thành phố Bắc Kinh trung tâm thương mại bên trong, xuất hiện tình cảnh như vậy, Trần Chí Hạo mặt không thay đổi đi ở trước nhất, đi theo phía sau cao hứng bừng bừng Tô Vi Vi, cùng đẩy xe lăn Trương Mãnh cùng mặc dù ngồi lên xe lăn nhưng con mắt lóe sáng tinh tinh Lâm Phán Nhi.
Tô Vi Vi xe nhẹ đường quen điệu thẳng đến các lớn xa xỉ phẩm cửa hàng.
Nàng mua đồ gọn gàng mà linh hoạt, nhìn chúng liền thử, thử tốt liền mua, hoàn toàn không cần Trần Chí Hạo tham khảo.
Ngược lại là Lâm Phán Nhi, nhìn cái gì đều cảm thấy quý, một kiện váy liền áo hết giá cũng có thể làm cho nàng âm thầm liễu lưỡi đường này.
Cái này khiến Trần Chí Hạo nghĩ đến trước đó lần thứ nhất mang Phương gia tuần đến shopping, hắn cũng là để ý như vậy cẩn thận không dám xài tiền bậy bạn.
Lâm Phán Nhi nhìn chúng một đầu thiết kế giản lược váy, lén lén liếc mắt giá cả, năm chữ số nhãn hiệu để nàng lập tức rút tay trở về.
Thích liền thử một chút.
Trần Chí Hạo chẳng biết lúc nào đi tới bên người nàng.
Quá,
quá mắc.
Lâm Phán Nhi nhỏ giọng nói,
"Quên ngươi mỗi tháng 50 vào rồi."
Trần Chí Hạo nhíu mày, chút tiền ấy liền hù dọa.
"Về sau giúp thế nào ta còn tiền?"
Hắn nửa câu sau mang theo chút trêu chọc.
Lâm Phán Nhi mặt đỏ lên, nhưng vẫn là lấy dũng khí để nhân viên cửa hàng cầm thích hợp số đo.
Làm nàng từ phòng thử áo ra lúc, giản lược cắt xén vừa đúng địa phát họa ra nàng gầy gò thân hình, mặc dù ngồi tại trên xe lăn, lại tự mang một loại trầm tĩnh khí chất.
"Đẹp mắt."
Tô Vi Vi đầu tiên khẳng định.
Trần Chí Hạo cũng nhẹ gật đầu, bọc lại.
Tiếp theo là giày, túi xách, mỹ phẩm dưỡng da.
Trần Chí Hạo lo liệu lấy không nhìn giá cả, chỉ nhìn phù hợp nguyên tắc, cho Lâm Phán Nhi từ đầu đến chân đặt mua mấy áo liền quần.
Lâm Phán Nhi từ ban sơ sợ hãi càng về sau chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại một loại bị hào khí nện choáng cảm giác hạnh phúc. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, Trần Chí Hạo lấy cớ đi toilet, tìm cái yên tĩnh nơi nhỏ lánh. Hệ thống, sử dụng một lần thân duyên giả đạ. Chức năng mới thử trước một chút, nói không chính xác có ngoại ý muốn kinh hỉ. Tiêu hao điểm tích lũy 100, thân duyên giả đạ, sơ cấp, khởi động, quét hình bên trong quét hình hoàn thành. Bán kính 10 cây số bên trong chưa phát hiện mới tăng người thân tín hiệu. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Trần Chí Hạo cũng không thất vọng, dù sao hắn cũng không có ôm một lần liền thành công hy vọng. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, là Vương trợ lý. Trần tổng, tra được một chút liên quan tới Lâm Quyên cái kia tiểu nhi tử tình huống mới nhất, khả năng cần ngài biết được. Trần Chí Hạo nghe điện thoại, ánh mắt có chút nheo lại. Việc này giao cho ngươi, xử lý sạch sẽ một chút, thực sự không được đem người cho ta đưa Châu Phi đảo than đá đi. Nói xong Trần Chí Hạo liền đem điện thoại cúp. Cái gọi là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Lời này thật sự là nói một chút cũng không sai, giống Lâm Quyên Dương Hải loại này thấp kém ghen sinh ra hải tử có thể là vật gì tốt. Lâm Quyên tiểu nhi kia con kể từ khi biết cha mẹ mình bị tóm lên đến về sau, học đều không lên, chuẩn bị đến thành phố Bắc Kinh tìm Lâm Phán Nhi tính sổ sách. Trong tay không có tiền liền chạy trở về Phượng Dương thôn tìm Lao Thái Thái đòi tiền, đem Lao Thái Thái nhà huyên náo gà chó không yên, đoạt Lao Thái Thái tất cả tích xúc liền hướng thành phố Bắc Kinh tới. Cũng may Lao Thái Thái không có cho hắn biết Trần Chí Hạo cho nàng lưu lại 50 vạn, nếu không tiểu xúc sinh này còn không biết có thể làm ra cái gì tới. Lão Thái Thái biết mình cái này nhỏ ngoại tôn là đi thành phố Bắc Kinh tìm Lâm Phán Nhi, gấp đến độ không được, cũng may lúc ấy thời điểm ra đi Vương trợ lý lưu lại mình phương thức liên lạc. Đến lúc này hay đi, Vương trợ lý liền biết sự tình mọi nguồn. Trần Chí Hạo cũng không tính đem việc này nói cho Lâm Phán Nhi, hắn cũng không nguyện ý lại để cho trước kia những sự tình này tới quấy rầy nàng. Một cái không có thành tựu tiểu hài trực tiếp đưa Châu Phi đảo than đã được, tỉnh lãng phí quốc gia tài nguyên. Mua sắm kết thúc, ba người bao lớn bao nhỏ địa lúc trở lại biệt thự, Phương Gia Tuần đã tan học trở về, chính vây quanh những cái kia mua sắm túi tò mò nhìn. Ca, các ngươi làm sao không cho ta mua quần áo a? Phương Gia Tuần ủy khuất ba ba. Trần Chí Hạo nhìn thoáng qua hiện tại đã cao lớn không ít tiểu thủ đầu, cười. Ngươi bây giờ vọt bao nhanh a, mua quần áo cho ngươi đều không nắm chắc được số đo. Trần Chí Hạo tò mò nhìn hắn, ngươi gần nhất đo qua thân cao sao? Ta nhìn thật sự dài cao không ít. Thật sao thật sao? Ta đi đo một chút. Phương Gia Tuần không kịp chờ đợi đi tìm Vương quản gia đo đạc một chút thân cao. Một lát sau liền nghe đến Phương Gia Tuần trong phòng hô to, ta thật sự dài cao. Dinh dưỡng cùng lên đến, vóc dáng có thể không đi theo dài à? Cơm tối lúc Trần Chí Hạo đem gen cường hóa tề đổi tiến vào trong canh, cho mỗi cá nhân uống hết đi một bát. Lâm Phán Nhi thì là bị hắn cưỡng chế tính yêu cầu uống nhiều một bát. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái đồ chơi này đến cùng có hữu dụng hay không, có thể bỏ ra hắn 500 điểm tích lũy. Hôm sau Trần Chí Hạo liền biết gen cường hóa tề hiệu dụng lớn bao nhiêu. Hắn rõ ràng cảm giác được toàn bộ thân thể đều giống như trở nên nhẹ nhàng không ít, lỗ tai tựa hồ nghe đến rõ ràng hơn một điểm. Hệ thống xuất phẩm đồ vật thật là không tệ. Buổi chiều, Trần Chí Hạo trước đó giúp Lâm Phán Nhi hẹn khôi phục sư rốt cuộc đã đến. Khôi phục sư họ Lý, nàng cẩn thận ước định Lâm Phán Nhi chân hiện trạng, lông mày có chút nhíu lên, thương thế so dự đoán còn nghiêm trọng hơn một chút. Lâm tiểu thư, chúng ta cần từ cơ sở nhất cơ bắp kích hoạt cùng khớp nối hoạt động độ huấn luyện bắt đầu, quá trình có thể sẽ có chút vất vả. Lý Khang phục sư ôn hòa giải thích phương án. Lâm Phán Nhi chăm chú nghe, ánh mắt kiên định, Lý lao sư, ta không có vấn đề, cực khổ nữa ta đều có thể kiên trì. Nhưng mà, huấn luyện vừa mới bắt đầu không bao lâu, Lý Khang phục sư cùng Lâm Phán Nhi đều đã nhận ra dị dạng. Làm Lâm Phán Nhi dựa theo chỉ thị, nếm thử co vào chân trái cơ đùi thịt lúc, nguyên bản mong muốn bên trong yếu ớt thậm chí không cách nào cảm giác cơ bắp co vào cảm giác, vậy mà rõ ràng chuyển tới trong ý thức của nàng. Mặc dù lực lượng còn rất yếu, nhưng này loại có thể động cảm giác, là thụ thương đến nay lần thứ nhất rõ ràng như thế. Lý Khang phục sư thông qua thủ pháp chạm đến cũng cảm nhận được cái kia nhỏ xíu cơ tín hiệu điện, nàng kinh ngạc ca một tiếng, Lâm tiểu thư, cơ thể của ngươi phản ứng thần kinh so bệnh lịch bên trên ghi chép muốn tốt rất nhiều a. Cái này, đây thật là một tin tức tốt. Lâm Phán Nhi mình cũng vừa mừng vừa sợ. Sau đó huấn luyện, tiến triển thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản dự tính cần một tuần thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đạt tới sơ kỳ mục tiêu, Lâm Phán Nhi tại ngày đầu tiên liền ẩn ẩn mò tới cánh cửa. Cảm giác đau đớn cũng so trong dự đoán nhẹ hơn nhiều. Lý Khang phục sư liên tục lấy làm kỳ, gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Ban đêm Trần Chí Hạo trở về lúc ăn cơm, Lý Khang phục sư hưng phấn hướng hắn báo cáo cái ngoại ý muốn này niềm vui. Trần tiên sinh, Lâm tiểu thư khôi phục tình huống phi thường tốt. Thần kinh công năng khôi phục tốc độ viễn siêu mong muốn. Cứ theo đà này, ta cho rằng trong thời gian ngắn có thể một lần nữa khiêu vũ vận động, là có cực lớn khả năng. Trần Chí Hạo trong lòng hiểu rõ, biết là cái kia bình hối đoái tới dược tề bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn sát mặt bình tĩnh gật gật đầu, vất vả, làm ơn phải dùng phương án tốt nhất trợ giúp nàng khôi phục. Nhất định nhất định. Lâm Phán Nhi nhìn xem Trần Chí Hạo, con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy hy vọng, "Ca, Lý lao sư nói chân của ta khôi phục được rất nhanh." "Ừm, nghe được." Trần Chí Hạo khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa dương một chút, hảo hảo phối hợp, chớ có biến nhát. "Ta nhất định sẽ không lười biếng." Nhìn xem Lâm Phán Nhi một lần nữa tỏa ra sinh cơ gương mặt, Trần Chí Hạo tâm tình không tệ. Chương 27, tuyển tú chương 27. Tuyển tú gen cường hóa tề hiệu quả là toàn phương vị, tiếp tục tính lại vượt quá tưởng tượng. Sau đó thời gian, Lâm Phán Nhi tốc độ khôi phục đơn giản có thể dùng phá vỡ y học thưởng thức để hình dung. Lý Khang phục sư tỉ mỉ chế định, nguyên bản dự tính cần theo tuần thậm chí theo tháng đến thúc đẩy khôi phục kế hoạch, cơ hồ mỗi ngày đều tại bị đổi mới ghi chép. Nửa tháng sau Lâm Phán Nhi chân đã trên cơ bản cùng thường nhân không khác, chỉ cần lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, một lần nữa đứng lên sân khấu chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phán Nhi đã không kịp chờ đợi nghĩ trở lại luyện tập sinh huấn luyện. Tô Vi Vi đã sớm kết thúc nhàn nhã ngày nghỉ về tới lóa mắt giải trí tiếp tục huấn luyện, chỉ là lần này không có Lâm Phán Nhi giúp nàng quét dọn vệ sinh, nàng làm chuyện gì đều muốn tự thân đi làm. Vì thế nàng không ít gọi điện thoại hướng Trần Chí Hạo phàn nàn, yêu cầu Trần Chí Hạo phái một cái a di đi cho nàng quét dọn vệ sinh. Trần Chí Hạo thế mới biết còn có nàng để Lâm Phán Nhi giúp nàng quét dọn vệ sinh việc này, vì trừng phạt nàng, Trần Chí Hạo trực tiếp chụp nàng tiền sinh hoạt phí một tháng. Vừa tới tay nóng hổi 50 vạn trong nháy mắt biến mất. Bởi vậy nàng không ít ở trong lòng mắng Trần Chí Hạo. Thứ 6, Tô Vi Vi kết thúc một tuần huấn luyện đang chuẩn bị về nhà, liền bị người đại diện Lý Dung ngay tiếp theo mặt khác một đám luyện tập sinh cùng một chỗ hô tiến vào văn phòng. Có một tin tức tốt sớm nói với các ngươi một chút. Lý Dung ngồi trên ghế nhìn xem bọn này vì giấc mộng phấn đấu tiểu nữ hải, trên mặt khó được mang theo điểm tiêu dung. Công ty gần nhất lấy được một cái cỡ lớn nữ đoàn tuyển tú tiết mục phát sáng đi. Thiếu nữ, tuyển tú danh lệch. Trải qua tổng hợp quyết định, tầng quản lý sơ bộ quyết định, từ các ngươi nhóm này luyện tập sinh bên trong chọn lựa 5 người, tạo thành lâm thời tổ hợp sở hoặc đại biểu công ty đi tham gia. Tô Vi Vi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Phát sáng đi. Thiếu nữ, là cái này mấy năm nghiệp nội được chú ý nhất cấp S tuyển tú hạng mục, bình đài lớn, tài nguyên tốt, chỉ cần có thể đi lên lộ mặt, liền có bạo đỏ khả năng. Nghe được tin tức này, mọi người trên mặt không đè nén được hưng phấn, huấn luyện nhiều năm như vậy chờ không phải là cơ hội này sao? Hiện tại cơ hội liền bày ở bọn hắn trước mắt, các nàng nói cái gì cũng phải bắt cho được. Lý Dung nhìn xem từng đôi tràn ngập ánh mắt khát vọng, cười cười, các ngươi thực lực tổng hợp cùng gần đây biểu hiện, đều đem làm tham khảo căn cứ. Nàng lời nói xoay chuyển, nhưng là cuối cùng danh sách còn phải xem đến tiếp sau một tháng đặc huấn biểu hiện cùng nội bộ khảo hạch. Lần này công ty đầu nhập rất lớn, mục tiêu là ít nhất phải cam đoan có 2 người tiến vào vòng chung kết. Cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Mang theo tuyển tú tin tức về đến nhà, Tô Vi Vi cả người đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái, lúc ăn cơm cũng nhịn không được ngâm nga bài hát. Đũa còn tại bát vừa đánh lấy nhịp. Nhặt được tiền. Trần Chí Hạo cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi đang ăn cơm. So nhặt tiền cao hứng gấp một vài lần. Tô Vi Vi hất cằm lên, đáp ý tuyên bố, công ty muốn phái chúng ta đi tham gia phát sáng đi. Thiếu nữ. 5 người tạo thành tổ hợp đi. Lâm Phán Nhi nghe vậy, trong lòng đã hâm mộ lại có chút thất lạc, nếu như không phải chân của nàng xảy ra vấn đề, nàng cũng có cơ hội tham gia tuyển tú. Nàng năm mộng cũng nhớ xuất đạo, bây giờ lại trơ mắt nhìn xem cơ hội này từ trước mắt của mình đào tẩu. Trần Chí Hạo nhìn thoáng qua túi đầu không lên tiếng Lâm Phán Nhi, quyết định ban đêm lại hối đoái một bình ghen cường hoa tệ, lại xuống điểm mánh liệu, đoán chừng chân của nàng hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Phương Gia Tuần cũng ngáy mắt, Vi Vi tỷ tỷ muốn lên TV sao? Thật là lợi hại. Hừ hừ, kia là. Tô Vi Vi cái đuôi đều nhanh bệnh đến bầu trời, chờ tỷ tỷ ta xê vị xuất đạo, cho các ngươi ký tên. Trần Chí Hạo lườm nàng một chút, cho nàng dội cho chậu nước lạnh, hậu tuyển danh sách mà thôi, đừng cao hứng quá sớm. 5 người cuối cùng có thể xuất đạo còn không biết có mấy cái. Đừng đến lúc đó một vòng du, khóc nhẹ trở về. Trần Chí Hạo, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Tô Vi Vi tức giận đến dậm chân, ta nhất định sẽ xuất đạo. Chờ xem. Lời tuy như thế, nhưng Trần Chí Hạo vẫn là đem việc này ghi tạc trong lòng. Sau bữa cơm chiều, hắn trở lại thư phòng, cho Vương trợ lý gọi điện thoại. Cái này tuyển tú tiết mục chính là trước đó Thiên Thịnh giải trí đầu tư cái kia, hắn để Vương trợ lý từ phía trên Thịnh giải trí bên kia chừa cho hắn một cái tuyển tú danh ngạch cho Lâm Phán Nhi. Lưu cái danh ngạch mà thôi, cụ thể có thể hay không xuất đạo còn phải xem chính nàng. Hắn gặp qua Lâm Phán Nhi thực lực, hắn mặc dù cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể nhìn ra, Lâm Phán Nhi xuất đạo hẳn là không có vấn đề gì lớn. Trần Chí Hạo treo cho Vương trợ lý điện thoại, trong lòng đã có tính toán. Lâm Phán Nhi đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cầm trong tay tấm thẳng, tựa hồ đang nhìn cái gì vũ đạo video, ánh mắt chuyên chú, nhưng nhìn kia phía dưới, vẫn có thể bắt được một tia khó mà che giấu cô đơn. Phán Nhi, Trần Chí Hạo kêu nàng một tiếng. Lâm Phán Nhi ngẩng đầu, cố gắng gạt ra một cái tiểu dung, "Ca, ngươi giúp xong?" "Ừm." Trần Chí Hạo tại bên cạnh nàng một mình sofa ngồi xuống, ngữ khí tùy ý giống là đang nói chuyện hôm nay khí trời tốt, "Ngươi có phải hay không cũng nghĩ tham gia tiết mục, ta xem qua ngươi luyện tập video. Bằng thực lực của ngươi, xuất đạo hẳn là có thể đụng một cái." Lâm Phán Nhi sửng sốt một chút, không biết ca ca vì cái gì đột nhiên nói với nàng cái này. "Ta là muốn tham gia, có thể chân của ta. Ngươi chỉ cần muốn tham gia là được, khác ngươi không cần lo lắng." Trần Chí Hạo nhìn xem nàng, trực tiếp ném ra trọng điểm, "Ta sẽ vì ngươi lưu một cái dự thi danh ngạch." "Cái? Cái gì?" Lâm Phán Nhi bỗng nhiên mở to hai mắt, trong tay tấm phẳng kém chút trượt xuống, nàng không thể tin được mình nghe được, "Ca, ngươi nói là ta cũng có thể đi tham gia phát sáng đi?" "Thiếu nữ, danh ngạch là cho ngươi." Trần Chí Hạo ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, nhưng có thể hay không bắt lấy, có thể đi bao xa, xem chính ngươi bản sự. "Chân của ngươi." Ánh mắt của hắn rơi vào chân trái của nàng bên trên, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Còn lại, chính là nhìn ngươi có hay không can đảm này cùng thực lực, một lần nữa đứng lên cái kia cạnh tranh càng kịch liệt, ánh mắt càng bắt bẻ sân khấu. To lớn kinh hỉ cùng khó có thể tin đánh thẳng vào Lâm Phán Nhi, trái tim của nàng phanh phanh cuộn loạn, huyết dịch phảng phất đều nóng lên. "Có cơ hội, nàng con có cơ hội." "Ca, ta có đảm lượng, cũng có thực lực." Lâm Phán Nhi kích động đến thanh âm đều có chút phát run, nàng chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay rơi vào lòng bàn tay, dùng rất nhỏ cảm giác đau đến xác nhận đây không phải mộng, ta nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt. "Nhớ kỹ lời của ngươi nói." Trần Chí Hạo đứng người lên, "Thứ hai bắt đầu, ngươi liền đi Thiên Thịnh giải trí bên kia trụ sở huấn luyện, tiến hành phong bế thức đặc huấn. Bên kia giáo viên cùng tài nguyên lại so với lóa mắt càng tốt hơn, cạnh tranh cũng càng trực tiếp. Chuẩn bị sẵn sàng." "Thiên Thịnh giải trí?" trong nước cái kia chúng tinh tụ tập Thiên Thịnh giải trí. Lâm Phán Nhi nội tâm tràn đầy kích động, nàng lại có một ngày có thể đi vào Thiên Thịnh giải trí. Ta minh bạch. Lâm Phán Nhi trọng trọng gật đầu, trong mắt một lần nữa giấy lên hỏa diễm, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn hừng hực. Chương 28, yêu sớm. Chương 28, yêu sớm. Tại lại một bình gen cường hóa tề tác dụng dưới, Lâm Phán Nhi chân khép lại tốc độ nhanh đến kinh người. Không đến 4 ngày, thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, hành động ở giữa lại không bừng hữu. Lý Khang phục sư cuối cùng kiểm tra báo cáo nhanh cho ra lâm sàng khỏi hẳn, công năng hoàn toàn khôi phục, có thể từng bước khôi phục cường độ cao huấn luyện kết luận. Chân thương khang phục ngày thứ 2, Lâm Phán Nhi liền mang khó mà ức chế kích động cùng một tia thất vọng, tiến về Thiên Thịnh giải trí trụ sở huấn luyện báo đến. Hoàn cảnh nơi này cùng tài nguyên xa không phải lóa mắt giải trí có thể so sánh, cạnh tranh cũng càng vì trực tiếp cùng kịch liệt. Nàng biết lính này dù thân phận sẽ dẫn tới xem kỹ, nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, phải dùng thực lực chứng minh chính mình. Lâm Phán Nhi xuất hiện, quả nhiên tại Thiên Thịnh trụ sở huấn luyện đưa tới một chút gợn sóng. Có thể ở chỗ này huấn luyện, đều là tinh anh trong tinh anh, lòng dạ tự nhiên không thấp. Một cái khuôn mặt xa lạ, nhất là trong truyền thuyết trước đây không lâu còn trọng thương mang theo, bây giờ lại trực tiếp gia nhập, khó tránh khỏi để cho người ta ghé mắt. Cá nhân liên quan a, nhìn nàng có thể chống bao lâu? Một chút như có như không nghị luận thổi qua. Lâm Phán Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, thay đổi huấn luyện phục, đắm chìm trong mình làm nóng người bên trong. Làm âm nhạc vang lên, nàng vùi đầu vào vũ đạo bên trong lúc, cái kia phần vững chắc đến làm cho người sợ hãi than kiến thức cơ bản, trôi chảy mà tràn ngập lực bộc phát động tác, cùng đối âm nhạc tinh chuẩn lực khống chế, để rất nhiều ánh mắt chất vấn dần dần biến thành xem kỹ cùng tán thành. Ngay cả luôn luôn khắc nghiệt vũ đạo đạo sư cũng tại khóa sau khẽ bước cằm, đối trợ lý nói nhỏ, cái này Lâm Phán Nhi, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nội tình phi thường hùng hậu, sân khấu biểu hiện cũng rất đúng chỗ. Cùng lúc đó, tại lóa mắt giải trí vì sở bạc tổ hợp chuẩn bị tập huấn trong phòng, Tô Vi Vi đang trải qua thể năng cùng ý chí song trọng khảo nghiệm. Biết được Lâm Phán Nhi không chỉ có khôi phục, còn tiến vào càng đỉnh tiêm bình đài, nàng một bên vì Lâm Phán Nhi cảm thấy vui vẻ, một bên lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ghen ghét. Đồng dạng là muội muội, dựa vào cái gì Lâm Phán Nhi có thể đi tốt hơn Thiên Thịnh giải trí huấn luyện, thậm chí có thể trực tiếp tham gia tuyển tú, mà nàng lại chỉ có thể đốn tại lóa mắt giải trí cái này công ty nhỏ, còn muốn cùng một đám người đoạt năm cái danh lệch. Nàng biết lấy nàng thực lực, kỳ thật căn bản liền cùng cái này danh lệch vô duyên. Nàng không phục, luận quan hệ nàng mới là Trần Chí Hạo cùng cha cùng mẫu thân sinh muội muội. Tô Vi Vi càng nghĩ càng sinh khí, trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Trần Chí Hạo. Trần Chí Hạo vừa kết thúc một ván cường độ cao trò chơi, chính thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi uống nước nhuận hầu, điện thoại tựa như bữa đòi mạng đồng dạng vang lên, trên màn hình toát ra Tô Vi Vi ba chữ. Hắn nhíu mày, nhận điện thoại. Không đợi hắn uy lên tiếng, Tô Vi Vi mang theo nộ khí cùng ủy khuất tiếng nói liền pháo đốt giống như nổ tới, "Trần Chí Hạo, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Phán Nhi có thể trực tiếp đi tham gia tuyển tú? Dựa vào cái gì nàng có thể đi Thiên Thịnh giải trí huấn luyện? Ta cũng muốn đi. Cái này không công bằng. Ngươi bất công." Trần Chí Hạo đưa di động cầm hơi xa một chút. Đợi nàng bên kia bắn liên thanh hơi dừng, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo điểm vừa đánh xong trò chơi lời nhác, "Ngươi đi cái gì đi? Tô Vi Vi, ngươi cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng. Thiên Thịnh bên kia là cái gì trình độ? Học sinh khá giỏi tụ tập, quyền sinh quyền chết. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đi chỗ ấy, ngươi cả một đời không có cơ hội xuất đạo." Hắn dừng một chút, tiếp tục tinh chuẩn địa đâm nàng ống thở, lại nói, "Ngươi không phải mỗi ngày la hét muốn làm diễn viên, muốn bắt ảnh hậu. Cái này tuyển tú sân khấu chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, ngươi có thể hay không tham gia có trọng yếu không?" Tô Vi Vi bị hắn nói đến một nghẹn, khí thế trong nháy mắt yếu đi một nửa. "Đúng à, nàng giấc mơ ban đầu là làm diễn viên, đứng tại lĩnh thưởng trên đài quang mang và trượng, làm sao hiện tại mỗi ngày xen lẫn trong luyện tập sinh bên trong, suýt nữa quên mất sơ tâm. Nhưng cái này điểm tâm hư chỉ kéo dài một lát, nàng lập tức vừa tìm được lý do, giáng chống đỡ lấy lý trực khí tráng phản bác, ngươi còn biết ta muốn làm diễn viên a? Vậy ngươi còn mỗi ngày đem ta ném ở nơi này huấn luyện những thứ này hát ngày, có làm được cái gì? Lãng phí thời gian. Ta nhìn ngươi chính là không muốn để cho ta tốt hơn." Trần Chí Hạo tại đầu bên kia điện thoại im lặng liếc mắt, đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt tìm cho mình đến một cái đường hoàng lý do, ngựa khí thậm chí mang tới một tia bị hiểu lầm đau lòng nhức óc, "Tô Vi Vi, ngươi động não được hay không? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Diễn viên là dễ làm. Studio nấu lớn đêm, ngoài thơ hủy ảnh, lặp đi lặp lại đập một đầu đập tới hư thoát, kia là chuyện thường ngày. Ta để ngươi huấn luyện là để ngươi sớm thích ứng cường độ cao công tác tiết tấu, ma luyện ý chí của ngươi lực cùng thể lực, để ngươi biết cái gì gọi là kinh nghiệm, cái gì gọi là kiên trì. Ngươi nếu là ngay cả hiện tại điểm ấy huấn luyện cường độ đều gọi khổ không nớt, chịu không được, tương lai thật tiến vào đoàn làm phim, ngươi có thể nấu đến xuống dưới. Đừng hí không có đập mấy bộ, trước hết yếu ớt địa chạy về đến rồi. Ta lần này dụng tâm lương khổ, ngươi một chút cũng trải nghiệm không đến." Trần Chí Hạo một bộ tận tình khuyên bảo, tựa như Tô Vi Vi một điểm không hiểu hắn cái này làm ca ca dụng tâm lương khổ. Trên thực tế là Trần Chí Hạo lúc ấy nghe xong có thể để mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết Tô Vi Vi tìm chuyện làm, ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ liền đem nàng ném vào lóa mắt giải trí huấn luyện. Bây giờ suy nghĩ một chút đích thật là qua loa. Tô Vi Vi bị hắn lần này nghĩa chính từ nghiêm lời nói hù dọa. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như còn có chút đạo lý. Nàng xác thực nghe nói qua diễn viên quay phim rất vất vả. Chẳng lẽ Trần Chí Hạo thật là tại rèn luyện nàng? Nghĩ như vậy, trong lòng điểm này không công bằng cùng ủy khuất lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là bị coi thường không phục. Ai nói ta chịu không được? Tô Vi Vi lòng háo thắng bị triệt để nhóm lửa, thanh âm đều tăng lên, "Trần Chí Hạo ngươi ít trong khe cửa nhìn người, ta mới sẽ không dễ dàng buông tha. Ngươi chờ xem đi." ta không chỉ có huấn luyện muốn đạt tiêu chuẩn, tương lai quay phim cũng sẽ không hô một tiếng khổ.
Hừ. Nói xong, căn bản không cho Trần Chí Hạo lại nói tiếp cơ hội, ba một tiếng liền đem điện thoại cho treo. Trần Chí Hạo nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, sửng sốt một chút, lập tức bật cười lắc đầu. Phép khích tướng vẫn là như thế hữu hiệu. Tô Vi Vi điện thoại vừa cúp máy liền quyết định muốn càng thêm cố gắng luyện tập, ai không chịu khổ nổi. Hắn nhất định để Trần Chí Hạo xem thật kỹ một chút. Kết quả vừa thêm luyện 20 phút, nàng liền từ bỏ, tính toán bị mình thần ca ca xem thường cũng không phải chuyện mất mặt gì. Trần Chí Hạo bên này vừa cúp máy Tô Vi Vi điện thoại không bao lâu, điện thoại liền lại vang lên, điện báo biểu hiện là Phương Gia Tuần chủ nhiệm lớp. Trần Chí Hạo có chút nhíu mày, Gia Tuần tiểu tử kia luôn luôn bất lo, đây là thế nào? Hắn nhận điện thoại, ngữ khí trầm ổn, "Lý lão sư, ngài tốt." Đầu bên kia điện thoại, Lý lão sư thanh âm mang theo một chút xấu hổ, "Trần tiên sinh, ngài tốt. Không có ý tứ quấy rầy ngài, trường học bên này có chút tình huống, khả năng cần ngài đến một chuyến. Là liên quan tới Phương Gia Tuần đồng học, cùng trong lớp một vị bạn học nữ, khá là thân thiết vấn đề." "Yêu sớm?" Trần Chí Hạo sửng sốt một chút. 14 tuổi nam hải, mới biết yêu niên kỷ, cũng là không phải hoàn toàn không thể nào. Hắn cấp tốc hồi phục, "Được rồi Lý lão sư, ta lập tức qua đi." Lái xe chạy tới trường học trên đường, Trần Chí Hạo trong lòng suy nghĩ, Phương Gia Tuần mặc dù ở trước mặt hắn có khi còn như cái hài tử, nhưng ở trường học tổng thể biểu hiện trầm ổn, làm sao lại chọc loại sự tình này. Tại chủ nhiệm lớp văn phòng, Trần Chí Hạo gặp được sắc mặt quất bách, bên hai phiếm hồng Phương Gia Tuần, bên cạnh còn đứng lấy hai cái ánh mắt tranh né nữ sinh. Tiểu tử này sẽ không chân đạp hai con thuyền a. Chương 29, Tống Văn Thanh chương 29, Tống Văn Thanh Lý lão sư đẩy kính mắt, cảm giác hôm nay là nàng cuộc đời huấn luyện viên bên trong khó xử nhất một ngày. Trong văn phòng, Phương Gia Tuần rũ cụp lấy đầu đứng ở một bên, hai nữ sinh Chu Đình cùng Trương Hiểu lẫn nhau trừng mắt, rất giống hai con đấu khí nhỏ gà trống. Chuyện là như thế này, Lý lão sư tận lực để cho mình ngự khí bảo trì bình thản, Chu Đình đồng học cho Phương Gia Tuần đồng học viết một phong thư, biểu đạt một chút. Siêu Việt đồng học hữu nghị hảo cảm. Nàng một bên nói vừa quan sát Trần Chí Hạo biểu lộ. Phương Gia Tuần đồng học có thể là không hiểu nhiều đến xử lý như thế nào loại tình huống này, thái độ có chút mờ mờ, dẫn đến Chu Đình đồng học sinh ra một chút hiểu lầm. Sau đó Trương Hiểu đồng học nhìn thấy bọn hắn khá là thân thiết, đã cảm thấy Lý lão sư tạm ngừng một chút, cảm thấy bọn hắn tại yêu sớm. Nàng nói xong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình cái này tổng kết đã khách quan lại chuyện, hoàn mỹ tránh đi tất cả khả năng dẫn phát xung đột từ ngữ. Phương Gia Tuần cảm thấy mình đơn giản đoán uổng chết rồi. Hắn chính là bình thường trước học, đột nhiên thu được Chu Đình tin, cả người đều mộng. Cự tuyệt đi, sợ đả thương đồng học hòa khí, không cự tuyệt đi, lại không biết làm như thế nào đáp lại. Kết quả là như thế do dự mấy ngày, sự tình liền phát triển thành dạng này. Hắn hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đặc biệt là nhìn thấy ca ca đi tới lúc cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, càng làm cho hắn lông thay bỏng. Ca, ta không muốn nhiều như vậy. Hắn nhỏ giọng giải thích, thanh âm càng nói càng nhỏ, Chu Đình cho ta tin, ta chính là không biết nên làm sao từ chối, sợ lại nói nặng thương nàng tự tôn. Ta cùng với nàng chính là phổ thông đồng học, nói thêm vài câu nói mà thôi. Trương Hiểu nàng, đơn thuần hiểu lầm. Hắn nói xong vụng trộm dương mắt nhìn một chút ca ca, phát hiện đối phương trên mặt cũng không có sinh khí biểu lộ, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chu Đình mụ mụ lúc chạy đến mặt đều gấp đỏ lên, vừa vào cửa liền lôi kéo Lý lão sư xin lỗi, "Lý lão sư, thật thật xin lỗi, nhà chúng ta Đình Đình quá không hiểu chuyện, cho trường học thêm phiền toái." Nàng quay đầu nhìn thấy Trần Chí Hạo, càng là xấu hổ đến không được, "Trần tiên sinh, thực sự không có ý tứ, đứa nhỏ này trở về ta nhất định hảo hảo giáo dục." Trương Hiểu ba ba theo sát phía sau, vị này nhìn liền rất ngay thẳng trung niên nam nhân vừa vào cửa liền giọng hùng lượng, "Lý lão sư, nhà chúng ta Hiểu Hiểu có phải hay không lại gặp rắc rối rồi? Đứa nhỏ này chính là quá vọng động rồi, có chuyện gì không thể hảo hảo nói, nhất định phải náo đến lão sư nơi này đến." Các loại hiểu rõ đầu đuôi sự tình, hai vị gia trưởng đều dở khóc dở cười. Chu Đình mụ mụ vịn cái chán thở dài, Trương Hiểu ba ba thì là vung tay lên, "Tiểu hài tử ra ra, biết cái gì có thích hay không?" Sạch lam loạn. Trần Chí Hạo nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, thể hiện ra phù hợp thân phận đại gia trưởng phong phạm, "Lý lão sư, các vị gia trưởng, bọn nhỏ đều ở tuổi dậy thì, đối với người khác phái có hảo cảm là bình thường, mấu chốt ở chỗ dẫn đạo." Ánh mắt của hắn đảo qua ba cái túi đầu tiểu hài, Gia Tuần phương thức xử lý không đủ quả quyết, cũng có trách nhiệm, trở về ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, rõ ràng giới hạn, học được xử lý thích đáng quan hệ nhân mạch. Hắn lại nhìn về phía bọn nhỏ, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ cường độ, "Các ngươi cái tuổi này, nhiệm vụ thiết yếu là học tập cùng trưởng thành. Giữa bạn học chung lớp hảo cảm có thể hóa thành khích lệ cho nhau, cộng đồng tiến bộ động lực, mà không phải trở thành bối rối cùng mâu thuẫn đầu nguồn. Về sau gặp được cùng loại vấn đề, phải học được thẳng thắn câu thông, hoặc là tìm kiếm lao sư cùng gia trưởng trợ giúp, không muốn mình suy đoán lung tung thậm chí kích thích mâu thuẫn, hiểu chưa?" Ba đứa hài tử đồng loạt gật đầu, động tác chỉnh tề giống là huấn luyện qua đồng dạng. Xử lý xong Phương Gia Tuần sự tình, Trần Chí Hạo cùng Lý lão sư Hàn Nguyên trò chuyện Phương Gia Tuần gần nhất học tập tình trạng. Kết thúc lúc phát hiện thời gian còn sớm, hắn quyết định ở sân trường đi vào trong đi. Hệ thống, sử dụng thân duyên giả đạ, quét hình trước mắt vị trí. Hắn một bên tản bộ một bên ở trong lòng mặc niệm. Tiêu hao điểm tích lũy 100, thân duyên giả đạ, sơ cấp, khởi động, quét hình bên trong quét hình hoàn thành. Bán kính 10 cây số bên trong chưa phát hiện mới tăng người thân tín hiệu. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Trần Chí Hạo nhún nhún vai, đang chuẩn bị rời đi, bước chân lại không tự giác hướng tiểu học bộ đi đến. Tiểu học bộ không khí rõ ràng hoạt bát rất nhiều, bọn nhỏ tại trên bãi tập chạy chơi đùa, hoan thanh tiếu ngựa bên tai không dứt. Hắn dọc theo bóng rừng đạo chậm rãi tiến lên, nhìn xem những ngày này thật rực rỡ tiểu gia hỏa, không khỏi nhớ tới vừa rồi Phương Gia Tuần bộ kia dáng vẻ quân bách,
khóe miệng có chút dương lên. Đúng lúc này, tích. Kiểm tra đến ổn định người thân tín hiệu nơi phát ra, bên trái đằng trước hẹn tháng 2 năm 50M, thành phố Bắc Kinh thứ nhất thí nghiệm tiểu học năm thứ 3 lầu dạy học phụ cận. Tín hiệu cường độ trung đẳng. Trần Chí Hạo bước chân bỗng nhiên dừng lại, trái tim để loạn nhảy vỗ. Thật có. Tại tiểu học năm thứ 3, hắn lập tức ngưng thần cảm giác tín hiệu phương hướng, ánh mắt khóa chặt tại giáo học lâu cái khác tiểu hoa viên. Nơi đó có mấy cái hài tử đang chơi đùa, còn có một đứa bé ngồi một mình ở trên ghế dài đọc sách. Theo khoảng cách rút ngắn, hệ thống nhắc nhở càng phát ra rõ ràng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại cái kia một mình đọc sách nam hài trên thân. Nam hài ước chừng 8-9 tuổi, mặc vừa người đồng phục, thân hình hơi có vẻ đơn bạc. Hắn chính cúi đầu, chuyên chú nhìn xem trong tay một bản thật dày phổ cập khoa học sách báo. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại hắn mềm mại hơi cuộn tóc bên trên nhảy vọt, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hệ thống, quét hình cái kia mặc màu lam đồng phục, ngồi tại trên ghế dài đọc sách nam hài. Quét hình bên trong. Mục tiêu xác nhận. Kiểm tra đến tiềm ẩn thân thuộc quan hệ. Kiểm tra đến tiềm ẩn thân thuộc quan hệ. Mục tiêu nhân vật cựu đệ Tống Văn Thanh. Huyết thống xứng đôi độ, 95.5. Xác nhận vì ngài cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Mời túc chủ mau chóng mở ra nhận thân cùng cứu rỗi nhiệm vụ. Cựu đệ. Tống Văn Thanh. Trần Chí Hạo nhìn chăm chú cái kia an tĩnh thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Có tìm tới thân nhân vui sướng, có đối đứa nhỏ này hoàn cảnh lớn lên hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là nên như thế nào nhận nhau suy nghĩ. Hắn không có tùy tiện tiến lên. Hai tử con nhỏ, hoàn cảnh cũng không thích hợp. Hắn cần càng kế hoạch chu toàn, cần một cái có thể để cho đứa nhỏ này bình ổn tiếp nhận phương thức. Thật sâu nhìn Tống Văn Thanh một lần cuối cùng, Trần Chí Hạo lặng yên quay người rời đi. Ngồi vào trong xe, hắn tựa lưng vào ghế ngồi bình phục tâm tình. Một lát sau, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Vương trợ lý điện thoại, thanh âm đã khôi phục ngày xưa tỉnh táo. Vương trợ lý, giúp ta kỹ càng điều tra một người, thành phố Bắc Kinh thí nghiệm trường học, năm thứ 3 ban 2, Tống Văn Thanh, cùng gia đình của hắn tình huống. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn, tuyệt không thể quấy nhiễu đến bọn hắn. Cúp điện thoại, Trần Chí Hạo nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng vừa vặn, trong sân trường truyền đến bọn nhỏ vui sướng tiếng cười. Nhiệm vụ lại có thể hướng phía trước thúc đẩy một bước. Tiền của hắn giống như tại cùng hắn ngoắc. Chương 30, tiếp cận chương 30, tiếp cận Trần Chí Hạo thả ra trong tay báo cáo điều tra, đầu ngón tay vô ý thức đập bản gỗ tử đàn mặt. Phần này liên quan tới Tống Văn Thanh, hắn cựu đệ tư liệu, so với hắn mong muốn còn muốn làm cho người lo lắng. 9 tuổi hải tử, tại thí nghiệm trường học đọc năm thứ 3, mẹ đẻ Tống Nhã Lan 9 năm trước cùng hắn cái kia phong lưu thành tính phụ thân từng có một đoạn hạ xương nhân duyên. Phụ thân biến mất về sau, Tống Nhã Lan một mình sinh hạ hải tử, 2 năm sau gả cho đương nhiệm trưởng phu Triệu Chí Thành. Cái này gây dựng lại gia đình tình huống làm cho người nhíu mày. Triệu Chí Thành mang theo 12 tuổi nhi tử Triệu Khải, người cả nhà đều thiên vị cái này kế minh, Tống Văn Thanh trong nhà bị nghiêm trọng coi nhẹ. Vương trợ lý, người đang giúp ta điều tra thêm đứa nhỏ này không có có cái gì yêu thích ta lập tức đi tìm hiểu. Trần Chí Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, suy tư nên như thế nào tự nhiên tiếp cận cái này đệ đệ. Từ yêu thích vào tay tựa hồ dễ dàng hơn một điểm, Tống Văn Thanh cùng Tô Vi Vi bọn hắn cũng giống, mẹ của hắn vẫn còn, nếu là hắn đột nhiên nhúng tay đối phương sinh hoạt, mang tới chỉ có phản hiệu quả. Tan học tiếng chuông vang lên, Tống Văn Thanh chậm rãi thu thập túi sách. Hôm nay là hắn 9 tuổi sinh nhật, nhưng trong nhà không có người nhớ kỹ. Hắn đem quyển kia vũ trụ huyền bí cẩn thận từng ly từng tí nhét vào túi sách tầng trong nhất, đây là hắn dùng toàn thật lâu tiền tiêu vặt mới mua được. Con một sách, dừng lại. Tống Văn Thanh thân thể cứng đờ, ca ca của hắn Triệu Khải mang theo hai cái đồng học ngăn ở cửa phòng học. Hắn vô ý thức đem túi sách ôm chặt hơn nữa chút. Tiền tiêu vặt đâu? Triệu Khải buông tay, ngữ khí hùng hổ dọa người. Ta không có. Nói láo. Triệu Khải đoạt lấy bọc sách của hắn, dễ như trở bàn tay địa lật ra quyển kia mới tinh vũ trụ huyền bí lại loạn dùng tiền mua những thứ vô dụng này sách. Sách vở bị hung hăng quẳng xuống đất, trang địa lập tức vỡ ra một đạo chướng mắt lỗ hổng. Bạn học chung quanh đều đang nhìn náo nhiệt, nhưng không có một người đứng ra ngăn lại. Tống Văn Thanh cắn chặt bờ môi, ngồi xổm người xuống cẩn thận địa nhặt lên sách, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tổn hại trang địa. Khóc cái gì khóc? Cáo trạng tinh. Triệu Khải hung tợn nói, dám nói cho cha mẹ, lần sau đem ngươi tất cả sách đều xé. Tống Văn Thanh cúi đầu, đem phá sách chăm chú ôm vào trong ngực, bước nhanh rời đi trường học. Hắn không dám phản bác, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể đem tất cả ủy khuất đều nuốt vào trong bụng. Tống Nhã Lan tại phòng bếp vội vàng chuẩn bị cơm tối. Hai tuổi tiểu nữ nhi tại Hải Nhi trong xe khóc giống. Mẹ, sách của ta bị Triệu Khải xé hỏng. Tống Văn Thanh đứng tại cửa phòng bếp, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Ngươi lại chọc giận ngươi cà cà tức giận. Tống Nhã Lan cũng không quay đầu lại, giọng nói mang vẻ rõ ràng không kiên nhẫn, nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn nghe cà cà. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, nhanh đi làm bài tập. Không nhìn thấy ta đang bận sao? Tống Văn Thanh yên lặng trở lại gian phòng của mình, cái kia cái gọi là gian phòng, kỳ thật chính là ban công cách xuất tới tiểu không gian, ngay cả cửa đều không có. Hắn cẩn thận địa đem tổn hại sách vở đặt lên giường, dùng băng dán cẩn thận dính tốt nơi nước ra. Triệu Khải ở bên ngoài chơi cao hứng mới về đến nhà, đem túi sách hướng trên ghế salon quăng ra. Cha, ta hôm nay khảo thí được mát điểm. Triệu Chí Thành từ báo chí bên trong ngẩng đầu, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, hảo nhi tử. Muốn cái gì ban thưởng? Ta muốn mới máy chơi game. Được, cuối tuần dẫn ngươi đi mua. Triệu Khải liếc qua ban công phương hướng, cố ý để cao âm lượng, một ít người khảo thí thất bại, còn cả ngày nhìn nhà thư. Tống Nhã Lan bưng thức ăn ra, nghe nói như thế sầm mặt lại, Văn Thanh, đi ra ăn cơm. Trần tổng, tra được. Vương trợ lý đưa lên một phần tư liệu, Tống Văn Thanh tựa hồ đối với thiên văn phương diện này cảm thấy rất hứng thú. Thí nghiệm trường học cuối tuần năm tổ dạy sinh viên năm thứ 3 tham quan khoa học kỹ thuật quán, đây là rất tốt tiếp xúc cơ hội. Trần Chí Hạo nhanh chóng xem lấy hoạt động an bài, trong lòng đã có dự định, lấy nhà tài trợ danh nghĩa, ta muốn tham gia hoạt động lần này. Cần đặc biệt an bài cùng Tống Văn Thanh tiếp xúc sao?
Không cần, thuận theo tự nhiên là tốt. Trần Chí Hạo nhìn xem trên tư liệu Tống Văn Thanh ảnh chụp, đứa bé kia trong ánh mắt nhát gan cùng cô độc, để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Cái tuổi này hài tử, vốn nên vô ưu vô lự địa hưởng thụ tuổi thơ, mà không phải tại đè nén hoàn cảnh bên trong gian nan trưởng thành. Tham quan khoa học kỹ thuật quán thời gian cuối cùng đã tới. Tống Văn Thanh lần đầu tiên tới như thế lớn khoa học kỹ thuật quán, con mắt đều nhìn thẳng. Tại vũ trụ khu triển lãm, hắn đứng tại hành tinh mô hình trước thật lâu bất động, những cái kia lấp lóe tinh cầu mô hình, cùng hắn trên sách nhìn thấy hình ảnh giống nhau như lúc. Thích Thiên Văn. Một cái giọng ôn hòa tại sau lưng vang lên. Tống Văn Thanh quay đầu, nhìn thấy một người mặc tây trang nam nhân xa lạ. Người này cùng các đại nhân khác không giống, ánh mắt rất ôn nhu, để hắn không tự giác địa vương lòng cảnh giác.
Ừm.
Hắn nhỏ giọng trả lời. Biết đây là sao gì hệ sao? Tiên nữ tòa tinh hệ, khoảng cách địa cầu 254 vạn năm ánh sáng. Tống Văn Thanh thốt ra, lập tức lại lo lắng mình có phải hay không nói đến nhiều lắm. Nam nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiểu được thật nhiều. Người tên là gì?
Tống Văn Thanh.
Rất tốt danh tự. Nam nhân mỉm cười, ta gọi Trần Chí Hạo, cũng thích Thiên Văn. Đây là Tống Văn Thanh lần thứ nhất gặp được nguyện ý chăm chú nghe hắn nói đại nhân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đối phương, phát hiện người ca ca này nhìn hắn ánh mắt thật ấm áp, không giống kế phụ như thế luôn luôn mang theo không kiên nhẫn. Trần Chí Hạo tận lực để cho mình biểu hiện được như cái phổ thông Thiên Văn kẻ yêu thích. Kỳ thật trong đầu đều là hắn vừa để hệ thống tra được Thiên Văn tri thức. Đứa nhỏ này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh, nhưng cũng càng thêm nhỏ gầy. Hắn kiên nhẫn giảng giải tinh đồ, Tống Văn Thanh nghe được và mê, con mắt lập lòe tỏa sáng. Đây mới là 9 tuổi hải tử nên có dáng vẻ, mà không phải trong tư liệu miêu tả bộ kia nhát gan bộ dáng. Đã đến giờ, tập hợp. Lão sư tại cách đó không xa hô. Tống Văn Thanh lưu luyến không rời nhìn tinh đồ, nhỏ giọng nói, tạ ơn ngài. Về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Trần Chí Hạo ôn hòa nói. Về đến nhà, Tống Văn Thanh khó được mang theo Tiểu Dung. Chuyện gì cao hứng như vậy? Tống Nhã Lan nghi hoặc địa hỏi. Hôm nay tại khoa học kỹ thuật quán, có người ca ca dạy ta nhận tinh tinh. Tống Nhã Lan sắc mặt đột biến, cái gì ca ca? Ngươi có phải hay không cùng người xa lạ nói chuyện? Hắn không phải người xấu, hắn hiểu được có thể nhiều. Ngậm miệng. Tống Nhã Lan đột nhiên nổi giận, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta? Tống Văn Thanh bị dọa đến không dám lên tiếng. Hắn không rõ mụ mụ vì cái gì tức giận như vậy, càng không rõ vì cái gì mỗi lần hắn vui vẻ thời điểm, mụ mụ luôn luôn muốn dội nước lạnh. Đêm khuya, Tống Văn Thanh trốn ở trong chăn, dùng đèn tin vụng trộm nhìn quyển kia phá vũ trụ huyền bí. Trang sách bên trên phảng phất còn lưu lại cái kia ca ca giảng giải lúc lưu lại nhiệt độ. Hắn hy vọng dường nào có thể gặp lại cái kia nguyện ý chăm chú nghe hắn nói ca ca. Ngoài cửa sổ, sao lốm đốm đầy trời. Tống Văn Thanh nhỏ giọng đọc thuộc lòng lấy hôm nay học được chòm sao tên, đây là hắn cả ngày bên trong vui sướng nhất thời khắc. Tại cái này không bị coi trọng trong nhà, chỉ có tinh không mênh mông nguyện ý lắng nghe tiếng lòng của hắn. Hôm nay, rốt cục có một người cũng nguyện ý ngẩng đầu cùng hắn nhìn cùng một mảnh tinh không. Chương 31, quyên tặng chương 31. Quyên tặng Tống Văn Thanh ôm quyển kia bị xé xấu vừa cẩn thận dính tốt vũ trụ huyền bí tại khoa học kỹ thuật quán hoạt động kết thúc sau trong một tuần, cuối cùng sẽ không tự giác địa nhớ tới cái kia gọi Trần Chí Hạo ca ca. Hắn nói chuyện lúc có chút túi người nhìn thẳng bộ dáng của mình, cùng trong trường học những cái kia luôn luôn cư cao lâm hạ đại nhân hoàn toàn khác biệt. Phát cái gì ngốc đâu? Ngồi cùng bàn lấy tuổi trò thọc hắn, lớp số học đại biểu tại thu làm việc. Tống Văn Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, cuốn quýt từ trong túi sách lật ra sách bài tập. Ánh mắt của hắn đảo qua cửa phòng học, đột nhiên ngây ngẩn cả người, Trần Chí Hạo đang đứng ở nơi đó, cùng chủ nhiệm lớp thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Đó là ai a? Nhìn thật có tiền. Ngồi cùng bàn nhỏ giọng thầm thì. Tống Văn Thanh trái tim đập bịch bịch. Hắn nhìn thấy Trần Chí Hạo ánh mắt đảo qua phòng học, trên người mình ngắn ngủi dừng lại, lập tức tự nhiên rời, phảng phất bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Các bạn học can tĩnh một chút. Chủ nhiệm lớp đi đến bục giảng, vị này là Trần Tiên Sinh, hắn cho chúng ta lớp quyên tặng một nhóm mới nhất phổ cập khoa học sách báo. Mọi người tiếng vỗ tay cảm tạ. Trong phòng học vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Trần Chí Hạo đáp ứng lời mời bên trên bục giảng cùng dưới đài tiểu đậu đinh nhóm nói vài câu. Hắn nói lên mình đối khoa học giáo dục chú ý, hy vọng các bạn học có thể bảo trì đối thế giới lòng hiếu kỳ. Tống Văn Thanh nghe được nhập thần, thẳng đến Trần Chí Hạo rời đi phòng học, hắn còn một mực nhìn qua cửa trống rỗng. "Uy, con một sách, tan học lúc ngồi cùng bàn kéo hắn lại, ngươi biết người kia?" Tống Văn Thanh vô ý thức lắc đầu. "Tốt nhất đừng nhận biết." Ngồi cùng bàn hừ một tiếng, loại này kẻ có tiền nhất biết trang. Tống Văn Thanh ở trong lòng theo bản năng phản bác, mới không phải, cái kia ca ca có thể ôn nhu. Nếu như giờ phút này để Tô Vi Vi biết Tống Văn Thanh ý nghĩ nhất định sẽ cảm thấy đứa nhỏ này quá ngây thơ rồi. Trần Chí Hạo ngồi vào trong xe, vuốt vuốt mi tâm. Hôm nay trận này ngoài ý muốn tới chơi là hắn tỉ mỉ an bài, đã muốn để Văn Thanh nhớ kỹ mình, lại không thể lộ ra quá mức tận lực. Tống Văn Thanh ở trường học tình cảnh so với chúng ta nghĩ còn biết bắt hơn. Vương trợ lý đưa qua một phần mới báo cáo, hắn kế Minh Triệu Khải thường xuyên tại tan học trên đường chắn hắn, có đôi khi là vì đòi tiền, có đôi khi chính là đơn thuần gây chuyện. Loại tình huống này cùng lúc trước Phương gia tuần gần như giống nhau, bất quá Tống Văn Thanh so sánh ra tuần còn nhiều thêm một cái mụ mụ che chở, nhưng cái này mụ mụ cũng không có lên cái gì bao lớn có tác dụng. Trần Chí Hạo liếc nhìn báo cáo, sắc mặt càng ngày càng nặng. Trên tấm ảnh Văn Thanh luôn luôn cúi đầu, bả vai hơi nghiêng về phía trước, là điển hình phòng ngự tư thái. Cái tuổi này hài tử vốn nên thẳng tắp sống lưng, nhanh chân hướng về phía trước. Triệu Chí Thành bên đó đây, hắn tháng trước vừa thăng chức, gần nhất xã giao rất nhiều, cơ bản mặc kệ chuyện trong nhà.
Tống Nhã Lan vẫn là như cũ, đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tiểu nữ nhi trên thân. Trần Chí Hạo nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chính vào tan học thời gian, bọn nhỏ giống xuất lồng chim nhỏ đồng dạng tuôn ra cửa trường. Hắn trong đám người tìm được cái kia thân ảnh nhỏ gầy, Tống Văn Thanh một thân một mình, ôm túi sách bước nhanh đi tới, phảng phất muốn mau chóng thoát đi nơi này. Không người đến đón hắn sao?
Không có, theo điều tra, Tống Văn Thanh từ năm nhất liền bắt đầu mình đi trở về nhà, khả năng bởi vì nhà cách trường học cũng không xa.
Trần Chí Hạo thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Theo sau,
Trần Chí Hạo đối lái xe nói, xe chậm rãi đi theo Tống Văn Thanh sau lưng, duy trì không dễ dàng phát giác khoảng cách. Trần Chí Hạo nhìn thấy hắn tại một cái ngã tư đường dừng lại, từ trong túi sách móc ra một cái sách nhỏ, nghiêm túc ghi chép cái gì. Hắn đang làm gì?
Vương trợ lý nghe vậy nhìn kỹ một chút, tựa như là đang quan sát ven đường thực vật, tại làm ghi chép.
Trần Chí Hạo khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Phần này đối với tự nhiên khoa học yêu quý, tại cái này táo bạo thời đại đến lộ ra càng chân quý.
Đúng lúc này, mấy cái cấp cao học sinh vây quanh Tống Văn Thanh.
Cầm đầu cái kia chính là trong tư liệu Tống Văn Thanh kế Minh Triệu Khải.
Lại tại nhìn ngươi những cái kia hoa hoa thảo thảo.
Triệu Khải đoạt lấy Tống Văn Thanh vợ, để cho ta nhìn xem ngươi cũng biết cái gì.
Tống Văn Thanh ý đồ đoạt lại vợ, lại bị một cái khác học sinh đẩy một cái, lảo đảo lui lại mấy bước.
Trần Chí Hạo tay đã khoác lên cửa xe cầm trên tay, nhưng vẫn là ép buộc mình ngừng lại.
Bây giờ không phải là ra mặt thời điểm,
cần ta đi xử lý một chút không?
Vương trợ lý hỏi.
Không cần.
Trần Chí Hạo thanh âm có chút tăng lên, để phụ cận tuần cảnh qua đi.
2 phút đồng hồ về sau, một vị tuần cảnh cưỡi xe đạp trải qua.
Đám kia học sinh lập tức tan tác như chim ong, Triệu Khải đem vợ ném xuống đất, trước khi đi vẫn không quên hung hăng chừng Tống Khải Thanh một chút.
Tống Văn Thanh yên lặng nhặt lên vợ, vỗ vỗ phía trên cho bụi.
Hắn đứng tại chỗ sững sốt một hồi, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài.
Tống Nhã Lan hôm nay sớm tan việc, cố ý đi siêu thị mua bánh gà tổ.
Nàng đẩy ra ra môn, Triệu Chí Thành còn chưa có trở lại, Triệu Khải trong phòng chơi game, 2 tuổi tiểu nữ nhi tại Hải Nhi trong xe ngủ thiếp đi.
Văn Thanh ngồi tại ban công sách nhỏ trước bàn, chính đối một bản cũ nát sách mà người.
Văn Thanh, nàng tận lực để ngữ khí lộ ra tự nhiên, đến ăn bánh gà tổ.
Tống Văn Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi.
Mẹ, hôm nay không phải sinh nhật của ta.
Tống Nhã Lan ngây ngẩn cả người.
Sinh nhật của ta là đầu tuần 3.
Tống Văn Thanh nhẹ nói, ngươi đã quên.
Câu nói này giống một cái tát, hung hăng phiến tại Tống Nhã Lan trên mặt.
Nàng há to miệng, muốn giải thích cái gì, lại phát hiện mình không lời nào để nói.
Không sao, Tống Văn Thanh khép sách lại, ta quen thuộc.
Một khắc này, Tống Nhã Lan đột nhiên ý thức được, không biết từ lúc nào nàng đối đứa bé này càng ngày càng không chú ý, một cỗ cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra, nhưng cỗ này áy náy lại tại tiểu nữ nhi tiếng khóc giống bên trong biến mất trống không.
Buông xuống bánh gà tô lại luôn cuống tay chân đi hống tiểu nữ nhi, Tống Văn Thanh nhìn xem đã đi xa mụ mụ cùng trên mặt bàn khối kia nhỏ bánh gà tô, trong lòng một trận thất lạc.
Không quan hệ hắn đã thành thói quen.
Chương 32, mới quy hoạch chương 32, mới quy hoạch sáng sớm Trần Chí Hạo điện thoại di động vang lên, điện báo biểu hiện là Tô VV.
Hắn nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại mang theo tiếng khóc nước nở gầm hét, Trần Chí Hạo,
ta không có tuyển chọn.
Năm cái danh ngạch, ta ngay cả bên cạnh đều không có sở đến.
Trần Chí Hạo đưa di động cầm xa chút chờ đầu kia tiếng khóc hơi dừng, mới bình tĩnh nói, ta đã sớm đoán được.
Ngươi đã sớm đoán được.
Tô VV thanh âm bỗng nhiên cất cao, vậy ngươi vì cái gì không giúp ta?
Ngươi chỉ cần cùng công ty nói một tiếng không được sao?
Ta tại sao phải giúp ngươi?
Trần Chí Hạo đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, cho ngươi đi huấn luyện là vì để ngươi nhận rõ chính mình.
Ngươi cho rằng ngành giải trí là nhà tròi.
Liên ngươi bây giờ tài nghệ này, coi như ta cho ngươi mở cửa sau tiến vào, vòng thứ nhất liền phải bị soát xuống tới, đến lúc đó càng mất mặt.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó truyền đến càng lớn tiếng khóc, ngươi căn bản không hiểu.
Ta luyện đắc thủ đều mài ra kén, mỗi ngày luyện đến rạng sáng.
Vậy liên tiếp tục luyện.
Trần Chí Hạo đánh gãy nàng, hoặc là hiện tại thu thập hành lý chạy trở về đến, hoặc là ở lại nơi đó chứng minh cho ta nhìn, ngươi Tô VV không phải cái sẽ chỉ dựa vào ca ca phế vật.
Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại.
Tô VV bị tức đến gần chết, nàng liền cho tới bây giờ không có ở Trần Chí Hạo nơi đó nghe qua một câu lời hữu ích.
Nàng ở chỗ này liều sống liều chết địa huấn luyện, hắn lại tại bên kia nói ngồi trầm trọng.
Nàng đỏ hừng mắt, dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, hít sâu vài khẩu khí, chuẩn bị trở về phòng huấn luyện tiếp tục luyện tập.
Coi như không có tuyển chọn, nàng cũng không thể để những người khác chế giễu.
Nhưng mà, vừa đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, một cái chói hai tiếng cười liền truyền tới.
"Nha, đây không phải đại tiểu thư của chúng ta Tô VV sao?"
"Làm sao?" Con mắt đỏ đến cùng tựa như thỏ, không có tuyển chọn khóc nhẹ đâu.
Tô VV bước chân dừng lại, trông thấy Lý Vi cùng nàng hai cái tiểu tùy tùng Vương Lộ Triệu Tuyết chính một mặt trào phúng nhìn xem nàng.
Lý Vi là cái này lần tuyển chọn hạng nhất, thu hoạch được dự thi danh ngạch trên cơ bản là ván đã đóng tuyển.
Nàng hai cái tiểu tùy tùng ngược lại là không có tuyển chọn, bất quá các nàng cũng không thèm để ý, mặc dù có tiếc nuối, nhưng các nàng đối với mình thực lực hiểu rất rõ, có thể tuyển chọn mới là có quỷ.
Càng làm cho các nàng hơn đắc ý là, Tô VV cái kia không hàng đại tiểu thư, cũng không có tuyển chọn, có hậu đài thì thế nào, còn không phải một phế vật.
Tô VV không muốn để ý đến các nàng, trực tiếp đi hướng mình tủ chứa đồ.
Lý Vi lại không có ý định buông tha nàng, đứng người lên, chậm rãi đi đến bên người nàng, nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngựa khí tràn đầy trào phúng. Ta đã nói rồi, có ít người à, chính là không có tự mình hiểu lấy.
Coi là dựa vào trong nhà có một chút quan hệ, liền có thể tại ngành giải trí hôn suất đầu rồi.
Kết quả đây, ngay cả cái 5 người danh sách còn không thể nào vào được, thật sự là cười chết người.
Vương Lộ Phụ Hòa nói, đúng đấy,
vi tỷ thế nhưng là bằng thực lực tuyển chọn. Không giống có ít người, lúc huấn luyện liền biết bảy đại tiểu thư giá đỡ, đáng đời tuyển không lên. Triệu Tuyết cũng cười nhạo nói, không biết tự lượng sức mình thôi, còn tưởng rằng mình là trời chi tiêu nữ đâu. Hiện thực dạy làm người a. Tô Vi Vi cầm tủ chứa đồ chốt cửa ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Quay người gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Các ngươi nói đủ chưa? Thế nào, lời nói thật còn không cho người nói rồi? Lý Vi ôm cánh tay, cười đến càng thêm đắc ý. Tô Vi Vi, nhận rõ hiện thực đi, cái vòng này chỉ dựa vào mặt cùng ra thế không thể được. Ngươi à, vẫn là ngoan ngoãn về nhà làm ngươi đại tiểu thư đi, đừng ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Ta nhìn cần nhận rõ sự thật là các ngươi đi, chỉ là một cái tuyển tú danh ngạch liền để các ngươi cái đôi bệnh lên trời. Tô Vi Vi đột nhiên cười, tay điểm một cái ba người. Chỉ bằng thực lực của các ngươi vòng thứ nhất liền sẽ bị soát xuống tới, đến lúc đó các ngươi còn không phải trở lại cái này tối tăm không mặt trời phòng huấn luyện ngày qua ngày huấn luyện. Các ngươi một bước cũng còn không có bước ra đi đâu, liền vọng tưởng một bước lên trời. Thật sự là buồn cười. Nói nàng lướt qua ba người trực tiếp đi ra ngoài, đi đến cách các nàng cách đó không xa đột nhiên lại như nhớ tới đến cái gì, quay đầu cười nhìn xem đã tức khuôn mặt vặn mẹo ba người, dùng không lớn không nhỏ nhưng có thể rõ ràng truyền đến ba người trong lỗ tai thanh âm nói ra, coi như các ngươi thật dẫm lên vận khí tức chó xuất đạo, cũng đủ không đến ta một tia góc áo, các ngươi biết đến chúng ta điểm xuất phát không giống. Nói xong nàng không do dự nữa, trực tiếp ra luyện tập thất. Sau lưng Lý Vi tức đến xanh mét cả mặt mày, hung hăng một cước đá vào cái ghế bên cạnh bên trên, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Tô Vi Vi tiện nhân này, nàng tính là thứ gì? Nàng cắn răng nghiến lợi mắng. Vương Lộ cùng Triệu Tuyết ở một bên câm như hến, nhưng vẫn là nhịn không được phụ họa. Vi tỷ, đừng nóng giận, nàng chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Đúng đấy, đợi nàng xám xịt chạy trở về nhà thời điểm, nhìn nàng còn thế nào phách lối. Lý Vi ánh mắt hung ác nham hiểm, không thể cứ tính như vậy. Nàng không phải thanh cao sao? Không phải trướng mắt cái này danh ngạch sao? Ta muốn để nàng tại cái công ty này không tiếp tục chờ được nữa. Nói xong nàng oán độc nhìn chằm chằm cái kia sớm đã biến mất thân ảnh chờ lấy đi, nàng sẽ không để cho nàng tốt hơn. Tô Vi Vi trở lại ký túc xá, trước tiên liền cho Lâm Phán Nhi phát một đầu hẹn chặt. Tuyển tú tiết mục lần đầu thu thời gian ổn định ở tháng sau trung tuần, nàng là không có cơ hội tham gia, nhưng nàng còn có thể cho Phán Nhi cố lên. Tô Vi Vi, Phán Nhi ta không có tuyển chọn, khóc lớn biểu lộ bao gì bờ gờ. Lâm Phán Nhi bên kia cũng không trở về phục, hẳn là còn ở. Tô Vi Vi ngược lại cũng không thèm để ý, nàng đã thành thói quen loại này cùng Lâm Phán Nhi luân hồi giao lưu phương thức. Tô Vi Vi, bất quá ta mặc dù không có được tuyển chọn, nhưng ta sẽ vì ngươi cố lên, ngươi nhất định phải đem Lý Vi hung hăng dẫm vào dưới nền đất, móc đều móc không ra. Tô Vi Vi phát xong ngoại trạng, đưa di động ném qua một bên, cả người hiện lên lớn chữ hình tê liệt ngã xuống tại túc xá trên giường nhỏ. Chân nhà được không chói mắt, tựa như nàng giờ phút này có chút trống không đại não. Không có tuyển chọn. Mặc dù vừa rồi tại Lý Vi trước mặt đối đến thoải mái, nhưng cảm giác mất mát vẫn là giống như là thủy triều, hậu chi hậu giác địa khắp tới. Nàng nhắm mắt lại, mặc dù nàng thời gian huấn luyện không dài, nhưng giờ phút này huấn luyện lúc trên tay bong bóng, đêm khuya ướt đẫm huấn luyện phục, còn có đôi tấm gương từng lần một đốn nắn động tác hình tượng, không bị khống chế trong đầu hiện lên. Phế vật. Trần Chí Hạo băng lanh thanh âm phảng phất lại tại vang lên bên hai. Nàng bực bội điệu nắm qua gối đầu che mặt, kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng mới không phải phế vật. Đúng lúc này, điện thoại len ken vang lên một tiếng. Nàng cấp tốc nắm lên điện thoại, là Lâm Phán Nhi hồi phục. Lâm Phán Nhi, có chút, đừng khổ sở. Ôm một cái biểu lộ bao, Lâm Phán Nhi, Lý Vi lại khi dễ ngươi rồi. Nhìn thấy câu này, Tô Vi Vi bị khuất sức lực lại nổi lên, ngón tay cực nhanh đánh chữ. Tô Vi Vi, nào chỉ là khi dễ. Nàng mang theo nàng cái kia hai cái não tàn tùy tùng đối ta tiến hành một trận toàn phương vị trào phúng gây sát thương. Bất quá bản tiểu thư cũng không có để các nàng tốt hơn, đem các nàng đối được sủng ái đều xanh rồi. Chống nạnh tiêu ngạo biểu lộ bao, Tô Vi Vi, nhưng nói thật, Phán Nhi, vẫn có chút khó chịu. Ta giống như, thật không quá thích hợp hát ngày. Cái tin tức này phát ra ngoài về sau, đối diện biểu hiện ngay tại đưa vào một hồi lâu, tựa hồ Lâm Phán Nhi tại châm trước câu nói. Lâm Phán Nhi, Vi Vi tỷ. Còn nhớ rõ ta chân vừa thụ thương thời điểm sao? Ta cảm thấy trời đều sập, coi là đời này rốt cuộc chạm không lên sân khấu. Tô Vi Vi nhìn xem hàng chữ này, căng thẳng trong lòng. Phán Nhi kinh lịch so với nàng thê thảm đau đớn nhiều. Lâm Phán Nhi, nhưng bây giờ ta phát hiện, sân khấu không chỉ một loại. Ca hát khiêu vũ là một loại, biên múa, dạy học, thậm chí về sau làm khác, cũng đều là đường. Con đường này đi không thông, chúng ta liền đổi một đầu, luôn có một đầu là thuộc về mình. Lâm Phán Nhi, mà lại, Vi Vi tỷ, ngươi quên ngươi ban đầu muốn làm cái gì sao? Ngươi không phải một mực nói, muốn làm diễn viên, muốn cầm ảnh hậu sao? Diễn viên, ảnh hậu. Mấy chữ này giống một vệt ánh sáng, trong nháy mắt bổ ra Tô Vi Vi trong lòng mê vụ. Đúng a? Nàng giấc mơ ban đầu căn bản không phải đứng tại hát khiêu vũ trên này, mà là đứng tại ống kính trước, đi suy diễn cuộc sống khác. Nàng trước đó có phải hay không để tâm vào chuyện vụn vặt rồi? Nàng đống nhiên từ trên giường ngồi xuống, con mắt lập lòe tỏa sáng. Tô Vi Vi, Phán Nhi, ngươi nói đúng. Ta làm gì nhất định phải tại trên một thân cây treo cổ? Tô Vi Vi, cái này phá tuyệt tú, bạn tiểu thư không hầu hạ. Ta muốn đi diễn kịch. Tô Vi Vi, ngươi chờ, ta cái này đi cùng Trần Chí Hạo nói, để hắn tìm cho ta tốt nhất biểu diễn lao sư. Phấn đấu biểu lộ bao, tin tức phát ra ngoài, Tô Vi Vi cảm giác khí lực cả người lại trở về, thậm chí so trước đó càng thêm tràn ngập đấu trí. Nàng nhảy xuống giường, bắt đầu ở trong phòng giáp bước, trong đầu đã bắt đầu quy hoạch làm sao cùng Trần Chí Hạo mở miệng, cùng tương lai diễn viên con đường muốn làm sao đi. Mặc dù Trần Chí Hạo cái miệng đó rất độc, nhưng ở tài nguyên phương diện này, hắn xưa nay sẽ không bạc đãi bọn hắn. Mà lại, lần này nàng là tìm được chân chính thích hợp bản thân phương hướng, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng chăm chú đưa ra, Trần Chí Hạo nhất định sẽ ủng hộ nàng. Mà Trần Chí Hạo thu được Tô Vi Vi phát tới biểu trung tâm hệ chặt tin tức sau đối Tô Vi Vi chỉ có một cái ý nghĩ, quả nhiên là phe lạc quan, chỉ cần từ bỏ nhanh, bi thương liền đuổi không kịp nàng. Chương 33, xua đuổi chương 33, xua đuổi Trần Chí Hạo mặc dù trong lòng phỉ nhổ Tô Vi Vi loại này chỗ nào té ngã liền nằm ở nơi nào hành vi, nhưng vẫn là đi cho nàng liên hệ công ty biểu diễn bộ môn, tốt xấu học xong mình suy nghĩ, biết mình muốn cái gì. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn nhìn qua Lý Dung cho hắn phát tới Tô Vi Vi bình thường huấn luyện video, ách, thực sự một lời khó nói hết. Nếu như nàng mình không chủ động nói ra từ bỏ, hắn cũng chuẩn bị đem nàng đá ra đi. Để nàng tới làm luyện tập sinh đơn thuần là lãng phí thời gian lãng phí tài nguyên. Mặc dù là hắn ngay lúc đó quyết sách xảy ra vấn đề, nhưng hắn là sẽ không thừa nhận. Tống Văn Thanh mấy ngày nay lên lớp rõ ràng có chút không yên lòng, bởi vì hắn mụ mụ cùng hắn kế phụ cãi nhau. Hay là bởi vì hắn? 3 ngày trước, trường học phát tổ kiến Thiên Văn Hứng Thú tiểu tổ thông tri, cần ra trưởng ký tên cũng giao nạp nhất định vật liệu phí. Tống Văn Thanh do dự thật lâu, mới tại sau bữa cơm chiều, thừa dịp kế phụ Triệu Chí Thành tâm tình tựa hồ không tệ thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí đem giấy thông báo đưa tới. Cha, trường học muốn làm Thiên Văn tiểu tổ, ta muốn tham gia, cần ký tên. Triệu Chí Thành tiếp nhận giấy thông báo, nhìn lướt qua, ánh mắt tại vật liệu phí cái kia một cột dừng lại. Lông mày lập tức nhíu lại, lại là những thứ đồ ngổn ngang này. Tham gia cái này có làm được cái gì? Có thể giúp ngươi thi trọng điểm trung học sao? Lãng phí tiền. Tống Nhã Lan ngay tại thu thập bát đũa, nghe vậy động tác chậm lại. Tống Văn Thanh cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, lão sư nói, đi ngược chiều khoát tầm mắt có trợ giúp. Khoáng đạt tầm mắt. Triệu Chí Thành cười nạo một tiếng, đem giấy thông báo tiện tay ném ở trên bàn, ta nhìn chính là trường học biến đổi biện pháp đòi tiền. Có chút thời gian không bằng làm nhiều mấy bộ đề. Người xem một chút Triệu Khải, xưa nay không làm những thứ này hư đầu bán não, thành tích như thường ổn định. Một mực trầm mặc Tống Nhã Lan đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một tia tâm tình bị đè nén, hài tử có hứng thú là chuyện tốt, cũng không có nhiều tiền. Không có nhiều tiền. Triệu Chí Thành giống như là bị nhen lửa pháo đốt, đột nhiên chuyển hướng Tống Nhã Lan, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Bây giờ trong nhà tình huống như thế nào người không biết? Phòng bay, xe bay, tiểu bảo sữa một tiền, bên nào không phải tiền. Ngươi kiếm điểm này tiền lương đủ làm gì? Liền biết nuông chiều hắn. Hắn muốn cái gì ngươi liền cho cái gì. Ta lúc nào nuông chiều hắn rồi? Tống Nhã Lan thanh âm cũng đề cao, Văn Thanh từ nhỏ đến lớn đề cập qua mấy lần yêu cầu. Hắn bất quá là thích xem tình tình, điểm ấy yêu thích cũng không thể có sao. Ngắm sao có thể làm cơm ăn sao? Tống Nhã Lan, ta cho ngươi biết, hắn chính là theo hắn cái kia. Triệu Chí Thành nói tới một nửa, tựa hồ ý thức được cái gì, ngạnh sinh sinh thắng xe lại, nhưng trên mặt xem thường cùng bực bội biểu lộ lại rõ ràng. Tống Nhã Lan sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nàng gắt gao cắn môi, thân thể có chút phát run. Một khắc này, Tống Văn Thanh rõ ràng xem đến, mụ mụ trong mắt chợt lóe lên khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn biết kế phụ chưa nói xong lời nói là cái gì theo hắn cái kia không chịu trách nhiệm cha. Không tham gia liền không tham gia. Tống Nhã Lan đông nhiên nắm lên tấm kia giấy thông báo, tam hạ lưỡng hạ phá tan thành từng mảnh, ném vào thùng rác, hướng về phía Tống Văn Thanh quát, về sau đừng có lại nghĩ những thứ này vô dụng. Về phòng ngươi học tập đi. Tống Văn Thanh bị mụ mụ chưa bao giờ có thần sắc nghiêm nghị dọa sợ, hắn lăng lăng nhìn xem trong thùng rác mảnh giấy vụn, lại nhìn xem sắc mặt tái xanh kế phụ cùng toàn thân căng cứng mụ mụ. Cuối cùng không hề nói gì, yên lặng quay người trở về cái kia ban công cách xuất phòng nhỏ. Ngoài cửa tiếng cãi vã cũng không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Kế phụ oán trách, mụ mụ mang theo tiếng khóc nức nở phản bác, còn có muội muội bị hù dọa tiếng khóc, hỗn tạp cùng một chỗ, giống một chương vô hình lưới, đem Tống Văn Thanh chăm chú quấn quanh. Hắn từ trong túi sách xuất ra quyển kia vũ trụ huyền bí chăm chú ôm vào trong ngực, phản phất dạng này mới có thể hấp thu một chút xíu lực lượng. Nguyên lai, hắn yêu thích, hắn khát vọng, trong nhà này là vô dụng, là dẫn phát cái lộn dây dẫn nổ, là cho mụ mụ mang đến phiền phức căn nguyên. Từ ngày đó trở đi, trong nhà bầu không khí liền hạ xuống điểm đóng băng. Mụ mụ cùng kế phụ cơ hồ không nói thêm gì nữa, ngẫu nhiên đối mặt, trong ánh mắt cũng đầy là lanh ý. Triệu Khải đem tất cả sai đều đẩy lên trên người hắn, mỗi ngày thừa dịp trong nhà không ai liền mắng hắn, trách hắn là cái vướng víu là cái vướng víu. Hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên khoa học kỹ thuật trong quán cái kia ôn nhu Trần Chí Hạo ca ca, nhớ tới hắn nói bảo trì đối thế giới lòng hiếu kỳ. Thế nhưng là, hắn điểm ấy lòng hiếu kỳ, giống như thật cho hắn người trọng yếu nhất, mang đến thật là lớn phiền phức. Hắn lần thứ nhất đối với mình thích đồ vật, sinh ra một loại tên là ấy nấy cảm xúc. Viên tia hướng tới tinh không tâm, bị bịt kín một tầng thật dày vẻ lo lắng. Sau khi tan học Tống Văn Thanh giống thường ngày thu thập xong bọc sách của mình, chuẩn bị trở về cái kia để hắn hít thở không thông nhà, vừa đi ra lớp phòng học, liền gặp được mình kế Vinh Triệu Khải. Triệu Khải là cố ý tại cửa ra vào chờ hắn, những đứa trẻ khác vừa để xuống học liền hướng trong nhà sông, liền hắn cái này vướng víu đệ đệ, mạn mạn thôn thôn, hắn đã tại cửa ra vào chờ thật là lâu, mới gặp hắn ra. Tống Văn Thanh vừa ra tới, Triệu Khải liền trực tiếp vươn ra hai tay ngăn cản hắn. Ngươi đừng về nhà, ngươi đem trong nhà của ta nguyên náo gà chó không yên, ngươi làm sao có ý tứ trả về nhà ta? Triệu Khải ác ý chưa từng thêm che giấu. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tống Văn Thanh. Ngươi cái này vướng víu nếu là dám lại về nhà ta, ta liền để ngươi cái kia không muốn mặt mụ mụ cũng lăn ra nhà ta. Nói xong còn xông Tống Văn Thanh cơ cơ quả đấm, quay người đi. Tống Văn Thanh bị dọa đến không nhẹ, hắn rời đi cái nhà kia không quan hệ, hắn vốn là không thích cái nhà kia. Nhưng hắn mụ mụ không thể rời đi cái nhà này. Hắn từ nhỏ đã nghe các bạn hàng xóm nói hắn mụ mụ một người nuôi dưỡng hắn khó khăn thế nào. Thật vất vả gả cho kế phụ mới thở dài một hơi, nếu là bởi vì hắn để mụ mụ bị kế phụ ghét bỏ, bị đuổi đi ra. Tống Văn Thanh không còn dám nghĩ tiếp. To lớn sợ hãi cùng ấy náy giống như là thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn nhìn xem Triệu Khải đắc ý rời đi bóng lưng, lại quay đầu quan sát phòng học phương hướng, cuối cùng, hắn ôm túi sách, không có đi hướng về nhà con đường, mà là ngoặt hướng về phía một phương hướng khác. Chương 34, Nhặt Tiểu Hải chương 34, Nhặt Tiểu Hải Tống Văn Thanh không biết mình đi được bao lâu, hai chân giống rót chỉ đồng dạng nặng nề. Sát trời đã hoàn toàn tối xuống, đèn đường sáng lên, phát họa ra thành thị băng lãnh hình dáng. Hắn ven đường tìm một chương bị bóng cây bao phủ trên ghế dài ngồi xuống. Nhà, trở về không được, hắn có thể đi nơi nào? Thật chẳng lẽ phải giống như đứa trẻ lang thang đồng dạng ngủ đầu đường sao? Hắn không thấy mụ mụ sẽ tìm hắn sao? Hẳn là sẽ không đi, dù sao mụ mụ một mực coi hắn là thành vương hữu. Nghĩ đến cái này, nước mắt của hắn rốt cục nhịn không được, từng viên lớn địa lăn xuống tới. Hắn dùng sức cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng, chỉ có gầy yếu bả vai trong bóng đêm im lặng kịch liệt đùn đùn. Lạnh quá, thật đói. Vụ cục cục kêu thanh âm tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Đèn đường vầng sáng tại trong nước mắt mơ hồ thành một mảnh. Hắn nhớ mụ mụ, lại sợ mụ mụ lại bởi vì mình cũng bị đuổi ra. Trên đường cái một cỗ xe hơi màu đen chậm rãi chạy qua. Trong xe, Phương Gia Tuần Chính mang theo thai nghe anh ngữ, hắn vừa kết thúc trường luyện thi trường trình học, còn một tháng nữa liền muốn thi cấp 3, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Ánh mắt tùy ý địa đảo qua ngoài cửa sổ. Đột nhiên, hắn chú ý tới công viên trên ghế dài cái kia cuộn thành một đoàn tiểu tiểu thân ảnh. Đã trễ thế như vậy, một đứa bé một mình đợi ở nơi đó, tư thế còn như vậy. Đáng thương. Hắn vô vô ngồi trước Trương Mánh bả vai, Trương thúc thúc, ngừng một chút xe. Xe sang bên dừng lại. Phương Gia Tuần lấy xuống thai nghe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn kỹ lại. Đứa bé kia nhìn đồng phục, tựa như là cùng hắn một trường học, nhìn so với hắn bàn nhỏ tuổi, bả vai co lại, rõ ràng là đang khóc. Nhà ai tiểu hải a? Đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà tại cái này khóc. Không phải là lạc đường a? Hoặc là cùng trong nhà cãi nhau. Nhỏ như vậy một người ở bên ngoài khẳng định không an toàn. Hắn đẩy cửa xe ra, đi tới. Uy, tiểu bằng hữu. Phương Gia Tuần tận lực để cho mình thanh âm nghe hữu hảo chút, ngươi làm sao một người ở chỗ này khóc a? Trời đã tối rồi, không trở về nhà sao? Tống Văn Thanh bị đột nhiên vang lên thanh âm giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ trông được đến một người mặc sạch sẽ đồng phục, khuôn mặt thanh tú đại ca ca chính lo lắng mà nhìn mình. Hắn bối rối địa dùng tay áo lau mặt, đứng người lên liền muốn chạy. "Ai, ngươi đừng sợ." Phương Gia Tuần vội vàng ngăn lại hắn, mượn đèn đường ánh sáng, thấy rõ trương này che kín nước mắt khuôn mặt nhỏ, con mắt sưng đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng. "Có phải hay không cùng người nhà đi rời ra? Vẫn là tìm không thấy nhà. Nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào, hoặc là ta cho ngươi ba ba mụ mụ gọi điện thoại, để cho bọn họ tới tiếp ngươi tốt không tốt?" Hắn xuất ra điện thoại di động của mình, làm bộ muốn quay số điện thoại. "Không muốn." Tống Văn Thanh hoảng sợ kêu ra tiếng, vô ý thức lui lại một bước, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, "Ta không có nhà, cũng không có mụ mụ." Dưới tình thế cấp bách, hắn thốt ra, nói xong cũng hối hận, cúi đầu, không dám nhìn Phương Gia Tuần con mắt. Hắn không thể nói ra lời nói thật, cũng không thể về nhà, hắn sợ Triệu Khải thật sẽ đem mụ mụ đổi ra. "Không có nhà, không có mụ mụ." Phương Gia Tuần tâm tượng là bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Cùng hắn trước kia, không có mụ mụ, cũng không có nhà. Loại kia sâu tận xương thủy cô độc cùng sợ hãi, hắn quá quen thuộc. Hắn nhìn trước mắt cái ánh mắt này bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng yếu ớt tiểu hài, một loại mãnh liệt đồng bệnh tương liên cảm giác dâng lên. Phương Gia Tuần thu hồi điện thoại, ngữ khí chậm lại rất nhiều, mang theo một loại siêu việt tuổi tác ôn hòa. "Vậy ngươi ban đêm dự định ngủ chỗ nào?" Trong công viên rất lạnh. Tống Văn Thanh mở mịt lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh. Phương Gia Tuần nhìn xem hắn cái bộ dáng này, trong lòng làm ra quyết định. Hắn kéo Tống Văn Thanh tay nhỏ bé lạnh như băng, "Đi thôi, đi nhà ta đi, dù sao cũng so ngủ ở trên đường tốt." Tống Văn Thanh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn. "Yên tâm, ta không phải người xấu." Phương Gia Tuần ý đồ để cho mình tiếu dung nhìn có thể tin hơn chút, "Ta và ngươi là một trường học, ta là sơ trung bộ." Nói hắn chỉ trên người mình mặc đồng phục. "Nhà ta địa phương lớn, ngươi trước cùng ta trở về, ăn một chút gì, ấm áp một chút." Tống Văn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, tùy ý Phương Gia Tuần nắm tay của hắn, đi hướng trước kia nhìn liền rất đắt xe. Người ca ca này tay rất ấm áp, cùng hắn ngón tay lạnh như băng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn muốn dẫn mình đi nơi nào? Có thể hay không cho hắn thêm phiền phức? Nhưng hắn hiện tại giống như không có lựa chọn khác. Ngồi vào ấm áp trong xe, Tống Văn Thanh câu nệ nuốt ở nơi hẻo lánh, không dám nhìn loạn. Trương Mạnh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, không nói gì. Phương Gia Tuần đưa cho hắn một bình nước cùng một bao nhỏ bánh mít quy, trước lót dạ một chút. Tống Văn Thanh nhỏ giọng nói tạ, ngụm nhỏ địa ăn bánh mít quy, vị ngọt ở trong miệng tăng ra, hơi xua tán đi một điểm thân thể hàn ý cùng trong lòng bất an. Hắn len lén liếc một chút bên người Phương Gia Tuần, sau đó lại nhanh chóng rời ánh mắt. Xe cuối cùng lái vào Thanh Sơn biệt viện. Tống Văn Thanh nhìn trước mắt như là tòa thành phòng ở, càng căng thẳng hơn, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. "Đến, đây là nhà ta." Phương Gia Tuần dẫn đầu xuống xe, rất tự nhiên lại dắt tay của hắn. "Đừng sợ, ca ca ta." Hắn có đôi khi nói chuyện có chút hung, nhưng người rất tốt. "Đi thôi." Chương 35, ăn cơm chương 35, ăn cơm. Phương Gia Tuần nắm Tống Văn Thanh lạnh buốt tay đi vào cửa trước, ấm áp không khí bao trùm bọn hắn. Tống Văn Thanh vô ý thức rụt chân, sợ mình dính lấy cho bụi dày làm bẩn chân bóng sàn nhà. "Ca, ta trên đường nhặt được một đứa bé." Phương Gia Tuần trước Tống Văn Thanh một bước vào cửa, còn không có trông thấy Trần Chí Hạo trước hết hô lên. Trần Chí Hạo nghe được thanh âm liền từ phòng bếp đi ra. Hắn xem chừng cái giờ này Phương Gia Tuần bổ xong khóa cũng hẳn là trở về, liền đi phòng bếp nhìn xem phòng bếp A Di chuẩn bị gì đồ ăn. Kết quả vừa ăn trộm một miếng thịt liền nghe đến Phương Gia Tuần thanh âm. nhặt được cái tiểu hài. Trần Chí Hạo hai ba lần đem miệng bên trong thịt nuốt vào trong bụng, sau đó đã nhìn thấy tiểu thổ đậu lại lĩnh trở về một cái khác tiểu thổ đậu. Cái này tiểu thổ đậu hắn còn nhận biết. Tống Văn Thanh làm sao tại cái này? Tống Văn Thanh cũng giật nảy mình, ngay từ đầu nghe tiểu ca ca nói hắn ca rất hùng, hắn còn có chút lo lắng cho mình lại sẽ bị đuổi đi ra. Kết quả ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lại là khoa học kỹ thuật trong quán cái kia dạy hắn nhận tinh tinh, nhìn rất ôn nhu ca ca. Ánh mắt hắn lập tức trừng lớn, bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng một chút xíu không dễ dàng phát giác kinh hỉ. Phương Gia Tuần đem bọc sách của mình đưa cho Trần Thúc, sau đó lại bắt đầu đem Tống Văn Thanh túi sách từ trên lưng của hắn lột xuống tới, cùng một chỗ đưa cho Trần Thúc. "Ca, ngươi nhìn, ta tại ven đường nhặt được cái tiểu hài, sẽ động tiểu hài." Phương Gia Tuần kích động đem Tống Văn Thanh hướng Trần Chí Hạo trước mặt đẩy. Ngay tại trên đường về nhà, hắn một đứa bé đặt ven đường oa oa khóc, "Ta xem xét không được à, đáng yêu như vậy tiểu hài không ai quản, chắc là phải bị bọn buôn người bắt cóc, ta liền một cái xúc động đem người mang về." Phương Gia Tuần thanh âm càng nói càng nhỏ, vừa nói còn vừa nhìn Trần Chí Hạo phản ứng, sợ Trần Chí Hạo một cái không thích hợp mắng hắn một trận. Mặc dù hắn còn không có bị hắn ca mắng qua, nhưng hắn ca mắng Vi tỷ tỷ chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, chiến lực có thể tra. Trần Chí Hạo ánh mắt rơi vào bị Phương Gia Tuần đẩy lên trước mặt, cơ hồ muốn cùng tay cùng chân Tống Văn Thanh trên thân. Tống Văn Thanh trên mặt rõ ràng có khóc qua vết tích, giờ phút này chính rụt rè nhìn xem hắn. Trần Chí Hạo ở trong lòng thở dài, đại khái hiểu rõ là tình huống như thế nào. Sẽ động tiểu hài. Trần Chí Hạo nhíu mày, lặp lại một chút cái này không hợp thói thường hình dung từ, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Phương Gia Tuần, ngươi làm là nhặt mèo hoang đâu? Còn bổ sung phẩm tướng giám định. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt lại rơi tại Tống Văn Thanh cặp kia rõ ràng không vừa chân biên giới đã hư hại giày cũ bên trên. Phương Gia Tuần bị hắn ca lời này chẹn họng một chút, gãi đầu một cái, hắc hắc gượng cười hai tiếng, "Không phải, ca, ý của ta là..." Hắn rất ngoan. Trần Chí Hạo không lại để ý Phương Gia Tuần nói năng lộn xộn, hắn tiến về phía trước một bước, hơi cúi người, nhìn ngang Tống Văn Thanh, thanh âm so mới vừa rồi cùng Phương Gia Tuần lúc nói chuyện chậm lại một chút, lại gặp mặt, "Tống Văn Thanh." Một tiếng này Tống Văn Thanh, để tiểu hài thân thể mấy không thể trang mà run lên một chút, hắn dùng sức chút đầu, thanh âm nhỏ yếu rồi môi, "Trần ca ca." Phương Gia Tuần kinh hãi, "Các ngươi nhận biết ta?" Nói hắn lại xoay người đi hỏi Tống Văn Thanh, "Nguyên lai ngươi gọi Tống Văn Thanh à, ta gọi Phương Gia Tuần." "Gia Tuần ca ca tốt." Tống Văn Thanh nắm chặt góc áo nhỏ giọng nói. Câu này ca ca nhưng làm Phương Gia Tuần nghe đẹp, hắn đã lớn như vậy chỉ có làm người khác ca ca phần, hiện tại thế mà đến phiên người khác gọi hắn ca ca. "Đói bụng không, ăn cơm trước, có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại nói." Trần Chí Hạo lời này là nhìn xem Tống Văn Thanh nói, ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Tống Văn Thanh không hiểu cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Trần Chí Hạo dẫn đầu quay người đi hướng phòng ăn, Phương Gia Tuần lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng đẩy còn sững sờ tại nguyên chỗ Tống Văn Thanh, "Đi đi đi, đi ăn cơm. Ta nói cho ngươi, A Di nấu cơm ăn rất ngon đấy." Ánh đèn của phòng ăn ôn nhoãn, trên bàn bày biện đơn giản ba món ăn một món canh, còn bốc hơi nóng. Trần Chí Hạo đã tại chủ vị ngồi xuống, trước mặt bày biện một chén cơm. Phương Gia Tuần lôi kéo Tống Văn Thanh tại Trần Chí Hạo chỗ bên cạnh ngồi xuống, sau đó mình chạy đến đối diện ngồi xuống. "Nhanh ăn đi." Trần Chí Hạo cầm lấy đũa, từ tốn nói một câu, mình trước kẹp một đũa rau xanh. Phương Gia Tuần lập tức hóa thân nhiệt tình tiểu chủ nhân, cầm lấy công đũa liền cho Tống Văn Thanh trong chén kẹp một khối lớn nhất thịt kho tàu. "Văn Thanh, nếm thử cái này." A Di thức ăn cầm tay. Tống Văn Thanh nhìn xem trong chén đột nhiên thêm ra tới, bóng loáng thơm nước thịt kho tàu, lại len lén liếc một chút yên tĩnh ăn cơm, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ Trần Chí Hạo, trong lòng bất ổn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đũa, kẹp lên khối thịt kia, miệng nhỏ cắn một chút. Mềm nu mặn hương tư vị tại trong miệng tan ra, hương hắn hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào đi. "Ăn ngon, ăn quá ngon." Vốn là đói hốt hoảng hắn trong nháy mắt không còn kiềm chế mình, từng ngụm bắt đầu ăn. "Ăn từ từ, cẩn thận nhẹ." Trần Chí Hạo thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo điểm quan tâm. Tống Văn Thanh ngượng ngùng thả chậm ăn cơm tốc độ. Phương Gia Tuần cũng tranh thủ thời gian đới cho hắn chén canh đẩy qua đi, đúng, hút chút nước thuận. Bữa cơm này, phần lớn thời gian chỉ có Phương Gia Tuần đang liễu díu địa nói trong trường học chuyện lý thú, ngẫu nhiên Trần Chí Hạo sẽ nhàn nhạt tướng một tiếng. Tống Văn Thanh một mực rất yên tĩnh, chỉ là yên lặng ăn, nhưng trong chén đồ ăn lại tại Phương Gia Tuần không gián đoạn ném uy hạ càng ngày càng nhiều. Cơm nước xong xuôi, Trần Chí Hạo dùng khăn ăn lau miệng, nhìn về phía Tống Văn Thanh, "Ăn no chưa?" Tống Văn Thanh liền vội vàng gật đầu. "Ăn no rồi chúng ta liền hảo hảo nói chuyện ngươi sự tình đi. Mụ mụ ngươi số điện thoại di động là bao nhiêu?" Chương 36, ngủ lại. Tống Văn Thanh nghe được Trần Chí Hạo đòi mẹ số điện thoại di động, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt chợt nhìn, vừa mới ăn cơm no điểm này ấm áp không còn sót lại chút gì. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, trong mắt trong nháy mắt lại chứa đầy nước mắt, mang theo to lớn sợ hãi, "Không, không thể đánh van cầu ngươi, đừng đánh." Hắn hoảng đến nói năng lộn xộn, tay nhỏ nắm chặt Trần Chí Hạo ống tay áo, giống như là bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng. Triệu Khải ca ca nói, "Ta nếu là lại trở về, hoặc là tìm người cáo trạng, hắn liền để mụ mụ cũng lăn ra ngoài. Ta không thể liên lụy mụ mụ. Ta không thể." Trần Chí Hạo nhìn xem hắn bộ này chim sợ cảnh con bộ dáng, lông mày cao lại, nhưng ngữ khí trầm ổn như cũ, "Tốt, trước không đánh." Hắn không có cưỡng ép bức bách, chỉ là trấn an địa vô Tống Văn Thanh căng cứng lưng, "Gia Tuần, trước mang Văn Thanh đi trên lầu khách phòng nghỉ ngơi, chính là bên cạnh ngươi gian kia, giúp hắn tìm bộ sạch sẽ áo ngủ." "Không có vấn đề ca." Phương Gia Tuần lập tức lĩnh mệnh, lôi kéo còn tại rất nhỏ phát run Tống Văn Thanh, "Đi, Văn Thanh, chúng ta lên trước nhà lầu, ta còn có cái siêu khớp tinh không đèn." Nhìn xem hai đứa bé lên lầu, Trần Chí Hạo ánh mắt lạnh bớt. "Hệ thống giúp ta tra một chút chuyện gì xảy ra." Chút chuyện nhỏ này hệ thống vẫn là rất tình nguyện vì hắn túc chủ phục vụ, không cần một lát sự tình ngọn nguồn đã xuất hiện ở Trần Chí Hạo trong não. Hiểu rõ xong việc tình toàn bộ quá trình về sau, Trần Chí Hạo chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Tống Văn Thanh vẫn là đến hắn đến nuôi. Để Tống Nhã Lan nuôi có thể đem hải tử nuôi mất đi, nếu không phải gặp gỡ Phương Gia Tuần, đứa nhỏ này cũng không biết bây giờ ở nơi nào lang thang. Nguyên bản còn muốn cho đối phương gọi điện thoại, thay Tống Văn Thanh báo cái bình an, hiện tại đến không cần. Tìm đi thôi, không tìm làm sao lại sốt ruột. Cùng lúc đó Tống gia, Tống Nhã Lan ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Trong nồi hầm lấy canh, trên lò xào lấy đồ ăn, máy hút khói tiếng oanh minh che giấu trong phòng khách TV âm thanh cùng tiểu nữ nhi khóc nỉ non. Nàng trên trán thấm lấy mồ hôi, trong lòng lại là hoàn toàn lạnh lẽo mỏi mệt. Mấy ngày nay, bởi vì Thiên Văn tiểu tổ phí dụng sự tình, nàng cùng Triệu Chí Thành lâm vào chiến tranh lạnh. Nam nhân dứt khoát ngay cả cơm tối đều không trở lại ăn, lấy tên đẹp xa giao. Nàng lười nhác chọc thủng, cũng vô lực cãi lộn. Thật vất vả đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, lại nhanh đi lông khóc giống tiểu nữ nhi. Đợi nàng đem tiểu nữ nhi cho ăn no dấu ngủ, lê bước chân nặng nề trở lại phòng ăn lúc, phát hiện chỉ có Triệu Khải một người ngồi tại bên cạnh bàn, đã phối hợp bắt đầu ăn. Cha ngươi lại không trở lại. Tống Nhã Lan không có gì khí lực hỏi một câu, xem như mở ra trầm mặc. Ừm. Triệu Khải cũng không ngẩng đầu lên, hàm hồ lên tiếng. Tống Nhã Lan mệt mỏi ngồi xuống, cầm lấy bữa, ánh mắt đảo qua trống không một vị trí khác, nhíu nhíu mày, Văn Thanh đâu? Tại sao vẫn chưa ra ăn cơm? Còn tại cáo kỉnh. Nàng coi là nhi tử là bởi vì hôm trước bị cự tuyệt tham gia Thiên Văn tiểu tổ, đang giận không chịu ăn cơm. Nàng để đũa xuống, đứng dậy đi hướng cái kia từ ban công cải tạo, không có cửa tiểu cách gian. Văn Thanh, ăn cơm. Đừng lề mề. Nàng vừa nói, một bên xốc lên cái kia coi như màn cửa vải cũ. Không gian thu hẹp bên trong, tấm kia thấp bé trên giường nhỏ dốc huyết, chăn mền xếp được chỉnh tề, căn bản không có người trở lại qua vết tích. Tống Nhã Lan tâm bỗng nhiên trầm xuống. Văn Thanh. Nàng lại hô một tiếng, thanh âm mang tới chút vội vàng. Nàng bước nhanh đi đến chật hẹp cửa phòng vệ sinh, đẩy ra cũng là trống không. Một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Văn Thanh căn bản không ở nhà. Nàng đội vàng hấp tấp địa chạy về phòng khách, tay có chút phát run địa cầm điện thoại di động lên, liền muốn cho chủ nhiệm lớp Lý lao sư gọi điện thoại. Tống Di, ngươi làm gì đâu? Triệu Khải miệng bên trong đút lấy cơm, ngẩng đầu nhìn nàng. Văn Thanh không có về nhà. Ta hỏi một chút Lý lao sư hắn có phải hay không bị ở lại trường. Tống Nhã Lan thanh âm mang theo thanh âm rung động. À, hắn à. Triệu Khải nuốt xuống miệng bên trong cơm, ngựa khí tùy ý địa nói, buổi chiều tan học thời điểm hắn nói, hôm nay muốn đi đồng học nhà cùng một chỗ làm khoa học thủ công, ban đêm liền ở chỗ ấy. Hắn khẳng định là nhìn các ngươi mấy ngày nay cãi nhau, không dám nói cho ngươi, để cho ta chuyển cáo một tiếng. Triệu Khải mặt không đỏ, tim không đập mạnh bùng lấy láo. Ở đồng học nhà, Tống Nhã Lan sững sờ, treo cổ họng tâm đông nhiên trở về chỗ cũ, nhưng ngay sau đó, một cơn lửa giận bụt địa chạy đi lên. Đứa nhỏ này, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Đêm không về ngủ, còn để đồng học chuyển cáo. Trong mắt của hắn đến cùng còn có hay không nàng cái này mẹ. Nàng tức giận đến ngực chập trùng, nặng nghề mà đưa di động vô lên bàn, hắn thật sự là cánh cứng cắp rồi. Chờ hắn trở về ta lại cùng hắn tính sổ sách. Nàng một lần nữa cầm lấy bữa, nhìn xem đầy bàn đồ ăn, lại cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Đứa con trai này, làm sao lại như thế không cho nàng bất lo đâu. Nàng đã đủ mệt mỏi, hắn còn muốn dạng này cho nàng thêm phiền phức. Tống Nhã Lan ăn không biết vị địa lay lấy trong chén cơm, trong lòng tính toán chờ ngày mai Tống Văn Thanh trở về, không phải hảo hảo dạy dỗ hắn một trận không thể, cho hắn biết cái gì gọi là quý củ. Giờ phút này Tống Văn Thanh nằm tại mềm mại trên giường lớn, nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc, nơi này so Tống gia thật tốt hơn nhiều, ngay cả giường đều là mềm nào giống giường của hắn cứng rắn chính là khối tấm ván gỗ. Nơi này ngay cả không khí đều là hương, nào giống Tống gia, đều là khói dầu vị, có thể Tống gia có mụ mụ tại, nơi này cho dù tốt cũng không có mụ mụ. Nghĩ đến cái này, hắn lại muốn khóc, hắn nhớ mụ mụ, nước mắt thuận khóe mắt trở xuống, hắn nức nở vài tiếng, đột nhiên từ trên giường bắn lên. Hắn hôm nay làm việc còn chưa làm. Chương 37, tranh chấp chương 37. Tranh chấp buổi sáng Phương Gia Tuần rời giường thời điểm cả người đều có chút choáng, hắn tối hôm qua ngủ không ngon. Tối hôm qua hắn đem Tống Văn Thanh đưa vào trong phòng đi ngủ về sau, hắn liền bị Trần Chí Hạo kéo vào thư phòng giáo dục nửa giờ. Cái gì về sau không cho phép lại loạn mang kẻ không quen biết về nhà? Cái gì trên đường gặp được làm mất tiểu hài trước báo cảnh? Thậm chí kích động thời điểm còn mắng hắn là tiểu năng Phương Gia Tuần. Trước đó hắn còn may mắn mình cho tới bây giờ không có chịu qua Trần Chí Hạo mắng, kết quả rất nhanh liền đến phiên hắn. Roi không đánh tới trên người hắn không biết đau. Hiện tại đánh tới trên người hắn mới biết được cái gì là khổ không thể tả. Trình hắn tối hôm qua nằm mơ đều là Trần Chí Hạo tay chỉ hắn, mang hắn là tiểu năng. Hắn nuốt mắt ra khỏi phòng, vừa vặn trông thấy Tống Văn Thanh cũng từ khách phòng ra. Tiểu hài hiển nhiên cũng ngủ không ngon, dưới ánh mắt mặt có nhàn nhạt xanh đen, nhưng nhìn thấy Phương Gia Tuần, vẫn là nhỏ giọng chào hỏi, "Gia Tuần, ca ca sớm." Một tiếng này ca ca lập tức để Phương Gia Tuần trong lòng điểm này bị khuất tan thành mây khói, hắn nhếch miệng cười lên, "Sớm a Văn Thanh. Đi, xuống lầu ăn cơm, ăn xong ta mang ngươi cùng đi trường học." Ban ăn bên trên, Trần Chí Hạo đã ngồi ở kia không có việc gì soát clip ngắn, trước mặt bày biện một chén cà phê đen. Hắn dương mắt nhìn một chút hai người, trong nháy mắt bị hai người vẻ mặt suy sụp dáng vẻ giật nảy mình. Hai người tối hôm qua làm thật đi. Bị ác mộng quấn một đêm Phương Gia Tuần im lặng. Nửa đêm đuổi làm việc Tống Văn Thanh cũng im lặng. Không được đến đáp lại Trần Chí Hạo ho nhẹ một tiếng. "Nhanh lên ăn, một hồi để Trương thúc 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 đưa các ngươi đi học." Phương Gia Tuần bụng trộm té lưỡi, tranh thủ thời gian lôi kéo Tống Văn Thanh ngồi xuống. Bữa sáng là cháo trứng muối thịt nạc cùng sắc sủi cảo, mùi thơm nước núi. Tống Văn Thanh ăn đến rất cẩn thận, nhưng tốc độ không chậm, nhìn ra được là thật tâm cảm thấy ăn ngon. Ngồi tại ôn ngoãn minh lượng trong nhà ăn, ăn nóng hầm hập bữa sáng, Tống Văn Thanh có loại đặt mình vào trong mộng ảo giác. Nơi này hết thảy đều quá tốt rồi, tốt không chân thực. Hắn bụng trộm nhìn thoáng qua đối diện soát cờ lim ngắn, soát đầu nhập Trần Chí Hạo, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng cũng càng thêm rõ ràng, nơi này không phải là nhà của hắn. Cơm nước xong xuôi, hai người cùng một chỗ ngồi lên trương mánh xe. Xe bình ổn địa lái về phía trường học. Trong xe, Phương Gia Tuần tiến đến Tống Văn Thanh trước mặt, con mắt lóe sáng tinh tinh. Văn Thanh, ngươi ban đêm tan học ngươi còn cùng ta cùng nhau về nhà à? Anh ta hắn mặc dù ngoài miệng mắng ta, nhưng hắn kỳ thật mềm lòng. Ngươi ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ta trong phòng còn có thật nhiều mô hình cùng sách, chúng ta có thể cùng nhau chơi bừa. Về nhà. Tống Văn Thanh tâm đông nhiên nhảy một cái. Tống Văn Thanh cũng nghĩ đáp ứng Phương Gia Tuần cùng hắn cùng một chỗ trở về, nhưng là không được, hắn không thể bởi vì hảo tâm của người khác liền chuyện đương nhiên đổ thừa không đi. Nơi đó không phải là nhà của hắn. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc, thanh âm nhỏ yếu lại kiên định, không được, Gia Tuần ca ca, cảm ơn ngươi. Nhưng ta phải về nhà mình. Phương Gia Tuần trên mặt hào quang trong nháy mắt ảm đạm đi, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện mình quả thật không có lập trường ép ở lại. Hắn chỉ có thể buồn buồn a một tiếng, trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc. Một ngày chương trình học, Tống Văn Thanh đều có chút không quan tâm. Lão sư giảng nội dung hắn nghe vào không nhiều, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng Phương Gia Tuần mời cùng mình cự tuyệt. Trong túi sách phảng phất còn lưu lại thanh sơn biệt viện nọ vậy dễ người hương khí, đầu ngón tay còn có thể nhớ lại tấm kia mềm mại giường lớn xúc cảm. Tan học tiếng chuông vang lên, hắn chậm rãi dọn dẹp túi sách, trong lòng chịu nặng. Đêm nay muốn đi đâu? Công viên ghế giải. Vẫn là kiên trì về nhà, đối mặt Triệu Khải trào phúng cùng mụ mụ khả năng còn tại sinh khí mặt lạnh. Vô luận cái nào lựa chọn, đều để hắn cảm thấy ngạt thở cùng sợ hãi. Hắn có phảng phất có nặng ngàn cân túi sách, túi đầu, vẻ mặt buồn tiêu đi ra trường. Tống Nhã Lan cơ hồ là bóp lấy điểm đuổi tới cửa trường học. Hôm qua Tống Văn Thanh một đêm không có trở về, trong nội tâm nàng vẫn là rất bất an. Nàng đem tiểu nữ nhi tạm thời đặt ở nhà hàng xóm, đặc địa đến trường học các loại Tống Văn Thanh, giống như nhất định phải nhìn thấy hắn, trong lòng bất an mới có thể biến mất. Nàng tại chen chúc ra trường trong đám người lo lắng nhìn quanh, rốt cục thấy được cái kia nhỏ gầy, cúi đầu một mình đi ra thân ảnh. Văn Thanh, nàng lập tức đẩy ra đám người vào tới. Nghe được mụ mụ thanh âm quen thuộc, Tống Văn Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, một ngày một đêm bị quất, sợ hãi cùng tưởng niệm tại thời khắc này vỡ đê. Hắn giống con rốt cuộc tìm được xào huyệt chim non, kích động hướng phía Tống Nhã Lan chạy gấp tới, nước mắt trong nháy mắt dâng lên, mụ mụ. Hắn suy nghĩ nhiều nào vào mụ mụ trong ngực, nói cho nàng hắn có bao nhiêu sợ hãi, suy nghĩ nhiều nàng. Nhưng mà, nên đón không phải là hắn ấm áp ôm ấp, mà là Tống Nhã Lan mang theo nộ khí, lo nghĩ cùng nghĩ mà sợ bắn liên thanh giống như cửa trách, Tống Văn Thanh. Ngươi học được bản sự a? Đêm không về ngủ. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này mẹ? Vì cái gì đi đồng học nhà cũng không nói với ta một tiếng? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng? Ngươi nhất định phải tức chết ta mới cam tâm sao? Ngươi làm sao lại như thế không cho ta bớt lo? Tống Văn Thanh chạy bước chân bỗng nhiên dừng lại, cứng ở cách mâu thân xa mấy bước địa phương. Lời của mẹ giống từng thanh băng lãnh nào, cuốn lại hắn mình đầy thương tích. Hắn miệng mở rộng, nước mắt im lặng chảy xuôi, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn không phải cố ý, là Triệu Khải ca ca không cho hắn trở về. Phương Gia Tuần vừa bạn cũng đi đến cửa trường học, nhìn thấy màn này, hắn lập tức khí huyết dâng lên, mấy bước tiến lên, muốn bị Văn Thanh giải thích. A Di, ngài đừng trách Văn Thanh. Hắn hôn qua là, ngươi là ai? Tống Nhã Lan ngay tại nổi nóng, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái trai trai thiếu niên đánh gãy nàng, càng là nổi trận lôi đình, nàng giờ phút này lòng tràn đầy đều là đối nhi tử mất khống chế hành vi phẫn nộ cùng sợ hãi. Không lựa lời nói điệu đánh gãy Phương Gia Tuần, nhà chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Đều là các ngươi những bạn học này làm hư hắn. Ta mang theo hắn cái này vướng bĩu khó khăn thế nào? Nói xong Tống Nhã Lan cũng ý thức được mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Vướng bĩu hai chữ, như là kinh lôi, nổ vang tại Tống Văn Thanh bên hai. Hắn lăng lăng nhìn xem mẫu thân bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo gương mặt, tất cả giải thích, tất cả ủy khuất, tất cả chờ mong, tại thời khắc này, ầm vang sụp đổ. Nguyên lai tại mụ mụ trong lòng, hắn thật là cái bướng bỉu, là cái bướng bỉu. Cho nên hắn không thấy, mụ mụ không phải lo lắng hắn an toàn hay không, mà là sinh khí hắn cho nàng thêm phiền phức. To lớn tuyệt vọng cùng thương tâm chém mất hắn. Hắn cuối cùng nhìn mẫu thân một chút, ánh mắt kia trống rỗng đến làm cho người tan nát cõi lòng. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, dùng hết lực khí toàn thân, khóc hướng đám người phương hướng ngược nhau chạy tới, nhỏ gầy bóng lưng rất nhanh biến mất tại góc đường. Văn Thanh. Phương Gia Tuần gấp đến độ hô to, muốn đuổi theo đi. Để hắn chạy. Tống Nhã Lan cũng bị nhi tử cái kia quyết tuyệt ánh mắt cùng chạy trốn cử động kinh trụ, nhưng mãnh liệt tự tôn cùng bị chống đối lửa giận để nàng ngạnh sinh sinh đè xuống đuổi theo xúc động. Nàng đối nhi tử biến mất phương hướng hô, có bản lĩnh cũng đừng trở về. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Không cho ngươi cái giáo huấn, ngươi vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng. Nàng trên miệng nói đến cường ngạnh, trong lòng lại từng đợt hốt hoảng. Nhưng nhìn xem chung quanh băng tới dị dạng ánh mắt, nàng gọi bị mất mặt, chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình, đứa nhỏ này chính là bị làm hư, giờ tính trẻ con chờ hắn ăn đau khổ, mình liền sẽ trở về. Nàng đến làm cho hắn biết, không thể như thế tùy hứng. Nghĩ đến cái này, nàng dứt khoát quyết nhiên quay người đi. Phương Gia Tuần nhìn xem Tống Nhã Lan giận dữ rời đi thân ảnh, vừa lo lắng nhìn về phía Tống Văn Thanh biến mất phương hướng, tức giận đến dậm chân, mau đuổi theo đi lên. Chương 38, lần đầu giao phong chương 38, lần đầu giao phong Phương Gia Tuần cuối cùng là tại cách trường học không xa một cái hẻm nhỏ vắng vẻ chỗ sâu tìm tới Tống Văn Thanh. Tống Văn Thanh thân ảnh nho nhỏ co quắp tại góc tường, mặt chôn ở đầu gối bên trong, bả vai kịch liệt run run thân ảnh gầy nhỏ. Đè nén tiếng nghẹn ngào đứt quãng truyền vào Phương Gia Tuần trong lỗ tai. "Văn Thanh." Phương Gia Tuần thả nhẹ bước chân đi qua, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, tay do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng khoác lên hắn run rẩy trên lưng. Tống Văn Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi, con mắt sưng đỏ giống hạch đào. Hắn thấy là Phương Gia Tuần, giống như là rốt cuộc tìm được một cái có thể phát tiết cửa ra vào, đọc lại cả ngày sợ hãi, ủy khuất cùng bị mẫu thân lời nói đâm bị thương kịch liệt đau nhức trong nháy mắt bộc phát. Gia Tuần ca ca, ô, ta không phải bướng bỉu, ta không phải cố ý không trở về nhà, là Triệu Khải ca ca. Hắn nói ta nếu là dám trở về, liền để mụ mụ cũng lăn ra ngoài. Ta sợ hãi, ta không dám trở về. Ô, hắn bút tít, nói năng lộn xộn điệu nói, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu. Ta coi là mụ mụ sẽ lo lắng ta, thế nhưng là nàng nói ta là vương hữu, nàng không cần ta nữa. Ô ba, nói xong lời cuối cùng, hắn rốt cuộc khống chế không nổi, lên tiếng gào khóc bắt đầu, tiếng khóc kia bên trong tràn đầy bị người thân cận nhất vứt bỏ tuyệt vọng. Nghe Tống Văn Thanh tê tâm liệt phế tiếng khóc, Phương Gia Tuần bành mắt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Ai đã từng không phải tiểu khổ dưa đâu, nghĩ đến mình đã từng kinh lịch, đột nhiên xông tới cảm xúc cũng trong nháy mắt sụp đổ. Hắn ôm chặt lấy Tống Văn Thanh, cũng hoa một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa kêu, không phải lỗi của ngươi. Văn Thanh, ngươi không phải vương hữu, mụ mụ ngươi nàng, nàng nói đều là nói nhảm, là hôn đã nói. Ô, ta khi còn bé, ta khi đó cũng không ai muốn. Ta biết cái này có bao nhiêu khó chịu. Ô ô ô, hai đứa bé tiếng khóc một lớn một nhỏ trong ngõ hẻm giao thế xuất hiện, bởi vì lấy ngõ nhỏ tiếng vang lộ ra dị thường vang dội. Từ cửa trường học vẫn theo thật sát Phương Gia Tuần sau lưng Trương Mánh, đã đem xe lặng lẽ lái đến đầu ngõ, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, nghe trong ngõ nhỏ mơ hồ chuyển đến vang động trời tiếng khóc, cái chán gân xanh hẳn lên. Hắn luốt luốt huyệt thái dương, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, không có lập tức tiến lên, cho bọn hắn một điểm phát tiết thời gian. Khóc không biết bao lâu, hai người tiếng khóc mới dần dần biến thành nhỏ giọng khóc thút thít, cuối cùng chỉ còn lại tinh bị lực tận trầm mặc. Phương Gia Tuần dùng tay áo lung tung lau mặt, kéo khóc đến cơ hồ thoát lực, con mắt đều nhanh không mở ra được. Tống Văn Thanh, đi, Văn Thanh, cùng ta về nhà. Anh ta muốn mắng liền để hắn mắng ta. Nơi đó chính là nhà của ngươi, không ai có thể lại nói ngươi là vương hữu. Lần này, Tống Văn Thanh không tiếp tục cự tuyệt. Hắn quá mệt mỏi, tâm tựa bị móc rỗng, ngoại trừ đi theo cái này duy nhất hướng hắn thân xuất viện thủ vì hắn thút thít Phương Gia Tuần, hắn không biết mình còn có thể đi nơi nào. Hắn toàn thân như nhũn ra, cơ hồ là nửa tựa ở Phương Gia Tuần trên thân, bị hắn đỡ lấy, lảo đảo đi ra hẻm nhỏ. Trương Minh thấy thế, lập tức xuống xe mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Hai đứa bé yên lặng bò lên trên xe, đều cúi thấp đầu, cặp mắt sưng đỏ, thỉnh thoảng còn khống chế không chỗ ở khóc thút thít một chút. Trong xe tràn ngập một loại bi thương qua đi yên tĩnh. Trương Minh từ sau xem kính nhìn bọn hắn một chút, yên lặng đưa qua một hộp khăn tay. Trương Minh hỏi, tiểu thiếu gia hiện tại là về nhà vẫn là đi trường luyện thi? Phương Gia Tuần nhìn thoáng qua bên cạnh nước nở Tống Văn Thanh nói, trực tiếp về nhà đi. Đạt được đáp án về sau, Trương Minh quan tâm địa dâng lên trước sau sắp xếp ở giữa cách âm pha lê, cho bọn hắn một cái tư mật không gian, sau đó bình ổn địa phát động xe. Tống Văn Thanh nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui lại cảnh đường phố, nhỏ giọng, đứt quãng lại bắt đầu kể ra, càng giống là đang thì thào tự nói. Ta kỳ thật rất thích thiên văn, thế nhưng là mụ mụ nói vô dụng, kế phụ nói lãng phí tiền, Triệu Khải ca ca còn xé sách của ta, ta chỉ có quyển sách kia, ta dính rất lâu. Phương Gia Tuần nghe, nắm đấm tại bên người siết thật chặt. Hắn cũng nhớ tới mình đã từng bị cứu cứu mợ ghét bỏ, quý trọng đồ vật bị biểu ca tùy ý vứt thời gian. Mũi chua chua, hắn dùng sức hít mũi một cái, cơm lấy cuống họng, cố gắng để cho mình thanh âm nghe đáng tin. Về sau sách của ta chính là của ngươi sách. Anh ta mua cho ta thật nhiều, còn có kính viễn vọng. Ta dẫn ngươi đi xem. Ai còn dám xé sách của ngươi? Ta tìm ta ca. Anh ta có thể lợi hại, hắn khẳng định có biện pháp. Hai đứa bé dựa chung một chỗ, một cái đắm chìm trong bi thương vô ý thức nói nhỏ, một cái vụng về lại kiên định cho hứa hẹn. Đồng bệnh tương liên tình cảm tại thời khắc này chặt chẽ địa liên kết cùng một chỗ. Trở lại Thanh Sơn biệt viện, Trần Chí Hạo chính nhàn rỗi nhàm chán nhìn người đại diện phát tới Tô Vi Vi gần nhất diễn kịch video. Tô Vi Vi đã chuyển đi bộ nghệ thuật biểu diễn cửa nhanh một tuần. Một tuần này bên trong hắn có thể đứt quãng thu được Lý Dung phát cho hắn lên lớp diễn kịch video. Mặc dù diễn kỹ còn rất lạnh nhạt sốc nổi, nhưng cảm giác còn có thể lại mau cứu. Cổng chuyên đến tiếng mở cửa, Trần Chí Hạo kinh ngạc nhìn về phía cửa trước cổng. Thời gian này điểm Phương Gia Tuần hẳn là tại đi trường luyện thi trên đường, làm sao bây giờ trở về tới? Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai con mắt xương giống đào tử, cảm xúc xa xút, trên thân còn mang theo nước mắt hải tử tiến đến, hắn nhíu nhíu mày. Phương Gia Tuần giống như là tìm được chủ tâm cốt, lập tức tiến lên, tức giận lại khổ sở địa đem ở cửa trường học phát sinh hết thảy, tất cả đều triệt để nói ra. Vì tranh thủ Trần Chí Hạo đồng tình, hắn còn có ý đem Tống Văn Thanh làm sao thụ Triệu Khải khi dễ cũng đã nói ra. Trần Chí Hạo an tĩnh nghe, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt lại một chút xíu chìm xuống dưới, như là kết băng mặt hồ. Hắn nhìn về phía bị Phương Gia Tuần bảo hộ ở sau lưng, vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn hắn Tống Văn Thanh. Tiểu hài đơn bạc bả vai còn tại có chút phát run. Ta đã biết. Trần Chí Hạo thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo một loại mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Hắn đứng dậy, đi đến Tống Văn Thanh trước mặt, ngồi xuống, cùng hắn nhìn thẳng, nơi này chính là nhà của ngươi. Về sau muốn ở bao lâu cũng được, muốn nhìn sách liền nhìn cái gì sách, không ai sẽ xé sách của ngươi, cũng không ai sẽ nói ngươi là bướng bỉu. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, mang theo một loại cường đại, làm cho người an tâm lực lượng. Sau đó, hắn đứng người lên, đối Phương Gia Tuần nói, hai người đi chơi đi, ta đi xử lý chút chuyện. Nghe được Trần Chí Hạo, Tống Văn Thanh căng cứng dây cung rốt cục buông lòng ra. Hắn thật có thể một mực ở tại nơi này sao? Phương Gia Tuần nghe xong Trần Chí Hạo cho phép Tống Văn Thanh trong nhà, tâm tình đột nhiên cạnh, về sau trong nhà rốt cục có người cùng hắn cùng nhau chơi bừa. Sau đó liền lôi kéo Tống Văn Thanh nún nhảy một cái lên lầu. Trần Chí Hạo quay người trở lại thư phòng, ánh mắt băng lãnh. Hắn bật máy tính lên, đem trước điều tra qua Tống Văn Thanh tư liệu tìm được. Tống Nhã Lan cái hoàn cảnh kia đã không thích hợp nữa Văn Thanh ở lại. Hắn nguyên bản có lẽ còn muốn khai thác càng quanh co phương thức, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý sau một tiếng Trần Chí Hạo ra cửa. Lần này hắn tự mình lái xe, căn cứ trên tư liệu địa chỉ, đi tới Tống Nhã Lan nhà dưới lầu. Tống Nhã Lan đang ngồi ở trên ghế salon tâm thần có chút không tập trung, cơm tối cũng chưa kịp làm. Nàng chính hối hận miệng của mình không lựa lời, lại lo lắng nhi tử chẳng biết đi đâu. Muốn cho Tống Văn Thanh đồng học gọi điện thoại, lại đột nhiên phát hiện nàng căn bản không biết Tống Văn Thanh đi đâu cái đồng học trong nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, Tống Nhã Lan kích động đứng lên, nhất định là Văn Thanh trở về. Lần này nhất định phải hảo hảo chữa Nhật Bản xuống đàm, hiện tại tính tình cũng quá lớn, làm sao động một chút lại ra bên ngoài chạy. Tiếp tục như vậy nữa, trưởng thành có thể hay không giống hắn cái kia không chịu trách nhiệm đột nhiên biến mất cha. Nghĩ đến nàng đây hỏa khí lại nổi lên, nàng nhanh chóng mở cửa. Lại nhìn thấy đứng ngoài cửa, lại là không nhận ra cái nào nam nhân, hắn mặc một thân rộng rãi hưu nhàn áo khoác, dáng người thẳng tắp, nhưng trên mặt nhưng không có một tia biểu lộ. Tống nữ sĩ, mạ muội quấy rầy. Trần Chí Hạo thanh âm không có một tia gợn sóng, liên quan tới Tống Văn Thanh, chúng ta cần nói chuyện. Mặt khác, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn xem Tống Nhã Lan, rõ ràng phun ra mấy chữ, ta là Trần Chí Hạo, từ huyết thống đi lên nói, là Văn Thanh cùng cha khác mẹ ca ca. Ta cho rằng, liên quan tới ta đệ đệ nuôi dưỡng vấn đề, chúng ta có cần phải một lần nữa giới định. Tống Nhã Lan trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui về sau một bước, cơ hồ đứng không vững. Chương 39, đàm phán chương 39, đàm phán 9 năm trước, Tống Nhã Lan lần thứ nhất gặp được nam nhân kia liền bị hắn thật sâu hấp dẫn, hắn ôn nhu khôi hài, từng bước một chiếm cứ nàng tất cả trái tim, tại nàng kinh hỉ bọn hắn có được yêu hạt giống sau, hắn lại đột nhiên biến mất, không biết tung tích. Mà 9 năm sau hiện tại, có cái tự xưng là con của hắn người xuất hiện. Nam nhân kia lại có như thế lớn như tử. Nàng không nghĩ tới 9 năm sau còn có như thế năm thứ nhất đại học cái lôi đang chờ nàng. Tống Nhã Lan nhìn xem trên ghế salon cái kia nam nhân trẻ tuổi cùng trong trí nhớ cái kia để nàng yếu hận xen lẫn thân ảnh có kinh người tương tự hình dáng, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, cơ hồ không thể thở nổi. Nàng hít sâu một hơi, khống chế lại mình sắp sụp đổ cảm xúc, hỏi nàng mấy năm này vẫn muốn biết đến đáp án. Nàng hỏi, cha ngươi chết sao? Trần Chí Hạo sửng sốt một giây về sau, sắc mặt như thường trả lời nàng, chết rồi, đã nghiền xương thành tro. Chết tốt lắm. Tống Nhã Lan cười, nàng không biết đối phương nói có đúng không là nói thật, nhưng ở trong nội tâm nàng nam nhân kia không chết cũng cùng chết đồng dạng. Trước kia yêu là chân ái, nhưng bây giờ hận cũng là thật hận. Tiếu Dung im bặt mà dừng, nàng lại hỏi tiếp, vậy ta là cha ngươi cùng mẹ ngươi tiểu tam sao? Trần Chí Hạo yên lặng, một lát sau hồi đáp, không phải. Tống Nhã Lan nhẹ nhàng thở ra, ngài là tiểu cửu. Tống Nhã Lan sụp đổ, phản phất bị một đạo kinh lôi bổ trúng, đầu óc trống rỗng. Nhỏ, tiểu cửu. Nàng tái diễn cái này hoang đường xưng hô, thanh âm sắc nhọn đến có chút biến hình, ngươi nói cái gì? Cái gì tiểu cửu? Trần Chí Hạo có chút lúng túng rời ánh mắt, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện này khó mà mở miệng, nhưng vẫn là kiên trì giải thích nói, ý tứ chính là tại phụ thân ta. Ân, cái kia đoạn tương đối hỗn loạn thời kỳ bên trong, ngài là hắn vị thứ 9. Bạn nữ, thứ 9. Tống Nhã Lan thanh âm cất cao 8 độ, khó có thể tin địa chừng mắt Trần Chí Hạo, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng cho là mình năm đó gặp phải là độc nhất vô nhị tình yêu, kết quả mình cũng chỉ là đối phương liệt diễm trên danh sách thứ 9. Cái này so nghe được mình là tiểu tam còn muốn cho nàng khó mà tiếp nhận. Đây là một loại đối nàng qua đi tất cả tình cảm toàn bộ phủ định, là đối với nàng 9 năm qua bản thân an ủi cùng tạo dựng lên tình cảm thế giới triệt để phá vỡ. A, ha ha. Nàng không chế không nổi phát ra vài tiếng vỡ vụn cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy hoang đường cùng tự giễu. Cha ngươi mộ phần ở đâu? Con mẹ nó chứ muốn đi tới. Con mẹ nó chứ. Chém chết hắn. Tống Nhã Lan sụp đổ thét lên. Trần Chí Hạo khẩn cấp bịt hai. Tống Nhã Lan tiểu nữ nhi hoa hoa khóc lớn. Trong phòng đánh thẳng trò chơi Triệu Khải run lẩy bẩy. Ngày tận thế sao? Nửa giờ sau, trong phòng khách làm cho người hít thở không thông tiếng thét chói tai cùng nện đồ vật vang động rốt cục bình ổn lại. Tống Nhã Lan ngồi liệt ở trên ghế salon, dựa lưng vào ghế sofa, đầu tóc rối bời, con mắt sưng đỏ, ngực còn tại kịch liệt chập trùng, nhưng này cỗ hủy thiên diệt địa phẫn nộ tựa hồ theo vừa rồi bộc phát bị rút sạch. Nàng kinh ngạc nhìn trên sàn nhà một cái bị ngã nát ly pha lê mảnh vỡ, ánh mắt trống rỗng. Người đều chết 800 năm, nàng tái phát điên cũng vô dụng. Cái này nhận biết giống một chậu nước đá, tưới tắt nàng một điểm cuối cùng không thiết thực ý niệm điên cuồng. Trần Chí Hạo yên lặng đem ngược lại tốt nước gấm đặt ở bên tay nàng trên bàn trà. Sau đó ngồi trở lại ghế salon đối diện, không có thúc giục, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Từ trong phòng thò đầu ra liếc trộm Triệu Khải, đối đầu Trần Chí Hạo bình tĩnh không lay động lại tự mang cảm giác gáp bách ánh mắt, doa đến lập tức rụt trở về, chăm chú khép cửa phòng lại, ngay cả trò chơi âm thanh đều điều đến nhỏ nhất. Yên tĩnh như chết trong phòng khách lan tràn. Tống Nhã Lan đầu góc rất loạn, giống một đoàn bị con mèo nắm qua cọp lông. Cuối cùng đoàn kia cọp lông bị nàng sắp xếp như ý, nàng nhắm lại mắt, lần nữa mở mắt ra lúc, cảm xúc đã ổn định rất nhiều. Nàng đứng dậy ôm lấy chính oa oa khóc tiểu nữ nhi, cẩn thận dỗ dành. Vậy ngươi hôm nay tới là muốn làm gì? Ta muốn đem Văn Thanh đón về. Tống Nhã Lan lay động tiểu nữ nhi tay dừng một chút, trong phòng chỉ còn lại Hải Nhi dần dần lắng lại khóc thút thít âm thanh. Nàng dương mắt, nhìn về phía Trần Chí Hạo, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đón về? Nàng tái diễn ba chữ này, thanh âm khàn khàn, ta nuôi 9 năm hải tử ngươi dựa vào cái gì đón về? Ngươi có tư cách gì đón về? trong giọng nói của nàng mang theo rõ ràng châm chọc cùng chất vấn. Trần Chí Hạo không có trả lời câu hỏi của nàng, mà là đi hướng ban công. Xốc lên cách trở ban công cùng phòng nhỏ rèm, trong phòng bố cục nhìn một cái không sót gì, bên trong chỉ có một chiếc thấp bé giường cây cùng một cái bàn. Tống Văn Thanh chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh tồn nhiều năm như vậy, chỉ bằng ta vĩnh viễn sẽ không để hắn ngủ chỗ như vậy. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Tống Nhã Lan. Tống Nhã Lan ánh mắt lấp lóe, trong nhà nuôi ba đứa hải tử đã rất không dễ dàng, nàng biết điểm ấy thua thiệt Văn Thanh, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nàng muốn mở miệng giải thích vài câu, nhưng còn chưa mở miệng, lại bị Trần Chí Hạo đánh gãy. Tống Di, ta biết ngài những năm này không dễ dàng, nhưng Văn Thanh đã 9 tuổi, ở vào tình thế như vậy sinh trưởng, đối với hắn trăm hại mà không một lợi. Trần Chí Hạo ngữ khí thả nhu. Trọng yếu nhất chính là ngài đã phân không ra tinh lực lại chiếu khán hắn, cũng tỉ như hiện tại, Văn Thanh đã rời nhà lâu như vậy, ngài đi tìm hắn sao? Tống Nhã Lan như đánh đòn cảnh cáo, đúng, nàng Văn Thanh còn chưa có trở lại, nàng còn muốn đi tìm hắn. Tống Nhã Lan luôn cuống tay chân liền chuẩn bị đi ra cửa tìm người, nhưng vừa buông xuống tiểu nữ nhi lại khóc lớn không thôi. Tống Nhã Lan gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Trần Chí Hạo thở dài. Tống Di, đừng đi tìm, Văn Thanh hiện tại nhà ta. Tống Nhã Lan nghe nói như thế, mới bình tĩnh lại. Ngay sau đó, một cỗ càng sâu cảm giác bất lực quét sạch nàng. Nàng hiện tại giống như làm cái gì đều rối loạn, kỳ thật đối phương nói rất đúng, nàng căn bản không có tinh lực lại đi quản Văn Thanh. Mỗi ngày phải bận rộn lấy nấu cơm, vội vàng mang tiểu nữ nhi, có đôi khi còn muốn đối mặt trượng phu lặng lẽ, con riêng chẳng ghét. Sinh hoạt gánh đưa nàng ép không thở nổi. Nàng đã thật lâu không hảo hảo chữ Nhật Thanh trò chuyện. Ngươi đem hắn tiếp vào nhà ngươi. Thanh âm của nàng khô khốc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn thế nào? Hắn rất tốt. Trần Chí Hạo trả lời ngắn gọn mà khẳng định, ăn cơm nóng, tẩy tắm nước nóng, ngủ ở sạch sẽ trên giường, hiện tại hẳn là đang cùng đệ đệ ta cùng một chỗ ngắm sao hình chiếu dụng cụ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói trong nhà của ta còn có cái mới vừa biết trở về không lâu đệ đệ, cũng là Văn Thanh cùng cha khác mẹ ca ca. Tống Nhã Lan trầm mặc, nàng hiện tại đã đối nam nhân kia rộng vùng loại hành vi không dậy được một tia gợn sóng. Nàng hiện tại trong đầu chỉ có con của hắn. Cuối cùng nàng thỏa hiệp. Văn Thanh trước tạm thời ở ngươi vậy đi, nhưng ngày mai ta muốn đi nhà ngươi nhìn xem. Tối thiểu nhất muốn thực địa khảo sát một chút hoàn cảnh đến cùng thế nào. Không thể nghe thấy đối phương nói cái gì chính là cái gì. Nếu như hoàn cảnh còn không bằng nhà nàng, nàng sẽ lập tức đem hải tử mang về. Tốt, vậy ta ngày mai giấy thông hành cơ tới đón ngài. Chương 40, gặp mặt chương 40, gặp mặt ngày kế tiếp là cuối tuần Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh đều ở lại nhà không có đi học. Lâm Phán Nhi tiếp tục ở công ty huấn luyện, tiết mục thu thời gian càng ngày càng gần, nàng không muốn lãng phí từng phút từng giây, cho nên ngày nghỉ cũng dứt khoát trực tiếp đi huấn luyện. Về phần Tô Vi Vi là lười nhác về nhà, Lâm Phán Nhi không trở về nhà, nàng cảm thấy về nhà cũng không có gì ý tứ, trở về sẽ chỉ bị Trần Chí hạ mắng, cho nên nàng lý trí lựa chọn ở tại ký túc xá. Trương Mạnh sáng sớm liền đi tiếp Tống Nhã Lan. Tống Văn Thanh nghe xong mụ mụ muốn tới, phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, sau đó chính là tâm tình liền trở nên có chút phức tạp. Một phương diện hắn vẫn là đối mụ mụ nói hắn là vướng víu luôn luận canh cánh trong lòng, một phương diện khác lại đối mình xúc động rời nhà hành vi cảm thấy đến chậm nghĩ mà sợ. Bởi vậy sáng sớm hắn liền có chút không quan tâm. Phương Gia Tuần ngậm bánh mì phiến, nhìn xem Tống Văn Thanh giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng từ trên thang lầu chuyển xuống tới. Tiểu hai dưới ánh mắt mặt có nhàn nhạt mắt quần thâm, xem xét chính là ngủ không ngon. Văn Thanh mau tới. Hắn cố ý lớn tiếng chào hỏi, đem đang còn nóng sữa bò đẩy qua đi, Trương Thúc đi đón mụ mụ ngươi, đoán chừng chờ một lúc đã đến. Tống Văn Thanh khuôn mặt nhỏ trợn nhìn bạch, yên lặng ngồi tại trước bàn ăn, nhìn chằm chằm sữa bò cục ngần người. Ngươi không muốn gặp mụ mụ sao? Phương Gia Tuần xích lại gần nhỏ giọng hỏi. Tống Văn Thanh lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng đem mặt vùi vào trong chăn, buồn buồn nói, ta sợ. Phương Gia Tuần nuốt xuống miệng bên trong bánh mì, vỗ vỗ bộ ngực, đừng sợ, ta cùng anh ta đều ở đây. Mụ mụ ngươi nếu là lại hung ngươi, ta liền để anh ta cùng với nàng giảng đạo lý. Lời nói này đến chính hắn đều có điểm tâm hư. Hắn ca bình thường sẽ không giảng đạo lý, bình thường sẽ trực tiếp mắng. Vừa dứt lời chuông cửa liền vang lên. Nghe được tiếng chuông cửa, Tống Văn Thanh trong tay thìa bịch một tiếng rơi tại trong mâm. Hắn vô ý thức muốn đi phòng ăn đằng sau tránh, bị Phương Gia Tuần kéo lại. Không có chuyện gì, Phương Gia Tuần thấp giọng nói, ta giúp ngươi. Cơ hồ tại chuông cửa vang lên cùng một thời gian, Trần Chí Hạo cũng từ trên thang lầu bước nhanh đi xuống. Hắn vừa rời giường không bao lâu, tối hôm qua thức đêm đánh một đêm trò chơi, dưới mắt còn có chút xanh đen. Hắn nhớ kỹ hôm nay Tống Nhã Lan muốn đi qua, đặc địa điều đồng hồ báo thức. Kết quả đồng hồ báo thức vang lên hắn không có tỉnh. Cũng may hắn biết mình nước tiểu tính, trước khi ngủ đặc địa phân phó hệ thống, nếu như hắn chưa tỉnh ngủ có thể tại trong đầu đem hắn đánh thức. Kết quả hệ thống trực tiếp đem hắn địa tỉnh. Cái này một điện, trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Cửa bị Trần Thúc mở ra. Tống Nhã Lan đứng tại cổng, ánh mắt đầu tiên là nhanh chóng đảo qua cửa trước, lập tức không bị khống chế rơi vào phòng khách khoáng đạt không gian cùng tinh xảo trang hoàng bên trên. Mềm mại thảm, chân bóng đồ dùng trong nhà, trên tường nhìn liền có giá trị không nhỏ trang trí vẽ. Mặc dù đã sớm chuẩn bị Trần Chí Hạo hẳn là rất có tiền, nhưng hiển nhiên nàng làm chuẩn bị còn chưa đủ. Từ xe tiến vào Thanh Sơn biệt viện, nội tâm của nàng chấn kinh liền không từng đứt đoạn. Không nghĩ tới nàng đời này còn có cơ hội tiến vào Thanh Sơn biệt viện, cái này thành phố Bắc Kinh nổi danh phú hào khu. Cho tới bây giờ nàng đứng tại xa hoa cửa biệt thự, nàng mới hoàn toàn tiếp nhận một sự thật. Con của hắn cùng cha khác mẹ ca ca thật rất có tiền. Cơ hồ trong nháy mắt nàng liền bỏ đi muốn đem Tống Văn Thanh tiếp đi suy nghĩ. Hôm qua nàng đáp ứng Trần Chí Hạo về sau, ban đêm liền hối hận. Con của nàng dựa vào cái gì muốn ở tại nhà khác? Mà bây giờ nàng lại hối hận, ở chính là nhà khác. Chính nàng không thể cho nhi tử cung cấp chất lượng tốt hoàn cảnh sinh hoạt, hiện tại có đồ đần tặng không tới cửa đến cho con trai của nàng đưa tài nguyên. Nàng không tiếp thụ nàng không phải có bệnh à, nghĩ như vậy, trong mắt nàng đồ đần nói chuyện. Tống Di, ngài đã tới. Trần Chí Hạo thanh âm vang lên, hắn nghiêng người sang, đem bên cạnh cố gắng thẳng tắp sống lưng thiếu niên ngừng lại. Cho ngài giới thiệu một chút, đây là đệ đệ ta, Phương Gia Tuần. Phương Gia Tuần lập tức tiến lên một bước, hướng Tống Nhã Lan quy củ điệu túi mình bái chào, thanh âm trong trẻo, Tống A Di tốt, ta gọi Phương Gia Tuần. Hắn cố gắng muốn làm ra ổn trọng dáng vẻ, nhưng này trong ánh mắt tinh thần phấn chấn lại che giấu không ở Tống Nhã Lan bị bất thình lình chính thức giới thiệu làm cho ngơ ngác một chút. Ngươi tốt. Sau đó quan sát tỉ mỉ một chút Phương Gia Tuần, đạt được một cái kết luận. Dung mạo ngươi cũng rất giống cha ngươi. Phương Gia Tuần trừng lớn mắt, ngài nhận biết cha ta? Tống Nhã Lan cười cười, nhận biết ta còn đào qua cha ngươi mộ phần đâu. Phương Gia Tuần, có ý tứ gì? Trần Chí Hạo vội ho một tiếng đánh gãy hai người đối thoại. Tống Di, ngài ngồi xuống trước uống một ngụm trà, chờ một lúc để Văn Thanh mang ngài tham quan tham quan. Tống Nhã Lan nào có cái gì tâm tư uống trà, nàng hiện tại liền muốn nhìn nàng một cái thật lớn. Có thể lại thế nào nhìn cũng chưa từng nhìn gặp Tống Văn Thanh thân ảnh. Văn Thanh đâu? Ta làm sao không nhìn thấy hắn? Trần Chí Hạo nhíu mày, lúc này mới phát hiện, vừa mới còn tại đứng bên cạnh Tống Văn Thanh không thấy. Người đâu? Vừa mới không còn đang cái này đó sao? Một giây sau Tống Văn Thanh liền bị Phương Gia Tuần từ dưới đáy bàn kéo ra. A Di, hắn tại đây. Trần Chí Hạo. Tống Nhã Lan. Tống Văn Thanh xấu hổ cười một tiếng, mụ mụ, ta tại cái này hắc hắc. Tống Nhã Lan vừa tức vừa buồn cười, nhưng nàng còn có chút lòng chua xót, Tống Văn Thanh như thế tính trẻ con cử động, nàng đã thật lâu không nhìn thấy. Tống Văn Thanh rất nghe lời rất hiểu chuyện đến nàng đều nhanh quên, con của hắn kỳ thật mới 9 tuổi. Tống Nhã Lan đè xuống đáy lòng chua xót, giả bộ như tức giận hướng Tống Văn Thanh nói, tránh cái gì tránh, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đi, mang ta đi nhìn xem ngươi ở gián phòng. Nàng tận lực nhấn mạnh, nếu như ở không tốt, ta hiện tại liền mang ngươi về nhà. Lời này rõ ràng là nói cho một bên Trần Chí Hạo nghe, mang theo một tia thăm dò cùng phô trương thanh thế. Trong lòng chính nàng lại quá là rõ ràng, điều kiện nơi này so với nàng cái kia chen chúc ồn ào nhà tốt đâu chỉ gấp trăm lần. Tống Văn Thanh nhút nhát nhìn Trần Chí Hạo một chút, gặp Trần Chí Hạo không có gì biểu thị, mới nhỏ giọng đáp, "Tốt." Hắn dẫn Tống Nhã Lan lên lầu, tiến vào hắn tạm thời ngủ gian phòng. Gian phòng rộng rãi minh lượng, mang theo phòng vệ sinh riêng, bởi vì là trong phòng khách trang trí cũng không phải là rất nhiều, nhưng cái này cũng so ban công cái kia cách xuất tới phòng nhỏ tốt gấp trăm ngàn lần. Tống Nhã Lan đưa thay sờ sờ cái kia cảm nhận cực tốt ga giường, cùng mềm mại nệm, không khỏi nhớ tới Tống Văn Thanh ngủ mấy năm giường cứng tấm. Nơi này rất tốt. Nàng thanh âm hơi khô, giống như là thuyết phục mình, so trong nhà tốt hơn nhiều, đúng không Văn Thanh? Tống Văn Thanh nhẹ nhàng ư một tiếng, vụ trộn quan sát mụ mụ sắc mặt, phát hiện nàng không hề không vui, ngược lại ánh mắt phức tạp. Hắn muốn cho rằng mụ mụ sẽ trách cứ hắn tùy hứng rời nhà trốn đi, thậm chí tiến vào người xa lạ trong nhà, nhưng ngoại ý muốn chính là mụ mụ cũng không trách hắn. Cái này khiến hắn thở dài một hơi đồng thời, lại có chút bất an. Tham quan hoàn tất trở lại phòng khách, Tống Nhã Lan trên mặt biểu lộ đã triệt để bình tĩnh trở lại, thậm chí mang tới một tia quyết đoán sau thoải mái. Nàng không đợi Trần Chí Hạo khách sáo, liền chủ động mở miệng, "Trần tiên sinh, Văn Thanh ở chỗ này rất tốt, ta thấy được. Văn Thanh tạm thời liền muốn làm phiền ngươi, nếu như hắn ở chỗ này không vui, ta sẽ lập tức đem hắn mang đi." Nàng lời nói này đến khách khí, nhưng uy hiếp ý tứ cũng rất rõ ràng. Trần Chí Hạo nhẹ gật đầu, "Ngài yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt giỏi văn xong, ngài có thể tùy thời sang đây xem hắn." "Mụ mụ." Tống Văn Thanh vô ý thức hô một tiếng, tay nhỏ nắm chặt nàng góc áo, trong mắt có chút sợ hãi, "Mụ mụ đây là không cần hắn nữa sao?" Tống Nhã Lan nhìn xem nhi tử trong mắt không muốn xa rời, trong lòng mềm nhũn. Nàng chuyển hướng Trần Chí Hạo, ngữ khí mang theo khẩn cầu, "Trần tiên sinh, ta có thể cùng Văn Thanh nói riêng mấy câu sao?" "Liên vài câu." Trần Chí Hạo nhẹ gật đầu, đối Phương Gia Tuần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Gia Tuần, đi với ta thư phòng, ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ngươi tháng sau thi cấp 3 sự tình." Phương Gia Tuần a một tiếng, mặc dù biết đây chỉ là lấy cớ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo ca ca đi. Trong phòng khách chỉ còn lại mẹ con hai người. Tống Nhã Lan nhìn trước mắt đã dài cao không ít nhi tử, trong giọng nói lộ ra khó được ôn nhu. "Văn Thanh, ngươi nghe mụ mụ nói, mụ mụ phải hướng ngươi nói xin lỗi, không nên nói ngươi là vương hữu, ngươi xưa nay không là vương hữu, ngươi là mụ mụ chân quý bà bối. Là mụ mụ những năm này có lỗi với ngươi, không để mắt đến ngươi, mụ mụ biết ngươi ở nhà trôi qua kỳ thật một mực không vui, nếu như ngươi thích nơi này có thể một mực ở chỗ này." Tống Văn Thanh có chút luống cuống, cái gì gọi là có thể một mực ở chỗ này? Lúc trước hắn mặc dù bị Triệu Khải chạy ra, nhưng hắn rõ ràng biết đây không phải là mụ mụ ý tứ, dù là hắn cố ý không trở về nhà, vì cái gì cũng chỉ là để mụ mụ có thể đa phần một tia tinh lực ở trên người hắn. Hắn không đốc, thậm chí hắn so rất nhiều người đồng lứa đều hiểu nhiều lắm, hắn biết Triệu Khải đuổi hắn ra lý do rất buồn cười, nhưng hắn vẫn là quyết định thuận hắn. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút mụ mụ phản ứng, muốn nhìn một chút mụ mụ vì hắn nóng nảy bộ dáng, cũng nghĩ nhìn xem Triệu Khải bị người bạch trần bối rối. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, mụ mụ sẽ thật không muốn hắn. "Ngươi thật không cần ta nữa sao?" Tống Văn Thanh nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Ý thức được nhi tử hiểu lầm chính mình ý tứ, Tống Nhã Lan vội vàng giải thích, "Ta làm sao lại không muốn ngươi? Ý của ta là ngươi có thể ở chỗ này, nơi này cũng coi là nhà ngươi. Gia Tuần ca ca cùng Chí Hạo ca ca cũng là thân nhân của ngươi." Nói nàng cái này vừa vặn đối mặt nhi tử mê mang ánh mắt, trong lòng có cái suy đoán, "Ngươi Chí Hạo ca ca không có nói cho ngươi, hắn là ngươi cùng cha khác mẹ thân ca ca sao?" Tống Văn Thanh hai mắt dần dần trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ngươi không biết bọn hắn là ngươi thân ca ca, ngươi liền đi về cùng bọn họ rồi." Tống Nhã Lan lúc này mới chú ý tới hoa điểm, nàng vẫn cho là Trần Chí Hạo biểu lộ thân phận, Tống Văn Thanh mới cùng hắn đi, kết quả đứa nhỏ này cái gì cũng không biết, liền cùng người xa lạ đi rồi. Tống Văn Thanh nào biết được nhiều như vậy, lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy Phương Gia Tuần hẳn là rất có tiền, không giống bọn buôn người mới quyết định cùng đối phương về nhà, kết quả hiện tại nói cho hắn biết, đây là hắn ca. Thậm chí ngay cả Trần Chí Hạo cũng là hắn ca. Chương 41, nhận thân chương 41, nhận thân chúc mừng ngài thành công thu hoạch được 500 điểm tích lũy ban thưởng Hưng Duyệt cửa hàng một tòa, chúc mừng ngài thành công giải tỏa 5% di sản nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho mời túc chủ kịp thời nhận lấy. Hệ thống ban thưởng tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Chí Hạo không hiểu ra sao, hắn còn không có cùng Tống Văn Thanh nhận nhau à, ở đâu ra ban thưởng? Hệ thống, Tống Văn Thanh đã biết ngài là hắn cùng cha khác mẹ ca ca. Tống Nhã Lan đã nói cho hắn biết. Thì ra là thế. Nhưng cùng lúc Trần Chí Hạo trong lòng lại có một cái mới nghi vấn. Các ngươi cái này phán đoán nhiệm vụ thành công phán đoán tiêu chuẩn gì, chỉ cần đối phương biết là đệ đệ ta coi như nhiệm vụ hoàn thành, người khác chuyển đạt đều được. Hệ thống, dĩ nhiên không phải, nơi này phán định thành công là bởi vì Tống Văn Thanh đã tiếp nhận cũng thừa nhận ngươi người ca ca này. Cùng lúc đó phòng khách Tống Văn Thanh sau khi kinh ngạc chính là mừng rỡ, Trần Chí Hạo cùng Phương Gia Tuần là hắn thân ca ca. Hắn từ nhỏ đã đối ca ca cái này giống loài rất chán ghét, bởi vì Triệu Khải cho hắn ấn tượng quá kém. 5 tuổi trước ký ức đã mơ hồ không rõ, nhưng 5 tuổi về sau hắn lại nhớ kỹ rất rõ ràng. So với hắn lớn hơn 3 tuổi Triệu Khải từ nhỏ đã một mực khi dễ hắn, dẫn đến hắn vẫn cho là ca ca chính là như vậy. Có thể về sau hắn cũng đã gặp đồng học ca ca của bọn hắn sẽ bảo vệ bọn hắn sẽ quan tâm bọn hắn. Vì cái gì ca ca của hắn sẽ chỉ khi dễ hắn? Khi đó mới 5 tuổi hắn ngây thơ đến hỏi Triệu Khải, đổi lấy là Triệu Khải chế nhạo, ngươi cũng không phải ta thân đệ đệ, ngươi chính là cái bướm hữu. Chính là chuyên môn bị ta khi dễ. Tống Văn Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Triệu Khải không phải hắn anh ruột ta, về sau dần dần lại lớn một chút, hắn mới từ các đại nhân đôi câu vài lời cùng băng lãnh trong hiện thực, tỉnh tỉnh mê mê điệu tìm hiểu được trong nhà quan hệ phức tạp. Hắn không phải Triệu Thúc thân sinh, mặc dù một mực hô ba ba, nhưng cùng hắn cũng không có quan hệ máu mủ, Triệu Khải cũng không phải hắn thân ca ca. Thế là hắn không còn hy vọng xa vời có thể có một cái sẽ bảo hộ hắn, quan tâm hắn ca ca, hắn đem mình co lại nhỏ hơn, cố gắng giảm xuống tồn tại cảm, coi là dạng này liền có thể ít thụ một điểm tổn thương. Nhưng bây giờ, mụ mụ lại nói cho hắn biết, Chí Hạo ca ca cùng Gia Tuần ca ca là thân ca của hắn ca. Cùng hắn có cùng một cái phụ thân. Hắn bèn bèn chỉ tốt không? Không một giây liền rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Chắc không được bọn hắn đối với hắn tốt như vậy, nguyên lai là thân ca ca. Quả nhiên cùng Triệu Khải cái kia giả ca ca không giống. Tống Nhã Lan gặp Tống Văn Thanh đã suy nghĩ việc vông, đưa tay gõ đầu hắn một chút, ngươi là thế nào nghĩ, không quen biết người xa lạ ngươi cũng dám cùng đối phương về nhà. Tống Văn Thanh chống chống quay hàm, lúc ấy Triệu Khải đuổi ta đi, không cho phép ta về nhà, ta thực sự không có địa phương đi, ta nhìn ra Tuần ca ca không phải người xấu, ta liền cùng hắn đi. Tống Văn Thanh giải thích đồng thời còn cáo Triệu Khải một hình. Triệu Khải đuổi ngươi đi. Chuyện khi nào? Tống Nhã Lan nhíu mày. Chính là ngươi mắng ta vướng víu một ngày trước ban đêm. Tống Văn liếc qua Tống Nhã Lan, cố ý chuyện xưa nhắc lại một chút. Tống Nhã Lan không có chú ý lòng dạ nhỏ mọn của hắn, lược chú ý tất cả Triệu Khải đuổi Tống Văn Thanh đi trong chuyện này. Sắc mặt nàng chìm chìm, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Văn Thanh biết mình cơ hội báo thù tới, ủy khuất ba ba nói về trước mấy ngày sự tình, bao quát trước kia Triệu Khải là thế nào khi dễ hắn. Trước kia hắn nén giận là cân nhắc đến mẹ nhà hắn tình cảnh, cùng hắn còn muốn tại cái kia cuộc sống gia đình sống. Hiện tại không đồng dạng, hắn có mới người nhà, hắn có hai cái đối với hắn rất tốt ca ca. Hắn có lực lượng, hắn không đành lòng. Tống Nhã Lan càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Nàng biết Triệu Khải tiểu tử kia bình thường đối Văn Thanh cũng tốt, lại không nghĩ rằng hắn dám như thế trắng trợn địa uy hiếp, xua đổi. Mà mình lúc ấy lại còn bị mơ mơ màng màng, thậm chí còn trách cứ nhi tử không hiểu chuyện, nói nặng như vậy lời nói. Ấy nấy, phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ đan vào một chỗ, để nàng nhất thời nói không ra lời. Nàng nhìn xem nhi tử dáng vẻ bị khuất, đột nhiên đem hắn kéo vào trong ngực, thanh âm mang theo đè nén run rẩy, là mụ mụ không tốt. Mụ mụ không biết, mụ mụ trách oan ngươi. Nàng trước đó còn đối để nhi tử lưu tại Trần Chí Hạo nơi này có một chút bất an, giờ phút này lại chỉ còn lại may mắn. May mắn nhi tử gặp Trần Chí Hạo, may mắn hắn có một cái an toàn dung thân chỗ, không cần lại trở về đối mặt Triệu Khải khi nhục cùng cái kia băng lãnh đè nén nhà. Văn Thanh, nàng buông ra nhi tử, hai tay vịn bờ vai của hắn, ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú, ngươi nghe, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi Chí Hạo ca ca cùng Gia Tuần ca ca mới là thân nhân của ngươi, cái nhà kia, ngươi tạm thời không cần trở về, Triệu Khải nếu là còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho mụ mụ, biết không? Tống Văn Thanh nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Tống Nhã Lan là tới gần giữa chưa bị Trương Mạnh đưa về nhà, Trần Chí Hạo cố ý lưu nàng ăn cơm, nhưng bị cự tuyệt. Trong nhà nàng còn có cái tiểu nữ nhi muốn chiếu cố, cách không được quá lâu. Trọng yếu nhất chính là, nàng còn muốn trở về tìm Triệu Khải tính sổ sách, trước kia không biết coi như xong, hiện tại biết, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử kia. Tống Nhã Lan sau khi đi, Tống Văn Thanh ngắn ngủi thất lạc một chút, nhưng rất nhanh liền bị ta có hai cái thân ca ca, vui sướng tách ra. Hắn bắt đầu vây quanh Phương Gia Tuần chuyển, trái một tiếng Gia Tuần ca ca, phải một tiếng ca ca kêu lại ngọt lại giòn, đem Phương Gia Tuần đẹp đến mức gỡ giang âm. Hắn kỳ thật càng muốn tiến đến Trần Chí Hạo bên người đi hô ca ca, nhưng nhìn xem Trần Chí Hạo tấm kia không có gì biểu lộ mặt, trong lòng điểm này tiểu dũng khí lại rụt trở về, chỉ dám dùng sáng lấp lánh con mắt len lén lướt hắn. Trần Chí Hạo nhìn trước mắt cái này minh hữu đệ cùng một màn, vớt vớt thái dương, lên tiếng đánh gãy hai người dính, Gia Tuần, Văn Thanh, tới đây một chút. Hai người lập tức dừng lại, Phương Gia Tuần lôi kéo Tống Văn Thanh nhanh tay chạy bộ đến Trần Chí Hạo trước mặt. Trần Chí Hạo nhìn xem song song đứng đấy hai người thiếu niên, ánh mắt trước rơi vào Phương Gia Tuần trên thân, ngữ khí bình tĩnh bỏ xuống một cái tin tức nặng ký. Gia Tuần, có chuyện phải nói cho ngươi. Còn nhớ rõ ta trước đó nói sao? Chúng ta còn có mấy cái huynh đệ tỷ muội không có về nhà, hiện tại ta cho ngươi biết, Văn Thanh chính là chúng ta trong đó một cái đệ đệ, hắn giống như chúng ta, đều là cùng một cái phụ thân nhi tử. Hắn là ngươi thân đệ đệ. Phương Gia Tuần nụ cười trên mặt trong nháy mắt dừng lại, hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há thành hình chữ O, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người thấp hắn một cái đầu Tống Văn Thanh, tay chỉ hắn, lắp bắp, hắn, ta, thân đệ đệ. Tin tức này tới quá đột ngột, hắn đầu óc có chút quá tải. Tống Văn Thanh bị Phương Gia Tuần khoa trương phản ứng làm cho có chút khẩn trương, tay nhỏ bất an níu lấy góc áo, nhưng vẫn là lấy dũng khí, dùng sức nhẹ gật đầu, mắt lom lom nhìn Phương Gia Tuần, nhỏ giọng xác nhận, ừm, thân. Phương Gia Tuần tiêu hóa vài giây đồng hồ, trên mặt chấn kinh cấp tốc bị một loại to lớn kinh hỉ thay thế. Hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy Tống Văn Thanh, thương phấn địa nguyên địa nhảy hai lần, hoa, quá tốt rồi, Văn Thanh ngươi là ta thân đệ đệ, ta liền nói nhìn ngươi thế nào như thế thuận mắt, nguyên lai ngươi thật sự là em ta. Hắn buông ra Tống Văn Thanh, hai tay dùng sức vỗ hắn nhỏ bả vai, toét ra một cái to lớn tiểu dung, tuyên bố, về sau ca bảo kê ngươi, xem ai còn dám khi dễ ngươi. Tống Văn Thanh bị hắn sáng rõ trong đầu, nhưng trong lòng lại giống đổ mật bình, ngọt ngào, cũng đi theo cười ngây ngô bắt đầu. Trần Chí Hạo nhìn xem trong nháy mắt tiến vào ca ca ngốc hình thức Phương Gia Tuần cùng cười đến gặp răng không thấy mắt Tống Văn Thanh, trong lòng điểm này bởi vì thân phận đột nhiên chuyển biến mà mang tới vi diệu cảm giác cũng phai nhạt chút. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem chú ý của hai người lực kéo trở về. Hắn nhìn về phía Tống Văn Thanh, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chăm chú. Văn Thanh, nếu là người một nhà, về sau nơi này chính là nhà ngươi. Không cần câu thúc, cũng không cần sợ hãi. Có gì cần, hoặc là có người khi dễ ngươi, trực tiếp nói với ta, hoặc là cùng ngươi Gia Tuần ca ca nói, đều như thế. Mặt khác ngươi còn có hai người tỷ tỷ không có trở về chờ các nàng trở về lại giới thiệu cho ngươi biết. Hắn không có tận lực biểu hiện được rất nhiệt tình, nhưng lời nói này lại giống một viên thuốc an thần, vững vàng rơi vào Tống Văn Thanh trong lòng. Tống Văn Thanh nhìn xem Trần Chí Hạo, con mắt lóe sáng đến kinh người, hắn nặng nề mà gật đầu, ừm, ta đã biết, ca ca. Lần này hắn hô lên ca ca hai chữ này lúc thiếu đi trước đó nhát gan, nhiều hơn mấy phần ỉ lại cùng lực lượng. Chương 42, hạ độc. Triệu Khải ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, gần 11 điểm mới vớt mắt từ trong phòng lấp ra. Đói bụng đến đủ cuộc gọi, hắn thói quen hô, cơm chín rồi không? Đáp lại hắn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng khách trống rỗng, vốn nên tại phòng bếp bận rộn Tống Nhã Lan không thấy tăm hơi, ngay cả cái kia nhao nhao người tiểu nha đầu phiến tử cũng mất thanh âm. Làm cái quỷ gì? Triệu Khải bất mãn lẩm bẩm, đói bụng để hắn hỏa khí vụt vụt đi lên bốc lên. Hắn lấy ra điện thoại di động, trực tiếp cho hắn cha Triệu Chí Thành gọi điện thoại, mở miệng chính là phàn nàn, cha. Tống Di không biết chạy chỗ nào lêu lồng đi, ngay cả cơm đều không làm. Ta nhanh chết đói. Bên đầu điện thoại kia Triệu Chí Thành tựa hồ tại một cái rất địa phương an tĩnh, bối cảnh bên trong mơ hồ còn có một tia mềm mại giọng nữ. Hắn không kiên nhẫn trả lời, khả năng đi tìm cái kia vương nữ đi, công ty của ta lâm thời có việc, đội bằng đâu? Chính ngươi tùy tiện làm ăn chút gì, hoặc là điểm cái thức ăn ngoài. Nói xong cũng đội vàng cúp điện thoại. Triệu Khải nghe trong điện thoại âm thanh bận, nhếch miệng. Hắn đều nghe thấy giọng của nữ nhân, cha hắn tại bên ngoài có người sự tình, hắn cũng là một lần tình cờ phát hiện, hắn chẳng những không có cảm thấy không đúng, ngược lại thật hâm mộ cha hắn, trong nhà có cái miễn phí bảo mẫu hầu hạ, bên ngoài còn có thể tiêu xài. Đây mới là nhân sinh doanh gia à? Đang lúc hắn sở lấy bụng sôi lột ruột, suy nghĩ làm mì tôm vẫn là điểm cái đắt một chút thức ăn ngoài để cha hắn thanh lý lúc, cửa phòng cùng cụt một tiếng mở ra. Tống Nhã Lan một tay ôm mới từ nhà hàng xóm tiếp trở về tiểu nữ nhi, một tay mang theo một cái màu đen túi nhựa đi đến, sắc mặt âm trầm giống muốn tích thủy. Triệu Khải xem xét nàng trở về, nhẫn nhịn nửa ngày hỏa khí lập tức tìm được lối ra, hắn cả lơ phất phơ địa hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, hoán giận nói, ngươi còn biết trở về à? Chạy đi đâu? Muốn bỏ đói ta à? Làm nhanh lên cơm đi. Tống Nhã Lan giống như là không nghe thấy hắn, nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp ôm nữ nhi trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bị triệt để không nhìn Triệu Khải cảm giác mặt mũi nhịn không được rồi, hắn bỗng nhiên từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, vọt tới cửa phòng ngủ, cách lấy cánh cửa tấm ồn ào, uy, ta đã nói với ngươi đâu, có nghe thấy không? Tranh thủ thời gian nấu cơm cho ta, bằng không thì chờ ta cha trở về, ta để hắn cùng ngươi ly hôn. Nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ? Trong phòng ngủ truyền đến nữ nhi nhỏ xíu lẩm bẩm âm thanh cùng Tống Nhã Lan trầm thấp trấn an âm thanh, vẫn không có đáp lại hắn. Triệu Khải cho là mình uy hiếp tác dụng, Tống Nhã Lan sợ trong lòng đang đắc ý, cảm thấy mình rất có cha hắn phong phạm, có thể đem nữ nhân trị đến ngoan ngoãn. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Tống Nhã Lan mang theo màu đèn túi nhựa từ phòng ngủ ra, thuận tay đem túi nhựa đặt ở trên bàn cơm, sau đó trực tiếp đi vào phòng bếp. Triệu Khải đắc ý theo tới, tựa ở cửa phòng bếp khung bên trên đại hống đại thiếu. Nhanh nấu cơm, ta đều muốn chết đói. Tống Nhã Lan ý dĩ nhiên không có phản ứng hắn, bắt đầu thuần thục thái rau nấu đồ ăn. Triệu Khải cũng không quan tâm Tống Nhã Lan thái độ, hắn chỉ để ý bụng của mình không cần chịu đói, hắn thấy bảo mẫu nên làm nhiều nói ít. Từ cha hắn cưới Tống Nhã Lan vào cửa ngày đầu tiên, cha hắn đã nói, đây là chuyên môn tìm đến hầu hạ bọn hắn hai người, về phần cái kia bừng hữu, bình thường cho cục xương nuôi không đói chết là được. Bởi vậy nhiều năm như vậy hắn tại cái nhà này trôi qua có thể nói là như cá gặp nước. Nghĩ như vậy, Tống Nhã Lan đồ ăn đã bưng lên bàn. Triệu Khải tùy tiện ngồi trên ghế chờ lấy Tống Nhã Lan đới cho hắn cơm. Tống Nhã Lan đem một cái chén không đặt ở Triệu Khải trước mặt, Triệu Khải vừa định chất vấn vì cái gì không cho hắn xới cơm, đã nhìn thấy Tống Nhã Lan từ nàng sách trở về túi đen bên trong xuất ra một cái bình nhỏ. Triệu Khải mở miệng muốn hỏi đây là cái gì, lại trông thấy nàng động tác nhanh nhẹn mở ra nắp bình, trực tiếp đem bên trong chất lỏng rót vào trên bàn trong canh, còn cần tỉa quấy quấy. Sau đó Tống Nhã Lan không coi ai ra gì đem hắn trước mặt cái chén không cầm lên đới cho hắn một bát. Triệu Khải trong lòng lộn bột một chút, một cố dự cảm bất tường xông tới. "Uy, ngươi hướng trong canh ngược lại cái gì đâu?" Tống Nhã Lan rốt cục xoay người, mắt nhìn thẳng hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, thuốc trừ sâu giờ giờ bở tở. Triệu Khải trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, giống như là bị đông lại đồng dạng. Hắn hoài nghi mình nghe lầm, rát khỏe miệng muốn cười, ngươi nói đùa cái gì? Văn Thanh mất tích đã mấy ngày. Tống Nhã Lan đánh gây hắn, ánh mắt giống hai thanh tôi băng đao, thẳng tắp đính tại trên mặt hắn, ta mới từ cục cảnh sát trở về. Ta đều biết, là ngươi đem hắn bắt đi. Nàng dừng một chút, mỗi một chữ cũng giống như vụn băng nện xuống đến, ta muốn giết ngươi. Oanh một tiếng, Triệu Khải chỉ cảm thấy trong đầu giống có đồ vật gì nổ tung. Hắn nhìn xem Tống Nhã Lan cặp kia không có chút nào gợn sóng con mắt, thấy lạnh cả người từ bàn chân trong nháy mắt lẻn đến đỉnh đầu. Đây không phải nói đùa, nàng là chăm chú. Hắn cố giả bộ chấn định, một thanh tử trên ghế đứng lên, co cẳng liền muốn đi ra ngoài. Tống Di, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cái kia vướng víu là mình muốn đi đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Thanh âm hắn có chút run rẩy, hai chân nhanh chóng ra bên ngoài di động, nghĩ thừa dịp Tống Nhã Lan không chú ý ra bên ngoài chạy, lại bị Tống Nhã Lan một phát bắt được, kéo về đặt tại trên ghế. Tống Nhã Lan khí lực rất lớn, hoàn toàn không phải vừa 12 tuổi Triệu Khải có thể chống cự. Tống Nhã Lan đem chén canh bưng lên đến liền muốn hướng Triệu Khải miệng bên trong rót. Triệu Khải lúc này mới thật sợ hãi. Không, không phải, ta không phải cố ý. Triệu Khải thanh âm bỗng nhiên tất cao, bén nhọn đến chói tai. Hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Ta chính là nghĩ hù dọa hắn một chút. Ta không muốn hắn thật sẽ đi, Tống Di ta sai rồi. Người tha cho ta đi. Hắn nói năng lộn xộn, nước mắt cùng nước mũi trong nháy mắt khét mặt mũi tràn đầy, vừa rồi điểm này phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bản năng nhất sợ hãi. Tống Nhã Lan đối với hắn kêu khóc cầu xin tha thứ mắt điếc hai ngơ. Nàng mặt không thay đổi đem chén canh tới gần Triệu Khải. Đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Triệu Khải dọa đến hồn phi phách tán, tay chân liều mạng dãy rủa lấy, hắn gắt gao ngậm miệng, liều mạng lắc đầu, trong cổ họng phát ra ô ô sợ hãi âm thanh. Tống Nhã Lan ánh mắt tối sầm lại ấn lấy Triệu Khải cái tay kia trong nháy mắt buông ra, lập tức đông nhiên nắm hắn cái mũi. Triệu Khải hô hấp bị ngăn cản, ngạt thở cảm giác khiến cho hắn không thể không há to miệng muốn hấp khí ngay tại lúc này. Tống Nhã Lan cổ tay vừa nhấc, chén kia ấm áp canh dịch, đối Triệu Khải mở ra miệng liền rót đi vào. Nô, từ ngực, khu khu cụ, chất lỏng thuận huyết hầu trở xuống. Triệu Khải bị sặc đến kịch liệt ho khan, nhưng đại bộ phận vẫn là bị bách nuốt xuống. Xong, ta uống thuốc trừ sâu giờ giờ vào tờ. Ta phải chết. Ý nghĩ này như là kinh khủng nhất ma chú, trong nháy mắt đánh sụp Triệu Khải tâm lý phòng tuyến. Gặp mục đích đã tới, Tống Nhã Lan cũng buông lòng ra hắn. Án lấy trở ngại của hắn biến mất, Triệu Khải muốn đứng lên, hai chân lại mềm nhũn, bình một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của mình, phản phất dạng này là có thể đem độc dược móc ra. Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, trên mặt đất lăn lộn, a a a. Bụng của ta, cổ họng của ta, đau quá, ta phải chết. Cứu mạng a. Tống Di ta sai rồi. Ta thật sai. Ngươi mau cứu ta, đưa ta đi bệnh viện. Và ngươi, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn cảm giác huyết hầu cùng thực quản giống như là đốt lên, trong dạ dày cũng bắt đầu rời sông lớp biển, bóng ma tử vong triệt để bao phủ hắn. Hắn không nên chết à, hắn mới 12 tuổi, hắn còn không có cưới mấy cái lao bà đâu, hắn không muốn chết á, đều là cái này nữ nhân muốn hại ta. Ta cùng nàng liều mạng. Sợ hãi cực độ về sau, một cô vỏ đã mẹ không sợ rơi chơi liều mọc lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt chảy ngang, diện mục vặn vẹo địa gào thét, ngươi cái này nô phụ, ngươi muốn hạ độc chết ta. Ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên nhào về phía Tống Nhã Lan. Tống Nhã Lan nghe vậy, nhếch miệng lên một tia băng lãnh đường cong. Nàng không nói hai lời, quay người xông vào phòng bếp, tại Triệu Khải hoảng sợ nhìn chăm chú, từ đao trên kệ rút ra một thanh sáng loáng, lưỡi dao sắc bén dao phay. Nàng thậm chí không có một lát dừng lại, vung lên cánh tay, đột nhiên một đao chém vào bên cạnh chất gỗ bàn ăn lên. Bang! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Nặng nghề gỗ thật bàn ăn mặt bàn bị chém ra một đạo thật sâu khe, dao phay vững vàng khảm ở bên trong, thân đao còn tại bởi vì to lớn lực đạo mà có chút rung động, phát ra trầm thấp bù bù. Triệu Khải tất cả động tác, tất cả ngôn thoại, tại một tiếng này tiếng vang cùng cái kia hàn quang loẹt loẹt dao phay trước mặt, im bặt mà dừng. Hắn miệng mở rộng, duy trì lấy một cái buồn cười, nửa bò dậy tư thế, con mắt trừng đến cơ hồ muốn thoát vành mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cây đao kia, phản phất một giây sau liền sẽ bổ tới trên đầu mình. Một giây sau, nơi đúng quần một trận nóng lướt, một cỗ mùi tanh tưởi chất lỏng không bị khống chế tuôn ra, cấp tốc thấm ướt quần của hắn, trên sàn nhà lan tràn ra một bãi nhỏ vết bẩn. Hắn sợ kẹt ra quần. Tống Nhã Lan ghét bỏ che bịt mũi con, buông lòng ra cầm trôi đao tay, trong lòng lại trong bụng nở hoa, dọa không chết ngươi, dám khi dễ nhi tử ta. Hiện tại, biết sợ. Văn Thanh bị ngươi dọa đến rời nhà ra đi thời điểm, so ngươi bây giờ sợ 1000 lần, gấp 1000 lần. Nàng nhìn xem Triệu Khải bởi vì sợ hãi mà chống rồng ánh mắt, biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Cái này đầy đủ trở thành hắn cả đời bóng ma. Bình này thuốc trừ sâu giờ giờ vờ vờ bất quá là nước máy, loại này cấp thấp tiểu thủ đoạn lừa gạt người trưởng thành quá sức, nhưng lừa gạt Triệu Khải cái này mới 12 tuổi tiểu hài tử vẫn là dư sức có thừa. Lão hổ không phát uy thật coi nàng là con nhỏ bệnh, không có chút thủ đoạn, nàng một cái độc thân nữ nhân là làm sao đem Tống Văn Thanh nuôi lớn như vậy. Mấy năm này có nhà mới thu hồi trước kia bộ kia làm dáng, nàng khắp nơi nhường nhịn không phải là vì để Văn Thanh có thể có một cái hoàn chỉnh nhà. Kết quả ngược lại để bọn này xuất sinh cho là nàng là cái dễ khi dễ chủ, lại dám bỏ tới trên đầu nàng khi dễ con trai của nàng. Chương 43, thân thể kiểm tra chương 43, thân thể kiểm tra Triệu Chí Thành tiếp vào Triệu Khải điện thoại thời điểm quần đều thoát một nửa. Nghe xong Triệu Khải nói Tống Nhã Lan cho hắn hạ độc, hắn bây giờ tại trong bệnh viện cứu rút, đâu còn có tâm tư hoa tiền người hạ. Đẩy ra nhào lên nữ nhân, luống cuống tay chân nâng lên quần, nắm lên chìa khóa xe liền hướng bên ngoài sông, ngay cả áo sơ mi nút thắt đều chụp sai chỗ hai cái. Hắn ngược lại là không có ý thức được nếu là thật tại cứu giúp làm sao còn sẽ có cơ hội gọi điện thoại cho hắn, đây trong đầu đều là đối con trai mình lo lắng. Đây chính là hắn lao Triệu nhà duy nhất căn à, nếu là thật xảy ra chuyện, hắn làm như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao. Giờ phút này hắn ngay cả muốn giết Tống Nhã Lan tâm đều có. Cùng Tống Nhã Lan sinh tiểu nữ nhi đã hoàn toàn bị hắn quên lãng, cũng có thể là hắn nhớ kỹ, nhưng một tiểu nha đầu phiến tử trong lòng hắn căn bản không tính là nhà bọn hắn căn. Hắn một đường chân ga dẫm đến nhanh chóng, liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ chờ hắn thở hồng hộc vọt tới phòng cấp cứu, nhìn thấy lại là Triệu Khải ngồi liệt tại hành lang trên ghế dài. Sắc mặt trắng bệnh, toàn thân còn tại không chỗ ở phát run, nơi đúng quần một mảnh màu đậm nước đọng, tản ra mơ hồ mùi khai. Mà Tống Nhã Lan thì mặt không thay đổi đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng. "Triệu Khải, ngươi thế nào?" Triệu Chí Thành tiến lên, bắt lấy nhi tử bà bay. Triệu Khải vừa nhìn thấy cha hắn, giống như là tìm được chủ tâm cốt, hoa một tiếng vừa khóc ra, gắt gao bắt lấy Triệu Chí Thành cánh tay, nói năng lộn xộn địa hô, "Cha, cha, nàng muốn hạ độc chết ta." Cái này tiện nữ nhân hướng trong canh ngược lại thuốc trừ sâu giờ vở tờ. "Nàng rót ta uống nữa, ta phải chết. Cha ngươi nhanh mau cứu ta." "Cái gì?" Triệu Chí Thành tê cả da đầu, đồng nhiên quay đầu trừng mắt về phía Tống Nhã Lan, ánh mắt hung ác, "Con mẹ nó ngươi đối nhi tử ta làm cái gì?" Không đợi Tống Nhã Lan mở miệng, bên cạnh một vị mang theo khẩu trang bác sĩ đi tới, ngữ khí mang theo điểm bất đắc dĩ, ra thuộc bình tĩnh một chút. "Chúng ta đã cho người bệnh sơ bộ kiểm tra qua, cũng hỏi thăm tình huống. Tính mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, khoa miệng, thực quản đều không có tính ăn mòn đốt bị thương dấu hiệu, thần kinh phản xạ cũng bình thường." Từ lâm sàng biểu hiện nhìn, hoàn toàn không giống như là phục dụng có thuốc trừ sâu giờ vở tờ chúng độc. "Không có khả năng." Nàng chính miệng nói. "Thuốc trừ sâu giờ vở tờ. Ta uống nữa. Hương vị là lạ. Ta bụng không thoải mái. Ta yết hầu đau nhức." Triệu Khải kích động kêu to, dẫn tới người chung quanh ghé mắt. Bác sĩ nhẫn mại tính tình giải thích, "Chúng ta hiểu ngươi sợ hãi, nhưng cái gọi là chúng độc triệu chứng rất có thể bắt nguồn từ cực độ khủng hoảng đưa đến ứng kích phản ứng, tỉ như quá độ lấy hơi, tim đập nhanh, dạ dày ruột có rút các loại. Về phần hương vị, rất nhiều vật chất đều có thể sinh ra cùng loại cảm giác, không nhất định là độc dược. Nếu như ngươi thực sự không yên lòng, chúng ta có thể an bài càng toàn diện huyết dịch kiểm tra cùng độc vật si tra." "Cha, nhất định phải cha." Triệu Khải thét chói tai vang lên, gắt gao dắt lấy cha hắn, "Cha, để bọn hắn cha, ta khẳng định chúng độc." Triệu Chí Thành nhìn xem nhi tử cái này điên dáng vẻ, lại nhìn xem một mặt bình tĩnh thậm chí mang theo giọng địa mai Tống Nhã Lan, trong lòng vừa bội vừa giận, chỉ có thể thuận Triệu Khải, "Cha, bác sĩ cho chúng ta làm nhất toàn diện kiểm tra, tiền không là vấn đề." Thế là một phen giày vò, rút máu, xét nghiệm. Triệu Khải tại sợ hãi cực độ cùng lo nghĩ bên trong chờ đợi lấy phán quyết kết quả. Sau mấy tiếng, bác sĩ cầm thật dày bản báo cáo trở về, biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, ra thuộc, tất cả kết quả kiểm tra đều đi ra. Huyết dịch thông thường, sinh hóa chỉ tiêu, bao quát tính nhắm vào độc vật si tra, toàn bộ tại bình thường phạm vi bên trong. Có thể 100% xác định, người bệnh không có trúng độc. "Ta thật không có chuyện gì sao? Ta không trúng độc sao?" Triệu Khải run rẩy cầm bản báo cáo, nội tâm bị cuồng hỉ bao phủ, hắn hiện tại vừa nhắm mắt lại trong đầu chính là Tống Nhã Lan buộc hắn uống xong chén kia độc dược, cùng cái tia thanh lóe hàn quang đao. Giống như một giây sau hắn liền sẽ một mệnh ô hô. Hiện tại nói cho hắn biết, hết thảy đều là giả, hắn không trúng độc, ha ha. Còn không có cao hứng bao lâu, trước mặt bác sĩ nhíu nhíu mày, tựa hồ do dự một chút, nhưng vẫn là chỉ vào báo cáo nào đó một hạng nói bổ sung, "Mặc dù không trúng độc, nhưng chúng ta tại thông thường kiểm tra bên trong phát hiện một cái vấn đề khác. Người bệnh cao đồng trình độ rõ rệt thấp hơn người đồng lứa bình thường giá trị hạt cuối, kết hợp thứ hai tính trinh phát dục tình huống. Sơ bộ phán đoán, khả năng tồn tại tuổi dậy thì phát dục chậm chạp, thậm chí tương lai khả năng ảnh hưởng sinh dục công năng. Đề nghị các ngươi đi nội tiết khoa hoặc là tiết liệu ngoại khoa làm kỹ càng kiểm tra." Lời này như là một đạo khắc sấm sét giữa trời quang, thẳng tắp bổ vào Triệu Khải trên đầu. Chúng độc sợ hãi còn không có tán đi, phát dục chậm chạp, ảnh hưởng sinh dục, mấy chữ này lại nện đến hắn mắt nổi đồng đóm. Hắn ngây dại, miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào, cả người như bị rút đi hồn. Triệu Chí Thành sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nhi tử không trúng độc là vận hạnh, nhưng bây giờ bọn hắn lao Triệu nhà hương hỏa giống như muốn đoạn mất. Hắn nhìn xem thất hồn lạc phách Triệu Khải, lại liếc qua bên cạnh chính cười ngửa tới ngửa lui Tống Nhã Lan, một cỗ tà hỏa uốn tại ngực, nhưng lại không biết nên hướng ai phát. Tống Nhã Lan từ biết được Triệu Khải có khả năng về sau lại biến thành thái giám về sau, khóe miệng liền không có xuống tới qua, đây là mệnh. Nàng không hy vọng loại chuyện tốt này chỉ có thể nàng một người biết, thế là hôm sau liền đem việc này khắp nơi truyền bá. Thậm chí truyền đến Trần Chí Hạo trong lỗ tai Trần Chí Hạo biết về sau, phản ứng đầu tiên chính là lập tức cho nhà hai cái tiểu nam hài hẹn trước kiểm tra sức khỏe. Cái này cho hắn một lời nhắc nhở, cái này có thể việc quan hệ trung thân đại sự, ngày thứ hai liền áp lấy hai cái tỉnh tỉnh mê mê đệ đệ đi làm kiểm tra. "Ca, thế nào? Chúng ta ngã bệnh sao?" Phương Gia Tuần một bên bị rút máu một bên hỏi. "Thông lệ kiểm tra, bảo đảm thân thể khỏe mạnh." Trần Chí Hạo lời ít mà ý nhiều. Tống Văn Thanh thì có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ kéo căng. Trần Chí Hạo vỗ vỗ đầu của hắn, không có việc gì, kiểm tra một chút, về sau lớn lên so Triệu Khải còn cao. Cũng may kết quả kiểm tra rất mau ra đến, hai người đều phi thường khỏe mạnh, sinh trưởng phát dục chỉ tiêu tốt đẹp, Phương Gia Tuần thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này dinh dưỡng theo kịp, còn nhảy lên cao một điểm. Trần Chí Hạo nhìn xem báo cáo, trong lòng một khối đá rơi xuống. Hắn hai cái đệ đệ hạnh phúc bảo vệ. Ngày kế tiếp buổi chiều, Trần Chí Hạo nhận được cửa tiểu khu bảo an điện thoại. Thanh Sơn biệt viện làm nổi danh phú hào cư xá, bảo an cấp bậc cũng là đỉnh tiêm, không phải cư xá hộ gia đình căn bản vào không được. Trừ phi là chủ hộ sớm bắt chuyện qua mới có thể bỏ vào đến, Trần Chí Hạo vào ở Thanh Sơn biệt viện về sau, chưa từng có người nào từng tới bái phòng hắn. Bởi vậy hắn tiếp vào bảo an điện thoại vẫn rất mới lạ. Đầu bên kia điện thoại bảo an thanh âm cung kính vang lên, "Trần tiên sinh sao?" Cùng có cái tiểu nam hải, đại khái 4 năm tuổi, chỉ mặt gọi tên nói muốn tìm ngài, nói là ngài đệ đệ. Chúng ta hỏi hắn ra trường đâu, hắn nói mình tới. Ngài nhìn cái này. Trần Chí Hạo sững sờ. 4 năm tuổi tiểu nam hải. Đệ đệ. Trần Chí Hạo con ngươi co rụt lại, lập tức đứng dậy, "Ta lập tức tới." Làm ơn tất xem trọng hắn, đừng để hắn chạy loạn. Chương 44, Chu Tây Độ chương 44, Chu Tây Độ Thanh Sơn biệt viện cư xá ngoài cửa lớn, bảo an cao mày nhìn chằm chằm cách đó không xa cái thân ảnh kia. Kia là cái 4-5 tuổi bộ dáng nam hải, quần áo bẩn phải xem không ra nhan sắc, ống quần ngắn một đoạn. Bắt mắt nhất chính là hắn trên chân cặp kia phá giày sang đan, đế giày mài đến cơ hồ trong suốt, phía trước phá cái động, lộ ra hai cái đen xì đầu ngón chân. Hắn có một cái so với hắn còn lớn hơn phá túi đan dệt, an tĩnh đứng ở đằng kia, không khóc không náo. Dầu mỡ tóc dưới, đôi mắt kia dị thường hung ác. Khí thế kia ngay cả hắn đều có điểm tâm kinh. Nếu không phải đối với Phương Ngoại Đồng Hồ là một đứa bé, hắn còn tưởng rằng là cái nào sống trong nghề muốn tới gây chuyện. Cũng liền tại lúc này, Trần Chí Hạo rốt cục thở hồng hộc chạy đến. Hắn bịn đầu gối thở hổn hển hai cái khí thô, trong lòng thầm mắng mình thất sách. Dĩ vãng đi ra ngoài đều là Trương Mạnh lái xe, hắn chưa hề lưu ý đi lại với nhau biệt tự đến cư xá đại môn lại có xa như vậy, sinh sinh đi gần nửa giờ, mệt mỏi hắn quá sức. Hắn cương trực lên eo, còn chưa kịp thấy rõ đứa bé kia cụ thể bộ dáng, trong đầu hệ thống nhắc nhở liền bén nhọn mà vang lên, cảnh cáo. Kiểm tra đến thập đệ Chu Tây Độ, ở vào cực độ đói khát, mất nước cùng rất nhỏ lây nhiễm trạng thái. Sinh mạng thể trinh hiện lên hạ xuống xu thế. Người túc chủ lập tức nghĩ cách cứu viện. Trần Chí Hạo trong lòng giật mình, cũng không lo được thở con khí, lập tức hướng đứa bé kia nhìn lại. Cái này xem xét, càng là hít sâu một hơi. Tiểu hài mặc lỗ rách dày bên trong lộ ra ngón chân không chỉ có bẩn, còn có chút sưng đỏ, rõ ràng là thời gian dài hành tẩu ma sát bố trí. Bờ môi khô nước lên ra, sắc mặt là một loại không khỏe mạnh vàng như nến, duy chỉ có cặp mắt kia, hung ác quật cường lóe lên, nhìn chằm chằm hắn. Trần Chí Hạo lập tức ngồi xổm người xuống, tận lực để cho mình ngự khí bình thản, "Tiểu bằng hữu, ngươi..." Hắn lời còn chưa dứt, đứa bé kia giống như là xác nhận cái gì, dùng khàn khàn đến cơ hồ nghẹn ngào cũng họng, chém đinh chặt sắt điểm mở miệng, ngự khí không phải thỉnh cầu, mà là thông tri, "Trần Chí Hạo, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta là đệ đệ ngươi. Cho ta nước, cho ta ăn. Sau đó, ta ở nơi này." Lời này bá đạo đến làm cho bên cạnh bảo an lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. "Được, cho ngươi ăn cho ngươi uống." Trần Chí Hạo cũng không quan tâm hắn nói chuyện ngữ khí, một đứa bé hắn có gì có thể so đo. Hiện tại mấu chốt là đã hệ thống đã nhận định đây là hắn thân sinh đệ đệ, vậy hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là trước đem tính mạng hắn trạng thái kéo trở về. Về phần cái khác về sau hỏi lại cũng không muộn. "Các ngươi cái này có ăn uống à?" Trần Chí Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh bảo an. Bảo an lập tức phản ứng lại. Có, ngươi chờ, ta cái này đi lấy." Nói liền chạy tiến vào trong phòng an ninh. Mất một lúc liền lấy ra đến một bình nước cùng mấy cái bánh bao. Trần Chí Hạo cảm ơn xong liền tiếp nhận đưa cho Chu Tây Độ. Chu Tây Độ cặp kia hung ác con mắt tại tiếp xúc đến bình nước lúc sáng lên một cái, nhưng hắn không có lập tức đi đón, mà là cảnh giác nhìn Trần Chí Hạo hai giây, giống như là tại xác nhận hắn có thể hay không tin, cuối cùng mới nắm lấy cái bình, nhưng không có vội vã rót, mà là ngụm nhỏ địa, cực kỳ khắc chế địa uống. Dù vậy, hay là bởi vì uống đến quá mau ho khan hai tiếng, thân thể nho nhỏ run rẩy theo. Trần Chí Hạo thấy trong lòng cảm giác khó chịu chờ hắn uống non nửa bình, lại đem mấy cái bánh bao đưa cho hắn, ra hiệu hắn lấp lấp bao tử. Lại bị Chu Tây Độ cự tuyệt. "Ngươi dự định liền dùng bánh mì đuổi ta sao? Ta muốn ăn thịt." Chu Tây Độ câm lấy cú họng, ánh mắt vẫn như cũ mang theo hung ác, nhưng nói ra lại mang theo tính trẻ con bướng bỉnh. Trần Chí Hạo nhìn xem hắn gầy đến xương gò má đột xuất gương mặt, trong lòng mềm nhũn, dở khóc dở cười cam đoan, "Không có vấn đề, cho ngươi ăn thịt, cái gì thịt đều cho ngươi ăn. Không tin ngươi gặm ta mấy ngụm đều được, chỉ cần ngươi có thể gặm đến đậu." Hắn ý đồ dùng cho đùa hòa hoãn một chút bầu không khí, nhưng Chu Tây Độ chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, hiển nhiên không có ghét đến cờ điểm, hoặc là nói căn bản không tâm tình để ý tới. Trần Chí Hạo cũng không thèm để ý, nhìn hắn tạm thời không chịu ăn bánh mì, liền đối với bảo an nói tiếng cảm ơn. Sau đó một tay cầm lên cái kia chiếu nặng, tản ra mùi vị khác thường phá túi đang dệt, một cái tay khác lần nữa vươn hướng Chu Tây Độ, "Đi, về nhà, trong nhà có thịt, bao no." Lần này, Chu Tây Độ không có quá nhiều do dự, đem mình con kia nóng hổi hữu tạng hề hề tay nhỏ nhét vào Trần Chí Hạo lòng bàn tay, ôm thật chặt cái kia nửa bình nước. Trần Chí Hạo nắm hắn, quay người hướng trong khu cư xá đi. Mới vừa đi hai bước đột nhiên trông thấy phòng an ninh phía ngoài xe tuần tra, nhãn tỉnh sáng lên. Có phương tiện giao thông còn cần người nào chân. Nửa giờ hắn đi đều quá sức, Chu Tây Độ đoán chừng nghĩ đến cái này trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện Chu Tây Độ hai cái ngón chân út. Cũng không biết đi nhiều ít đường, nói không chính xác nửa giờ với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới chờ một chút. Trần Chí Hạo đối Chu Tây Độ nói một câu, sau đó chuyển hướng bảo an, chỉ xe tuần tra, "Đại ca, phiền phức dùng cái này đưa chúng ta một đoạn có thể chứ?" không được ta liền để trong nhà xe tới đón, đứa nhỏ này chân thụ thương, đi không được quá xa. Bảo an đơn giản thụ sủng nhược kinh, hắn cái nào gặp qua đối với hắn khách khí như vậy chủ xí nghiệp, người ngụ ở chỗ này không phú thì quý, trên cơ bản đều là lô mũi bệnh đến bầu trời. Nhìn thấy bọn hắn càng là mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi. Có thể gặp được Trần Chí Hạo người dễ nói chuyện như vậy, hắn có cái gì không đồng ý lập tức gật đầu, không có vấn đề, Trần tiên sinh, lên xe đi. Hắn nhanh nhẹn mở ra xe tuần tra chỗ ngồi phía sau cửa. Sau đó lập tức liên hệ phụ cận đứng gác huynh đệ thay hắn một hồi. Trần Chí Hạo trước tiên đem Chu Tây Độ ôm vào xe, mình sau đó cũng ngồi xuống, thuận tay đem cái kia phá túi đan dệt đặt ở bên chân. Xe tuần tra không gian không lớn, nhưng đầy đủ dung nạp bọn hắn. Xe lặng yên không một tiếng động khởi động, bình ổn địa lái vào cư xá. Chu Tây Độ ngồi ở trong xe, thân thể vẫn như cũ căng cứng, một đôi mắt sắc bén địa quét mắt ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua tinh xảo lâm viên, suối phun cùng từng tòa phong cách khác nhau biệt thự sang trọng. Nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, không có sợ hãi thán phục, không có tò mò, tựa như đã nhìn trăm ngàn lần đồng dạng. Trần Chí Hạo nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng nghi vấn càng sâu, nhưng giờ phút này không phải hỏi thăm thời điểm. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho trước đó Lý thầy thuốc gọi điện thoại. Chu Tây Độ hiện tại cần một cái toàn diện kiểm tra. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Chí Hạo nhìn thấy mình quen thuộc biệt thự. Xe bình ổn dừng lại. Đại ca cảm ơn. Trần Chí Hạo lần nữa hướng bảo an nói lời cảm tạ, sau đó ôm Chu Tây Độ hạ xe tuần tra. Chương 45, nằm mơ chương 45, nằm mơ tiến vào biệt thự, Trần Chí Hạo nắm Chu Tây Độ đối chào đón A Di nhanh chóng phân phó, "Lý A Di, lập tức chuẩn bị một chút thanh đạm dễ tiêu hóa đồ ăn, tốt nhất là cháo thịt hoặc là nhiều mặt, lại nóng cơm sữa bò." Vương A Di nhìn thấy Chu Tây Độ bộ dáng, cũng giật nảy mình, vội vàng ứng thanh đi phòng bếp bận rộn. Trần Chí Hạo trực tiếp đem Chu Tây Độ dắt tiến vào phòng khách, đặt ở mềm mại trên ghế salon. Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh cũng ở nhà, nhìn thấy Trần Chí Hạo dắt một đứa bé về nhà, lập tức tiến lên đón. "Ca, hắn là ai a?" Phương Gia Tuần tò mò hỏi. Tống Văn Thanh thì có chút sợ hướng Phương Gia Tuần sau lưng rụt rụt, Chu Tây Độ cái kia ánh mắt hung ác cùng dáng vẻ chật vật để hắn cảm thấy bất an. "Hắn là các ngươi một cái khác đệ đệ." Trần Chí Hạo giới thiệu sơ lược một câu, hiện tại không rảnh giải thích càng kẽ. Hắn ngồi xổm ở Chu Tây Độ trước mặt, nhìn xem hắn vẫn như cũ chăm chú ôm vào trong ngực nửa bình nước, cùng cặp kia để phòng con mắt, ôn nhu nói, "Chúng ta trước tiên đem nước uống hoàn hảo không tốt. Bác sĩ lập tức tới ngay cho ngươi kiểm tra thân thể. Chờ một chút liền có ăn." Chu Tây Độ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút bên cạnh hai cái nhìn chằm chằm hắn nam hải, không nói chuyện, nhưng vẫn là cúi đầu xuống, ngụm nhỏ địa đem còn lại nước uống xong. Đúng lúc này, Lý Thầy Thuốc dẫn theo y dược Dương Nội Vàng chạy tới. Trần Chí Hạo lập tức để Lý Thầy Thuốc cho Chu Tây Độ làm kiểm tra. Kiểm tra quá trình, Chu Tây Độ dị thường phối hợp, nhưng trầm mặc như trước. Lý Thầy Thuốc đo nhiệt độ cơ thể, 38.5 độ, sốt nhẹ. Kiểm tra khoang miệng, nghe tim phổi, xem xét hắn xương đỏ rách ra ngón chân lúc, Chu Tây Độ đau đến thân thể khẽ run lên, lại cắn chặt răng không có hừ một tiếng. "Trần tiên sinh, Lý Thầy Thuốc kiểm tra xong, sắc mặt nghiêm trọng, hài tử nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, cường độ thấp mất nước, cơ bộ có rất nhỏ lây nhiễm cùng nghiêm trọng mài mòn, cần làm sạch vết thương bôi thuốc. Phát sốt cũng là bởi vì thân thể suy yếu tăng thêm lây nhiễm đưa tới. Ta đề nghị trước bổ sung chất lỏng cùng dinh dưỡng, miệng vết thương lý hảo, quan sát nhiệt độ cơ thể. Nếu như tiếp tục sốt cao, khả năng cần phải đi bệnh viện chuyển dịch." "Tốt, nghe ngươi." Trần Chí Hạo lập tức gật đầu, "Làm phiền ngươi trước giúp hắn xử lý trên chân thương." Lý Thầy Thuốc xuất ra iốt nằm cùng dược cao, bắt đầu cho Chu Tây Độ thanh lý trên chân vết thương. Ngoáy thai đụng phải tổn hại làn da lúc, Chu Tây Độ đặt ở trên đầu gối tay nhỏ đống nhiên siết thành nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn như cũ không rên một tiếng, chỉ có trên trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi bại lộ nỗi thống khổ của hắn. Trần Chí Hạo thấy nghẹn cả lòng, vươn tay, nhẹ nhàng che ở hắn nắm chặt nắm tay nhỏ bên trên. Chu Tây Độ thân thể cứng một chút, nhưng không có hất ra. Lúc này, Vương A Di bưng đang còn nóng sữa bò cùng một bát mùi thơm nước muối gà rung cháo đến đây. Mùi thơm của thức ăn trong nháy mắt tràn ngập trong phòng khách. Chu Tây Độ bụng không bị khống chế lộc cộc kêu một tiếng, hắn ánh mắt hung ác rốt cục xuất hiện một tia khe hở, chăm chú nhìn chén kia cháo. Trần Chí Hạo tiếp nhận chén cháo, thử một chút nhiệt độ, vừa vặn. Hắn múc một muôi, đưa tới Chu Tây Độ bên miệng, "Đến, ăn trước ít đồ, ăn đồ vật mới có khí lực." Chu Tây Độ nhìn xem bên miệng cháo, lại nhìn một chút Trần Chí Hạo, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở ra môi khô khốc, đem cái kia môi cháo nuốt vào. Ấm áp cháo lướt qua yết hầu, hắn tựa hồ thoải mái mà híp một chút con mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia hung ác biểu lộ, chỉ là nuốt động tác rõ ràng tăng nhanh. Trần Chí Hạo kiên nhẫn từng muỗng cho hắn ăn, nhìn hắn ăn đến gấp, thỉnh thoảng nhắc nhở, "Chậm một chút, đừng nghẹn." Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa từng thấy ca ca như thế kiên nhẫn chiếu cố một người, mà lại cái này mới tới đệ đệ, nhìn thật hung, nhưng lại giống như rất đáng thương. Một bát cháo rất nhanh thấy đáy, Chu Tây Độ vẫn chưa thỏa mãn địa liếm môi một cái, ánh mắt nhưng như cũng nhìn chằm chằm cái chén không. "Ăn trước những thứ này, không thể lập tức ăn quá nhiều, dạ dày sẽ chịu không nổi." Trần Chí Hạo giải thích nói, lại đem ấm sữa bò đưa cho hắn, "Đem cái này uống." Chu Tây Độ lần này không có do dự, tiếp nhận cái chén, từ ngực đem sữa bò uống cạn sạch. Ăn đồ vật, uống nước xong, Chu Tây Độ vàng như nến trên mặt tựa hồ khôi phục một điểm huyết sắc, nhưng tinh thần vẫn như cũ mệt mỏi, tựa ở trên ghế salon, mí mắt bắt đầu đánh nhau, vẫn còn dáng chống đỡ lấy không chịu nhắm lại. Lý Thầy Thuốc đã giúp hắn xử lý tốt trên chân thương, băng bó kỹ, để hắn ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi là tốt nhất khôi phục. Lý Thầy Thuốc đề nghị. Trần Chí Hạo gật gật đầu, đối Chu Tây Độ nói khẽ, "Vây lại liền ngủ đi, nơi này rất an toàn." Chu Tây Độ nâng lên nặng nề mí mắt, nhìn một chút Trần Chí Hạo, lại cảnh giác nhìn lướt qua bên cạnh Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Chí Hạo trên mặt, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm, mang theo một tia không xác định hỏi, ngươi sẽ không chờ ta ngủ thiếp đi liền đem ta ném ra à? Đây là hắn lần thứ nhất toát ra thuộc về hắn tuổi tác yếu ớt cùng mê mang. Trần Chí Hạo trong lòng chua chua, trịnh trọng gật đầu, sẽ không, ngươi ngủ đi. Chu Tây Độ nhìn hắn chằm chằm mấy giây, phản phất tại xác nhận câu nói này thật giả. Cuối cùng, cực độ mỏi mệt chiến thắng cảnh giác, hắn nho nhỏ nghiêng đầu một cái, tựa ở ghế sofa trên lan can, cơ hồ là trong nháy mắt liền lâm vào ngủ say. Dù cho ngủ thiếp đi, cái kia nho nhỏ lông mày y hiển nhiên có chút nhíu lại, phản phất tại trong mộng cũng không thể an bình. Trần Chí Hạo nhìn xem hắn ngủ say khuôn mặt nhỏ, khe khẽ thở dài. Hắn ra hiệu Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh đừng lên tiếng, lại để cho Vương A Di lấy ra một đầu chăn mỏng, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên Chu Tây Độ trên thân. Chu Tây Độ ngủ rất say, mơ mơ hồ hồ lại làm giấc mộng kia. Hắn lại mơ tới hắn kiếp trước. Chương 46, hồi ức chương 46, hồi ức chết tên ăn mày. Cút xa một chút, Thanh Sơn biệt viện cũng là các ngươi loại này rác rưởi có thể đi vào sao? Lại là cảnh tượng giống nhau, Chu Tây Độ nhìn xem trên mặt đất bị bảo an xua đuổi Nam Hải nội tâm một mảnh yên tĩnh. Kia là hắn, đời trước hắn. Đời trước hắn vừa ra đời liền bị vứt bỏ, bị cô nhi viện chứa chấp 3 năm, 3 tuổi năm đó rốt cục một cặp vợ chồng nguyện ý thu dưỡng hắn. Cũng là một năm kia hắn có ba mụ mụ của mình cùng tên của mình, Chu Tây Độ. Một năm sau hắn lại biến thành không cha không mẹ cô nhi, kia đối vợ chồng có con của mình. Hắn bị lần nữa vứt bỏ. Hàn phong như dao thổi qua hắn đơn bạc quần áo, trong bụng vĩnh viễn là thiêu đốt đói khát. Hắn tìm kiếm lấy phát ra hôi thối thùng rác, cùng chó hoang cướp đoạt một chút xíu có thể no bụng cặn bã, tại người qua đường chán ghét cùng hờ hững trong ánh mắt rỗi ra bẩn thỉu tay nhỏ. Hắn lảo đảo, nương tựa theo như dã thú bản năng cùng một chút xíu vật khí, ngạnh sinh sinh nhịn đến 12 tuổi. Hắn thành một người người chán ghét mà vứt bỏ tiểu ăn mày. Tên ăn mày trong vòng có cái thuyết pháp, muốn ăn xin liền đi Thanh Sơn biệt viện. Người ở đó đều là kẻ có tiền, đến đó ăn xin, gặp gỡ có đồng tình tâm thuận tay thưởng chút gì đều đủ bọn hắn nhét đầy cái bao tử. Gặp được hào phóng nói không chính xác đời này ấm no đều giải quyết. Chu Tây Độ tâm tư giật giật, yên lặng nhớ kỹ nơi này. Đêm trừ tịch, nhà nhà đốt đèn, cả nước cùng chúc mừng. Chu Tây Độ ngồi xổm ở Thanh Sơn biệt viện cổng, hai con mắt trông mong nhìn chằm chằm ra vào cỗ xe, hy vọng có thể có một chiếc xe vì hắn dừng lại, cho hắn một điểm ăn, để hắn cũng có thể qua cái tốt năm. So ăn tới trước, là bảo an xua đuổi. Hồi ức cùng cảnh tượng trước mắt chậm rãi trùng hợp. Hắn trông thấy, trên mặt đất ôm đầu 12 tuổi Chu Tây Độ bị đánh chậm rãi không có động tĩnh, bảo an tựa hồ cũng đánh mệt mỏi, hướng trên đất trên thân người nổ nước miếng. Phi, gần sang năm mới thật suối quẩy. Đúng lúc này một đạo chướng mắt bạch quang soi tới. Một cỗ màu đen bóng lưỡng xe còn tại Chu Tây Độ bên người dừng lại. Cửa sổ xe quay xuống, một người mặc đắt đỏ da lông lĩnh áo khoác, khuôn mặt phúc hậu trung niên nam nhân nô đầu ra. Tiểu Hải, gần sang năm mới, không có địa phương đi. Thanh âm của nam nhân mang theo một loại cư cao lâm hạ hiếu kỳ. Trong tấm hình, 12 tuổi hắn nhút nhát gật gật đầu, cố gắng muốn cho ánh mắt của mình nhìn càng đáng thương chút. Nam nhân đánh giá hắn vài lần, đống nhiên cười, mang theo một loại bố thí người cảm giác ưu việt, quái đáng thương, cùng ta vào đi, chuẩn bị cho ngươi điểm nóng hổi ăn. Một khắc này, to lớn kinh hỉ cơ hồ làm cho hôn mê hắn đầu não. Hắn chóng mặt địa, giống như là bị trên trời đĩa bánh đập trúng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo nam nhân đi vào cái kia đạo hắn hướng tới đã lâu, tượng trưng cho ôn nhuận cùng giàu có đại môn. Thanh Sơn biệt viện cảnh tượng bên trong, để hắn tuổi nho nhỏ triệt để nhìn ngây người. Rộng lớn chỉnh tề con đường, cho dù ở trời đông giá rét cũng tỉ mỉ quản lý vườn hoa, còn có cái kia từng tòa ở trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng, như là chuyện cổ tích tòa thành biệt thự. Một cái điên cuồng suy nghĩ ở đấy lòng hắn sinh sôi, nếu có thể ở tại nơi này dạng địa phương, dù là chỉ có một ngày, chết cũng đáng. Nam nhân đem hắn mang vào một tòa nhất là khí phái biệt thự. Ấm áp không khí xen lẫn đồ ăn hương khí đập vào mặt, để hắn đông cứng thân thể nhịn không được đánh cái thoải mái run rẩy. Hắn co quắp đứng tại sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch trên sàn nhà, nhìn xem mình bẩn thỉu dấu chân, không dám động đậy, chỉ là dùng cặp kia tràn ngập khát vọng cùng cảm kích con mắt, chăm chú đi theo nam nhân thân ảnh. Nam nhân tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn, quay người từ phòng ăn trên mặt bàn bưng tới một cái tinh xảo sứ trắng cuộn. Trong mâm là cắt thành phiến mỏng, nước tương nồng đậm, tản ra mê người mùi thịt bò. Trong tấm hình Chu Tây Độ con mắt trong nháy mắt thẳng, ngụm nước điên cuồng bài tiết, tiết hầu không chỗ ở nhấp nô. Hắn run rẩy duỗi ra cặp kia đen xì, che kín nước ra tay nhỏ, cơ hồ phải quỳ xuống dưới tiếp, miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ, mang theo tiếng khóc nức nở tạ ơn. Nhưng mà, nam nhân tay tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Đĩa nghiêng, xoẹt một tiếng, cả nhang vòng khí xông vào mũi thịt bò, bị đều rót vào bên cạnh một sạch sẽ đến không giống như là cho động vật dùng, bóng lượng kim loại chó ăn trong chậu. Cùng bên trong một chút đắt đỏ thức ăn cho chó sen lẫn trong cùng một chỗ. Ăn đi, nam nhân mang trên mặt không che giấu chút nào trêu tức cùng một loại quan sát vật thí nghiệm hứng thú. Hắn chỉ chó buồn, lại hướng bên cạnh nữ hầu phất phất tay. Chỉ chốc lát sau, nữ hầu liền dắt qua đến một con hình thể cường tráng, ánh mắt hung hãn chó đổ bẻ mạn. Cùng ta kệ xạ cùng một chỗ ăn, nó không hộ ăn. Trong ngay mắt, Chu Tây Độ liền hiểu. Căn bản không có đồng tình. Không có bố thí. Cái này nam nhân chỉ là đang tìm việc vui, coi hắn là thành lấy lòng mình dỗ kẹ, một cái chẳng bằng con chó đồ chơi. Có thể hắn muốn là chẳng bằng con chó. Hắn nhìn xem cái kia buồn gần trong gang tấc hòa với thức ăn cho chó thịt bò, mùi thơm giống ma quỷ móc, gắt gao ôm lấy hắn gần như sụp đổ lý trí cùng không xẹp túi dạ dày. Nam nhân ánh mắt giống châm đồng dạng đâm vào trên người hắn, tràn đầy chờ đợi cho hay trình diễn vui vẻ cùng thúc dục. Làm sao? Không ăn. Không ăn liền lăn ra ngoài tiếp tục chịu đông lạnh chịu đói đi. Nam nhân nhẹ nhàng nói, phảng phất tại đàm luận thời tiết. A. Một tiếng không giống tiếng người, tràn đầy ngang ngược gào thét từ cổ họng của hắn bên trong tán phát ra. Hắn muốn ăn thịt. Lý trí triệt để bị thôn vệ. Hắn giống một đầu bị triệt để chọc giận, lâm vào tuyệt cảnh ấu thú, mang theo đồng quy vu tận điên cuồng, trực tiếp nhào về phía con kia gọi là kệ xạ chó đổ mẹ mạn. Hắn dùng tay bắt, dùng đầu đụng, dùng hết trên thân hết thể có thể làm vũ khí địa phương, không quan tâm địa công kích. Cuối cùng càng là hé miệng, lộ ra không tính sắc bén răng, gắt gao cắn chó đổ bẹt mạn nhất hầu. Mặc cho cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện ác quyển như thế nào cắn xé phản kích, hắn đều giống như sinh trưởng ở trên người nó, chết không hé miệng. Thịt là hắn, hắn muốn ăn thịt. Cái kia chó đổ bẹt mạn đại khái chưa bao giờ gặp qua như thế nguyên thủy, như thế không muốn mạng công kích, đang điên cuồng rẽ rủa cùng nghẹn ngào bên trong, dần dần không một tiếng động. Nam nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, chuyển thành kinh ngạc, lập tức là ngập trời nổi giận. Tiểu tạp chủng, ngươi dám cắn chết ta kệ xạ, ngươi biết cái này chó bao nhiêu tiền không? Ngươi tới, cho ta đánh cho đến chết. Mấy cái thân hình cao lớn người hầu cùng bảo tiêu vào, nắm đấm dày ra như là mưa đá dày đặc rơi vào cô kia nhỏ gầy yếu ớt trên thân thể. Chu Tây Độ nhưng thật giống như cảm giác không thấy đau nhức, liều mạng đem thịt hướng miệng bên trong nhét. Xương cốt vỡ vụn răng rắc âm thanh, da thịt bị trọng kích trầm đủ, nam nhân giận mắng cùng người hầu quát lớn âm thanh. Trong tấm hình hắn giống vải rách ba ba đồng dạng bị điên cuồng lột đả, máu tươi từ miệng mũi, từ cái trán, từ trong lỗ tai không ngừng tuôn ra, ý thức cấp tốc bị kịch liệt đau nhức cùng hắc ám thôn vệ. Cuối cùng, hắn bị đánh đến thoi thoát, giống một túi chân chính rất rưởi, bị thô bạo kéo ra ôn nhoãn như xuân biệt thự, hung hăng ném vào thành sơn biệt viện ngoài cửa băng lánh thấu xương trong đống tuyết. Lạnh quá, so dĩ vãng bất luận cái gì mùa đông đều muốn lạnh. Thân thể đã cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có vô cùng bất nhập hàn ý, giống như là muốn đông kết máu của hắn, ngưng kết linh hồn của hắn. Ánh mắt mơ hồ, bên hai chỉ còn lại tiếng gió gào thét, cùng nơi xa trong biệt thự mơ hồ truyền đến, thuộc về người khác hoan thanh thiếu ngữ. Cũng may hắn ăn no rồi, có thể làm quỷ chết no. Ngay tại ý thức sắp triệt để chìm vào vĩnh hằng hắc ám trước một khắc, hắn mơ hồ bị huyết sắc nhuộm dần trong tầm mắt, xuất hiện một thân ảnh. Người kia vô thanh vô tức xuất hiện, chậm rãi ngồi xuống, thấy không rõ khuôn mặt, quanh thân lại bao phủ một cô bi thương khó nói nên lời. Chương 47, ta muốn trợ giúp ngươi. Chương 47, ta muốn trợ giúp ngươi. Thân ảnh kia thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm lại trực tiếp tại linh hồn hắn chỗ sâu vang lên, tràn đầy vô tận bi thương cùng hối hận. Ta lại tới chậm sao? Nam nhân ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Hai tử, hảo hảo nhớ kỹ tiếp xuống nhìn thấy hết thảy. Lại một lần, mau cứu bọn hắn, cũng mau cứu chính ngươi. Theo nam nhân lời nói, một cỗ khổng lồ tin tức lưu như là vỡ đê hồng thủy, cưỡng ép tràn vào Chu Tây Độ sắp triệt để chôn vùi ý thức. Hắn nhìn thấy chín cái người khác nhau nhân sinh quỹ tích như là như đèn kéo quân tại trước mắt hắn hiện lên. Cuối cùng dừng lại hình tượng không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn tử vong hình tượng. Những cái kia đều là ngươi ca ca tỷ tỷ. Lại một lần, đi tìm bọn họ đi. Đi tìm ngươi đại ca Trần Chí Hạo. Đi tìm hắn đi, trí nhớ của hắn đã một lần nữa. Thanh âm của nam nhân ở chỗ này tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quá nhiều, trở nên có chút mơ hồ không rõ. Nhưng này cô kiên định ý niệm lại rõ ràng chuyển tới. Hắn quý tích cũng một lần nữa kích thích. Hắn là mấu chốt, là điểm xuất phát. Đi tìm hắn, các ngươi vận mệnh sẽ cải biến. Thanh âm của nam nhân càng ngày càng nhỏ. Chu Tây Độ dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi nỉ nó nói, ngươi đến cùng là ai? Nam nhân thân ảnh chậm rãi trở nên mơ hồ, biến mất trước. Chu Tây Độ lần nữa nghe được thanh âm của nam nhân, ta là ba ba a. Ba ba. Chu Tây Độ đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, trong đầu một mảnh hỗn độn. Hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, cùng trước mặt chính một mặt lo lắng nhìn hắn nam nhân. Hắn nhớ tới, hắn trùng sinh về tới 5 tuổi năm đó, hắn còn tìm đến hắn đại ca Trần Chí Hạo. Thấy ác mộng sao? Trần Chí Hạo gặp hắn tỉnh lại, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí mang theo mình khả năng cũng không phát giác lo lắng. Chu Tây Độ đã ngủ một ngày, trong nhà mấy người đều thay phiên đến xem qua, cũng may sốt cao đã lui. Chu Tây Độ nhìn xem Trần Chí Hạo gần trong gang tấc mặt, cặp kia thâm thúy trong mắt tỏa ra mình nho nhỏ, kinh hoàng chưa định thân ảnh. Trong ngộng cảnh câu kia đi tìm người đại ca Trần Chí Hạo, hắn là mấu chốt, là điểm xuất phát. Lần nữa tiếng vọng trong tim, một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Có sống sót sau hai nạn hoảng hốt, có tìm tới dựa vào chua sót, càng có cái kia chịu nặng sứ mệnh mang tới áp lực. Hắn không có trả lời có phải hay không làm ác mộng, chỉ là dùng sức địa, thật sâu nhìn xem Trần Chí Hạo, phảng phất muốn đem gương mặt này, cái này giờ phút này sẽ vì hắn toát ra lo lắng thần sắc đại ca, một mực khắc vào trong lòng, cùng trong mộng cái kia ngã trong vũng máu ma bại bạc hình tượng triệt để phân chia ra tới. Hắn nhìn một chút, đột nhiên duỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí, bắt lấy Trần Chí Hạo đặt ở ghế sofa bên cạnh ngón tay. Cái kia đụng vào mang theo một tia không xác định thăm dò, cùng một loại phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng ỉ lại. Trần Chí Hạo sửng sốt một chút, cảm giác được ngón tay bị một con lạnh bướt, run nhẹ nhẹ tay nhỏ cầm thật chặt. Hắn nhìn xem tiểu hài cặp kia đã rút đi hung ác, chỉ còn lại hồi hộp qua đi yếu ớt cùng một tia mở mịt con mắt, trong lòng cái nào đó mềm mại địa phương bị xúc động. Hắn không có rút về tay, ngược lại dùng một cái khác tay không, có chút lạnh nhạt địa, nhẹ nhàng vô vô Chu Tây Độ phía sau lưng, ngựa khí chậm lại chút, không sao, mộng đều là giả. Câu này phổ thông an ủi, tại lúc này Chu Tây Độ nghe tới, nhưng lại có ý nghĩa không giống bình thường. Giả? Không, những cái kia đều là thật, là đấm máu phát sinh qua quá khứ. Nhưng đại ca nói đúng, hiện tại không đồng dạng. Hắn trở về, hắn tìm được đại ca, những cái kia bi kịch có thể biến thành giả. Hắn vẫn không có nói chuyện, chỉ là càng chặt địa nắm lấy Trần Chí Hạo ngón tay, phản phất từ đó hấp thu lực lượng cùng xác nhận phần này chân thực tồn tại ôn loãn. Sau đó, hắn cực kỳ nhỏ địa, hướng phía Trần Chí Hạo phương hướng, xê dịch một chút thân thể nho nhỏ, tìm kiếm lấy thêm gần, càng có cảm giác an toàn khoảng cách. Trần Chí Hạo nhìn xem tiểu hài cái này y mắng ỉ lại cùng tới gần, một loại kỳ dị tinh thần trách nhiệm tự nhiên sinh ra. hắn có lẽ còn không hoàn toàn minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện đệ đệ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này, hắn biết rõ, mình cần bảo hộ cái này nhìn toàn thân là gai, kỳ thực nội tâm khả năng thủng trăm ngàn lỗ hải tử. Có đói bụng không? Muốn hay không lại uống chút nước? Trần Chí Hạo thả mềm thanh âm hỏi, thử nghiệm dùng thực tế nhất phương thức trấn an hắn. Chu Tây Độ lắc đầu, thanh âm còn có chút khàn khàn, mang theo ác ngộng mới tỉnh suy yếu, lại dị thường rõ ràng phun ra hai chữ, đại ca. Trần Chí Hạo nhìn xem hắn, trong lòng hơi động một chút, lên tiếng, ừm, ta tại. Ta gọi Chu Tây Độ, ta là người đệ đệ nhỏ nhất. Ta muốn ở chỗ này, ta muốn trợ giúp ngươi. Trần Chí Hạo bị hắn chứng chặt đàng hoàng dáng vẻ cho cười, cố ý đùa hắn, ngươi có thể giúp ta cái gì à? Chu Tây Độ nhìn hắn con mắt, thần sắc chăm chú, ta muốn giúp ngươi cứu cái khác ca ca tỷ tỷ. Trần Chí Hạo nghe vậy, Thiếu Dung lập tức cứng tại khóe miệng. Hắn nghe được cái gì?